Chương 485, bốc thăm. Chương 485, bốc thăm. Tống Nhã Cầm nhìn xem hai bây giờ huynh đệ, trong lòng ấm áp dễ chịu, cười nói, hai người các ngươi trước đừng làm nữa, ta đi làm cơm, ban đêm cùng ngươi cả thật tốt uống chút. Nhà ta phòng rộng thoáng, đêm nay ở chỗ này ngủ. Đừng ai chị dâu. Lý Phú Quý vội vàng khoát tay, dắt giọng hô, ngươi bây giờ thân thể quý giá đây, đều mang thai em bé, cũng đừng chơi đùa lung tung. Không bằng ta đi nhà ta ăn, ta để cho ta nương cho ta hầm gà. Kia sao có thể đi? Tống Nhã Cầm cười quay người hướng phòng bếp đi, các ngươi hai anh em giúp đỡ nhìn phòng ở, đáp đồ dùng trong nhà, bận rộn hơn mấy tháng, ta lúc này mới nghi ngờ hai tháng, không có gì đáng ngại. Các ngươi chờ lấy, ta rất nhanh liền tốt. Nữu Nữu theo Trần Nhạc trong ngực trượt xuống đến, lại chạy tới cùng Báo Hoa Mai chơi. Cái này báo tử dáng dấp càng ngày càng khỏe mạnh, toàn thân hoa văn bóng loáng, so trong nhà đại lão hoàng, lớn lao hắt hai cái chó còn cao hơn một cái đầu. Ai cũng không nghĩ ra, cái này hung danh bên ngoài báo tử, thế mà đi theo chó cùng một chỗ ăn bắp mặt cháo, bất quá Trần Nhạc nhà chưa từng thiếu thịt, mỗi ngày đều sẽ đem thịt phế liệu lưu cho nó cùng chó, đem nó nuôi đến phiêu phì thể trắng. Cũng may báo tử thông nhân tính, không có gia tính, nhất là đối Trần Nhạc một nhà, dịu dàng ngoan ngoãn giống chỉ mèo to. Lần trước Nữu Nữu nhìn thấy Trồn Hoàng Thử ăn trộm gà, vừa hô một tiếng, báo tử liền siêu tiến lên, đem Trồn Hoàng Thử đè xuống đất, điêu tới Nữu Nữu trước mặt tranh công, Nữu Nữu sờ nó đầu lúc, nó còn thoải mái mà cọ sát, hiển nhiên sớm đem Nữu Nữu xem như tiểu chủ nhân. Hai người các ngươi cũng đừng bận rộn, trước nghỉ một lát, chờ ăn cơm. Trần Nhạc hướng phía Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý hô. Lý Phú Quý lại lắc đầu, trong tay đến cây liễu đầu không ngừng, không đổi, còn kém cái chỗ ngặt, ta cùng Đại Ngốc biên xong lại nghỉ. Tiểu tử này như trước kia tưởng như hai người, trước kia hết ăn lại nằm, đừng nói chủ động làm việc, nhường hắn phụ một tay đều tổn sức. Từ khi đi theo Trần Nhạc lên núi đi săn, lại nhìn xem trong nhà nhiều lão lương thẩm cái này mẫu thân, hắn giống đông nhiên trưởng thành dường như, không chỉ có chịu khó, còn hiểu được người đau lòng. Lão lương thẩm gả tới sau, đem trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, đối Lý Phú Quý càng là móc tim móc phổi, thật coi hắn là thân nhi từ đau, cái này khiến Lý Phú Quý lần thứ nhất cảm nhận được tình thương của mẹ, tính tình cũng càng ngày càng ổn trọng. Mặt trời chiều ngã về tây, Trần Nhạc nhà trong viện đèn điện sáng lên, 15 ngói bóng đèn treo ở trong viện trung tâm, đem cả viện chiếu lên sáng trưng, trong thôn phá lệ dễ thấy. Các thôn dân đã sớm nghe nói Trần Nhạc nhà tân phòng đắp kín, ăn xong cơm tối, đều xách tiểu mã đâm hướng chỗ này gót. Có lao thiếu gia môn ngồi gạch trải trên mặt đất tán gẫu, có vây tại một chỗ đánh cờ đánh bài bộ kè. Bọn nhỏ thì chen trong phòng, nhìn chằm chằm TV đen trắng bên trong tiết mục, ánh mắt đều không chuyển một chút. Mắt thấy muốn cày bừa vụ xuân, năm nay còn muốn điểm, các thôn dân trong lòng đều cao hứng, Trần Nhạc nhà tự nhiên thành tốt nhất căn cứ. Trần Nhạc cũng không keo kiệt, đem hạt dưa, đậu phộng bày ra đến, nhường đại gia tùy tiện ăn. Máy truyền hình mở ra, ai muốn vào đến xem đều hoan nghênh. Không ít thôn dân nói, về sau cơm nước xong xuôi, không cần ở nhà đợi, trực tiếp tới Trần Nhạc nhà, náo nhiệt. Trần Nhạc cái này đội sản xuất đội trưởng còn không có chính thức dẫn đội làm việc, trước hết đem trong thôn nhân khí tụ lại. Tống Nhã Cầm đem thức ăn bưng đến trong viện trên mặt bàn, hầm thịt gà, trứng xào, trộn lẫn dưa leo, còn có một chậu bắp nô cháo, nóng hôi hổi. Trần Nhạc kêu gọi thôn dân, mọi người không ăn cùng một chỗ ăn chút. Có thể tất cả mọi người khoát tay nói, đến qua, các ngươi tranh thủ thời gian ăn, chúng ta ở chỗ này làm nhảm một lát là được. Mấy cái đại đương, đại thẩm còn lại gần, cho Tống Nhã Cầm nhét tiểu hồng bao, có bao một khối, có bao hai khối, tiền không nhiều, lại là tấm lòng thành. Nhã Cầm à, nghe nói ngươi nghi ngờ hai thai, chút tiền ấy cho Hải Tử mua cục đường ăn. Tống Nhã Cầm từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy, trong lòng tràn đầy cảm động. Trần Nhạc một nhà, tăng thêm Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý, ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn cơm. Vừa ăn hai cái, chỉ nghe thấy cửa chính truyền đến một hồi gào to âm thanh, Trần Nhạc ở nhà không. Trần Nhạc đang bưng chén ăn cơm, nghe thấy cổng gào to âm thanh, buông xuống bát đũa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thôn trưởng Triệu Phượng Hữu vui tươi hớn hở đi đến, trong tay còn cầm một chùm giấy. Trong viện thôn dân thấy là thôn trưởng tới, đều cười chào hỏi, Triệu Phượng Hữu cũng nhất nhất ứng với, ánh mắt đảo qua đầy biển người, trêu ghẹo nói, ai nha mà ơi, cái này thế nào nhiều người như vậy. Vừa vặn, vốn còn muốn quảng bá thông chi, hiện tại bớt việc nhi. Tống Nhã Cầm liền vội vàng đứng lên, cười hỏi, Triệu thúc, ngài có phải hay không chưa ăn cơm? Ở chỗ này ăn một miếng thôi, ta đi cấp ngài cầm chén. Đừng dày vào nha đầu, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Triệu Phượng Hữu liên tục khoát tay, nụ cười trên mặt càng đậm, ta sớm đến qua, ngươi thẩm tử ban đêm nấu sương sườn, ta ở nhà ăn hai bát lớn, hiện tại còn chống đỡ đâu. Hắn đi đến bên cạnh bàn, Đại Ngốc tranh thủ thời gian đưa qua một cái ghế, Triệu Phượng Hữu ngồi xuống, đem trong tay bảng báo cáo chữ nhật ngăn đặt lên bàn. Trần Nhạc ăn hết một ngụm cuối cùng cơm, cầm lấy Lý Phú Quý đã sớm ngược lại tốt cốc trắng men, nhấp một hớp nước nóng, lại ra hiệu Lý Phú Quý cho Triệu Phượng Hữu đưa nước. Lý Phú Quý tay chân lanh lẹ bưng qua một vạc nước nóng, đưa tới Triệu Phượng Hữu trong tay. Đều không đội sống, ta liền nói vấn đề. Triệu Phượng Hữu nhấp một hớp nước nóng, nhìn về phía Trần Nhạc, Trần Nhạc, ngươi bây giờ cũng là thứ tư sản xuất đội trưởng, nhàn một mùa đông, lập tức sẽ bận rộn, ngày hôm nay đến chính là nói cho ngươi điểm sự tình. Trần Nhạc gật đầu, Triệu thúc ngài nói, ta trong khoảng thời gian này không có lên núi, đang muốn cho trong thôn làm chút hiện thực. Tính tiểu tử ngươi có lương tâm. Triệu Phượng Hữu cười gật đầu, đem bảng báo cáo đẩy lên Trần Nhạc trước mặt, lập tức sẽ điểm địa, chúng ta dùng bốc thăm phương thức, theo giáp đất bính đinh điểm đẳng cấp khác nhau, dạng này công bình nhất. Cây bừa vụ xuân không chờ người, ngươi đến mau đem phân phát, còn phải cầm cây thước đi trong đất lượng công việc không nhỏ, thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi, nắm chặt xử lý. Ngài yên tâm, hai ngày này ta liền đem điểm tốt, đến lúc đó cho ngài báo lên. Trần Nhạc tiếp nhận bảng báo cáo, đại khái nhìn lướt qua. Triệu Phượng Hữu đứng người lên, lại dặn dò, đúng rồi, các ngươi bốn đội có cái đau đầu gọi Lưu Xuân Sinh, tiểu tử này đầu toàn cơ bắp, điểm thời điểm ngươi nhiều chú ý một chút. Nếu là hắn dám náo sự, ngươi liền thu thập hắn, không thu thập được liền tới tìm ta. Nói xong, hắn cùng các thôn dân lên tiếng chào hỏi, liền hướng ngoài cửa đi, Trần Nhạc tranh thủ thời gian đứng dậy tiễn hắn. Sau khi trở về, Trần Nhạc nhìn về phía đang đảo cơm Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc, hai người các ngươi cơm nước xong xuôi, đi bốn đội từng nhà hô người, liền nói đêm nay bắt đầu bốc thăm điểm, nhường mỗi gia phái đại biểu đến. Thừa dịp người đủ, tranh thủ đêm nay trước phân một nửa, đây là đại hỷ sự, không ai sẽ không đến. Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý lẫn nhau, tranh thủ thời gian tăng tốc ăn cơm tốc độ, lấy hai cái liền để xuống bắt đũa, hướng phía ngoài cửa chạy. Trong viện cái khác đội sản xuất thôn dân cũng thức thời đứng dậy cáo từ, không đầy một lát, lưu lại liền đều là bốn đội người, đại khái hơn 20 hộ. Cũng không lâu lắm, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc liền mang theo 17-18 hộ đại biểu trở về, trong viện lại náo nhiệt lên, đầy áp người. Trần Nhạc đã sớm trong phòng biết xong tờ giấy, mỗi tờ giấy bên trên đều tiêu chạm đất khối số hiệu cùng đẳng cấp, hắn đem tờ giấy vò thành viên giấy, Tống Nhã cầm đưa qua một cái dương gỗ, Trần Nhạc đem viên giấy vứt hết đi vào, lung lay, bảo đảm xáo trộn trình tự. Chương 486, không phục. Chương 486, không phục. Mọi người yên lặng một chút. Trần Nhạc đi đến cái dương bên cạnh, hắng giọng một cái, ta cũng là lần đầu làm đội sản xuất đội trưởng, nếu là có làm được chỗ không đúng, đại gia cứ việc nói. Hôm nay hô đại gia đến, chính là điểm, chúng ta bốn đội phân tại Tây Cương, đều là ruộng tốt, trước kia tại đội sản xuất làm việc đều biết, kia độ phi đủ, chỉ là có chút giải rác, ta đã cho họa cứ vậy mà làm. Bốc thăm toàn bằng vật khí, rút đến cái gì là cái gì, tất cả mọi người đừng chọn, có chồng cho so cái gì đều mạnh, đúng không? Đối. Trong viện thôn dân cùng kêu lên đáp lời, không ít người còn vỗ tay lên. Bốn đội Hồ Tú Quyên giơ tay lên, cười nói, Trần Nhạc, chúng ta tin được ngươi. Ngươi làm việc, chúng ta yên tâm. Bên cạnh một cái lao đại gia cũng gật đầu, còn không phải sao. Trần Nhạc làm việc đáng tin cậy, công bằng, chúng ta đi theo hắn, không sai được. Còn có cái trẻ tuổi nàng dâu đỏ mặt nói, có thể bày ra Trần Nhạc dạng này đội trưởng, là chúng ta bốn đội phúc khí. Về sau chồng thật tốt, nói không chừng chúng ta cũng có thể giống Trần Nhạc nhà như thế, đóng nhà ngoài lớn. Lời này dẫn tới tất cả mọi người nở nụ cười, trong viện bầu không khí càng thân thiện. Trần Nhạc cười khoát khoát tay, đi, đại gia chớ khen, chúng ta bắt đầu bốc thăm. Đều xếp thành hàng, từng bước đến, nắm lấy về sau trước đường hủy đi, chờ tất cả mọi người bắt xong, chúng ta cùng một chỗ nhìn, tránh khỏi có người nói nhảm. Các thôn dân lập tức sắp xếp lên hàng dài, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, khắp khuôn mặt là chờ mong, trong nhà có, liền có thể trồng lương thực, loại rau quả, không chỉ có thể ăn no, còn có thể bán ít tiền, thời gian liền có thể càng có chạy đầu. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đứng ở một bên duy trì trật tự, Tống Nhã Cẩm thì ôm nhũ nhũ, đứng tại cửa ra vào nhìn xem, khắp khuôn mặt là vui mừng, Trần Nhạc càng ngày càng có đảm đương, mà sở hữu cái này làm nàng dâu hiện tại bất luận là đi đến chỗ nào kia đều rất được người hoan nên cùng tôn kính. Cái này nếu là thả trước kia a, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại đội sản xuất hoạt động trong sân, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Bốc thăm điểm hoạt động đang đều đâu vào đấy tiến hành, các thôn dân sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, bọn hắn gấp siết chặt trong tay viên giấy, dường như kia nho nhỏ viên giấy bên trong gánh chịu lấy người một nhà tương lai hy vọng. Trần Nhạc, vị này tuổi trẻ lại phụ trách đội sản xuất đội trưởng, đang hết sức chăm chú ngồi tại trước bàn, bút trong tay trên giấy vang xào xạc, nghiêm túc ghi chép mỗi một vị thôn dân bắt được kiêu hào cùng đối ứng danh tự. Hắn biết rõ, cái này đơn giản ghi chép công tác, quan hệ mỗi một gia đình bản thân lợi ích, dù không được nửa điểm qua loa. Đến phiên lão Tôn Thúc, hắn nện bước vững vàng bộ pháp đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí mở ra trong tay viên giấy, mặt trong nháy mắt tràn ra nụ cười sảng lạ. Trần Nhạc ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo chân thành chúc mừng, cười đối lão Tôn Thúc nói rằng, "Lão Tôn Thúc, ngài vận khí này thật là tốt a. Ngài bắt được mảnh đất này, thổ chất phì nhiêu, độ phì của đất 10 phần, loại cái gì dài cái gì, về sau nhất định có thể có cái thu hoạch tốt." Lão Tôn Thúc bẹp miệng, chất phác gãi gãi mặt, trong mắt tràn đầy vui sướng, chỉ cần có thể phân đến, điểm cái nào một khối đều là, cái này đều là ta nông dân mệnh căn tử. Ngay sau đó, Thủy trụ tử cũng hưng phấn cầm viên giấy đi tới. Trần Nhạc nhìn kỹ, không khỏi hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, "Thủy trụ tử, ngươi tay này khí cũng không tệ a. Ngươi bắt mảnh đất này sát bên lão Tôn Thúc nhà, về sau các ngươi lẫn nhau chiều ứng, trồng trọt lên cũng thuận tiện. Đợi ngày mai ta liền mang theo cây thước đi trong đất, cho các ngươi cố gắng quy hoạch quy hoạch." Thủy trụ tử gãi đầu một cái, hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, "Hắc hắc hắc, vất vả ngươi, Trần đội trưởng, nhờ có ngươi quan tâm." Nói xong, liền vui tươi hớn hở đi tới một bên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thôn dân hoàn thành bốc thăm cùng ghi chép. Có thôn dân rút đến 10 phần lý tưởng, diện tích lớn lại tập trung, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mà có thôn dân rút đến thì không quá tận như nhân ý, là đất vàng, mặt đất cứng rắn, hơn nữa đều là mà nhỏ, phân tán tại các nơi, trồng trọt lên quả thực có chút phiền phức. Nhưng dù vậy, tất cả thôn dân trên mặt đều vẫn là lộ ra vui sướng nụ cười, dù sao, có thể ở cái này đặc thù thời kỳ phân đến thuộc về đất đai của mình, đối với bọn hắn mà nói đã là lớn lao ban ân. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả thôn dân đều có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận bốc thăm kết quả. Cái cuối cùng bốc thăm chính là làn da ngăm đen tên đô con Lý Trí Thuận, hắn bắt xong tiêu sau, giận đùng đùng đem viên giấy đập trên bàn. Trần Nhạc mở ra tờ giấy, nhìn một chút Lý Trí Thuận, mặt mỉm cười giải thích nói, mảnh đất này mặc dù có chút tán, là mà nhỏ, nhưng ngươi đừng xem nhẹ nó. Tới cuối cùng thu dọn, diện tích cũng không nhỏ, so người khác thêm ra nửa mẫu đất đâu, cũng rất tốt. Lý Trí Thuận lại mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ, hắn cau mày, lớn tiếng reo lên, tốt cái gì tốt? Liền khối này phá địa, yêu cho ai đi? Ta nói cho ngươi à, cái này bốc thăm khẳng định có vấn đề, các ngươi làm đội sản xuất đội trưởng, có phải hay không cùng người ta thông đồng lên rồi? thế nào đến phiên ta liền cái này lão phá địa đâu? Cái này có thể trồng ra cái gì đến nha? Đội sản xuất trước kia loại mảnh đất này thời điểm, tất cả mọi người xấu mượn. Tranh thủ thời gian cho ta đổi, cái này không đếm. Ngữ khí của hắn mười phần cường ngạnh, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn cùng bất mãn. Trần Nhạc Kiên nhẫn giải thích nói, ta đây có thể nói không tính, lúc ấy thôn trưởng cũng đã nói, chính là dùng bốc thăm phương thức tới chọn, chọn được cái nào khối là cái nào khối, tuyệt đối công bằng công chính. Mặc dù mảnh đất này rất phân tán, nhưng ít ra ngươi so với người ta thêm ra nửa mẫu đất đâu. Nói, hắn đã làm tốt ghi chép, sau đó đem cuốn vở bỏ vào một bên, bình tĩnh nhìn xem Lý Chí Thuận. Lý Chí Thuận lại không buông tha, hắn cảm xúc càng phát ra kích động, giống to, làm gì không thể đổi. Ai biết cái này bốc thăm có phải hay không các ngươi kết phường làm ra thủ đoạn nham hiểm a? Trong này khẳng định có quỷ. Ta cho ngươi biết à, Trần Nhạc, lúc ấy ngươi làm thứ tư sản xuất đội đội trưởng thời điểm, ta cũng không có đồng ý qua. Hiện tại ngươi không biết rõ thế nào liền lên làm đội trưởng, trong nhà còn đóng phòng ở mới, ngươi rất châu thôi. Liên ngươi lấy trước kia tính tình, đầy thôn người nhìn thấy ngươi đều đi trốn, hiện tại ngươi ngược cản rỡ lên rồi, với ai ô ô hiên hiên đây này. Nói, hắn vươn tay một thanh kéo lại Trần Nhạc cổ áo. Trần Nhạc đứng mày, cấp tốc vung tay lên mở ra tay của đối phương, đồng thời nhẹ khẽ đẩy hắn một chút. Lý Chí Thuận lui về phía sau hai bước, mặt đỏ bừng lên, giống chín muồi bình quả, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Bên cạnh đại gia thấy tình thế không ổn, đuổi bước lên phía trước thuyết phục, "Thuận tử, đừng làm rộn à, mau về nhà đi ngủ đi thôi. Cái này bốc thăm chính là tìm vận may, tất cả mọi người như thế." Một vị trong thôn phụ nữ cũng đi theo khuyên nhủ, "Đúng thế, bắt được cái nào khối là cái nào khối thôi, có thể phân đến liền đã rất tốt, ngươi thế nào còn không biết dừng đâu. Cũng chính là Trần đội trưởng không nguyện ý chấp nhận với ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Bốc thăm chính là bốc thăm, bằng cái gì ngươi muốn đổi a? Ngươi muốn đổi đại gia hỏa đều đổi thôi." Chương 487, Ngôi Nhi chưa hẳn dưỡng già a. Chương 487, Ngôi Nhi chưa hẳn dưỡng già a. Lại một cái thôn dân nghe được động tĩnh, rát giọng hô, "Đừng tại đây chàng con bê à, thuật tử, cái này về sau điểm, thời gian liền càng ngày càng náo nhiệt, ngươi còn không biết dừng. Đừng tìm bọn." Các thôn dân ngươi một lời ta một câu, nói đến Lý Chí Thuận trên mặt lúc đỏ lúc trắng, càng thêm nhịn không được rồi. Hắn thẹn quá hóa giận, vọt thẳng lấy Trần Nhạc đi qua, một bà nhấc lên cái ghế bên cạnh, hướng phía Trần Nhạc mạnh mẽ đập tới. Trần Nhạc phản ứng cực nhanh, dù sao hắn lên núi đi săn hơn một năm, trải qua vô số nguy hiểm, tốc độ phản ứng cùng tố chất thân thể đều viễn siêu thường nhân. Hắn một cái lắc mình liền lách đi qua, đồng thời trở tay chính là một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Chí Thuận trên mặt. Lý Chí Thuận bị một quyền này đánh cho cả người hướng về sau ngã ngửa trên mặt đất, khóe miệng rịn ra một vệt máu. Lý Phú Quý thấy cảnh này, lên cơn giận dữ, xông đi lên chính là một cước, tiếp lấy lại liên tục đạp mấy cước. Đại Ngốc cũng bước nhanh đi tới, một cái tay liền đem Lý Chí Thuận kéo dậy, sau đó hung hăng quẳng xuống đất. Lý Chí Thuận bị ngã đến kêu thảm một tiếng, tiếp lấy miệng lớn thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Trần Nhạc thấy thế, đi nhanh lên tới, đem Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đẩy lên một bên, sau đó đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, chậm rãi nói rằng, "Ta nói cho ngươi à, Lý Chí Thuận, đừng cho thể diện mà không cần, bên trên nhà ai đến dương ai tới. Ngươi Vương bắt độc tử, có phải hay không cho ngươi mặt mũi cho nhiều? Cúp nhanh lên con bê a, bằng không ta cho ngươi đánh thành chồng chất." Lý Chí Thuận từ dưới đất bò dậy, sờ lên máu trên quẹt miệng, ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, hung tợn trừng mắt Trần Nhạc, cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Được a, Trần Nhạc, Đại Cá Lâm, còn có lớn bẩn tiểu ba các ngươi, chờ đó cho ta để các ngươi cùng ta chàng con bê. Nếu là không cho ta chọn phân cái này một mảnh đất, ta cam đoan để các ngươi gà chó không yên, để các ngươi không được yên tĩnh." Nói xong, liền nghẹn biệt quất, hoa hoa nang nang lắc lắc người, hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Phú Quý khinh thường nhếch miệng, lớn tiếng nói, "Liền ngươi kia hùng dạng, thôi a, để các ngươi nhà lao Lý bảy huynh đệ cùng tiến lên, ta một cái tay là có thể đem các ngươi dọn dẹp ngoan ngoãn, giống như chơi đùa." Trần Nhạc khoát tay áo, nói rằng, được rồi, đừng chấp nhận với hắn. Vào nhà xem TV đi, hai người các ngươi cũng đừng có gấp trở về, chúng ta ba trong phòng lại uống điểm. Thế là ba người bọn họ đi vào phòng. Lúc này trong phòng đã tụ tập không ít thôn dân, trong thôn bọn nhỏ cùng một chút gia trưởng ngồi vây chung một chỗ, say sưa ngon lành xem TV, cũng không nguyện ý trở về. Trần Nhạc không có đuổi bọn hắn, hắn biết người trong thôn có thể tụ tập ở chỗ này, đây là một loại khó được hài hòa cùng đoàn kết, là chuyện tốt. Tống Nhã Cầm trong phòng bận trước bận sau, nàng không chê phiền, nhìn xem mới đóng sáng trưng nhà ngói lớn trong trong ngoài ngoài người ra vào, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nàng cầm khăn lau, cẩn thận lau sạch lấy mỗi một cái góc, đem trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Ngay cả bếp lò đều dùng xi măng gạch dán lên, nhìn qua sạch sẽ lại mỹ quan. Mà lúc này, Lý Chí Thuận lê bước chân nặng nề, loạn trà loạn choạng mà về tới nhà. Trong phòng điểm một chiếc mở tối đèn, trên giường ngồi mấy người, một vị tóc trắng xóa lao thái thái, mặt mũi tràn đầy sầu lo cùng lo lắng. Còn có mấy cái trung niên nam nhân, là Lý Chí Thuận ca ca. Nhà lao Lý hết thảy có 7 hải tử, Lý Chí Thuận xếp hạng lao thất, phía trên có 5 người ca ca, 2 người tỷ tỷ, giờ phút này tới là nhị ca cùng tứ ca. Tứ ca cùng nhị ca nhìn thấy Lý Chí Thuận bụng mặt, nhị ca trước tiên mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần lo lắng, "Lao thất à, ngươi đây là thế nào? Bụng mặt làm gì nha?" Tứ ca cũng ở một bên lo lắng nhìn xem, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Trên giường tóc trắng lao thái thái cũng run rẩy mở miệng, "Thuận tử à, chạm đất sự tình kiểu gì a? Phân đến tốt không có?" Lý Chí Thuận tâm phiền ý loạn lắc đầu, thanh âm buồn, "Không có kiểu gì, ngươi chớ để ý." Nhị ca thở dài, ngữ khí chậm lại chút, "Đây không phải nghe nói các ngươi thứ tứ sản xuất đội trước điểm, ta và ngươi tứ ca liền tới xem một chút. Thôn chúng ta còn phải chờ sang năm đâu, điểm hơn là chuyện tốt, nhưng phải để bụng." Nói, hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tính toán, "Lao thất à, đã ngươi phân đến địa, mẹ liền còn phải tại ngươi chỗ này ở thêm một năm. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta khẩu phần lương thực gấp, đội sản xuất phân điểm này lương thực cũng liền đủ người một nhà sống tạm, mẹ muốn là quá khứ, cũng là theo chân chịu đói. Ngươi không thành ra, một người ăn no cả nhà không đói bụng, cho mẹ mang phần khẩu phần lương thực cũng dễ dàng, không lao lực." Tứ ca lập tức đi theo phụ họa, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Đúng vậy a Lao thất, ngươi phải lý giải ca. Trong nhà của chúng ta có nàng dâu có hài tử, gánh vác trọng, thực sự dọn không ra tinh lực chiếu cố mẹ. Hai ngươi tỉ tỉ gả đi, càng là nói không tính, coi như muốn tiếp mẹ, cũng phải nhìn nhà chồng sắc mặt. Cũng liền ngươi chỗ này, mẹ ở tự tại." Lý Chí Thuận luốt luốt còn tại đau khoe miệng, trong lòng tràn đầy bị khuất, lại vẫn gật đầu, "Ta biết các ngươi khó, mẹ nó khẩu phần lương thực ta ra, cái này không có vấn đề. Ta tại đội sản xuất khí lực lớn, gia công nhiều, phân lương thực cũng đủ. Có thể mẹ nghĩ các ngươi à, tổng ở ta nơi này như ở, các ngươi cũng không thường đến xem, cái này không thể nào nói nổi à." Nhị ca nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình, thanh âm cũng rất cao, "Đành dám. Ngươi nói gọi lời gì? Ta lúc nào không đến thăm mẹ? Là có người hay không tại ngươi trước mặt mù nói xấu sau lưng? Ngươi nha chính là đầu toàn cơ bắp, người khác nói cái gì ngươi tin cái gì, không có điểm chủ ý của mình." Tứ ca cũng ở một bên trách nói, "Lao thất, mẹ sinh chúng ta bảy, liền số ngươi đầu góc không dùng được, ai lời nói cũng đừng loạn nghe a, chúng ta lúc nào không đến thăm mẹ. Lại nói, chúng ta thời gian cũng phải qua a, ngươi cũng là tốt, ngươi đời này cũng cứ như vậy, không thể nói cô vợ trẻ, vậy liền đem mẹ cho chiếu cố tốt thôi." Lão thái thái nghe hai lời của con, bụng mặt xóa lên nước mắt, "Ta cũng không muốn cho các ngươi thêm phiền toái, chính là muốn nhìn một chút tôn tử tôn nữ, cha ngươi phải đi trước, ta chỉ còn lại điểm này tưởng nhớ mẹ, ngươi đừng khóc a." Lý Chí Cường ngồi xổm trên mặt đất, gãi đầu một cái, "Không phải chúng ta không cho ngươi nhìn, là trong nhà nàng dâu định đoạn, nàng kia tính tình ngươi cũng biết, ngươi đi cũng bị khinh bỉ." Lão tứ cũng than thở, "Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, ngài liền đừng làm khó dễ chúng ta." Nhị ca nghe xong, cảm xúc kích động nói rằng, "Mẹ, ngươi nói đây là lời gì? Ngươi kia ý tứ chúng ta không hiểu thuận thôi, không cho ngươi nhìn tôn nữ thôi. Còn nữa nói, chính ngươi cũng nói ngươi là liên lụy, vậy ngươi làm lão nhân cũng không thể già mà không tính, không có xem chúng ta thời gian này trôi qua vốn là căng thẳng, ngươi đi tính chuyện ra sao à? Ngược lại ta là không đảm đương nổi nhà ta chủ, nhà ta vợ ta nói tính, ngươi nếu có thể chịu được nàng cái miệng đó vậy ngươi liền đi." Nói, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, lắc đầu than thở. Chương 488, mấy ca cùng một chỗ thu thập hắn. Chương 488, mấy ca cùng một chỗ thu thập hắn. Tứ ca cũng vét miệng nói rằng, "Mẹ, ngươi cũng đừng trách chúng ta, nhà này nhà đều gặp nạn bạc kinh, hiện tại vẫn thật là lao thất không có gì gánh vác, chúng ta cái này đều tốt mấy ngụm tử muốn nuôi đâu, ngài cũng không thể vào xem lấy chính mình à, cũng phải cho chúng ta những này nhìn nữa suy nghĩ một chút à." Lão thái thái thật sự là nghe không nổi nữa, nàng lắc đầu, phất phất tay, trong mắt tràn đầy nước mắt, "Được được được, ta không cho các ngươi thêm phiền toái, các ngươi đi nhanh lên đi." Nhị ca phất phất tay, nói rằng, "Lão thất, ngươi đi ra một chuyến." Sau đó liền hướng phía bên ngoài đi đến. Dạ mạc buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, trong thôn trang viên ồn ào dần dần lắng lại. Lý Chí Thuận theo nhị ca đi tới phía ngoài phòng, thanh lãnh dạ phong nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của hắn. Hắn có chút co quắp đứng ở nơi đó, đen nhánh mang trên mặt một tia nghi hoặc, gãi đầu một cái, ồm ồm mở miệng hỏi, "Làm gì nha?" "Nhị ca." Nhị ca hai tay cắm ở trong túi, ánh mắt lóe lên một cái, háng giọng một cái nói rằng, "Cũng không có việc gì, ngươi muốn thực đang muốn cho mẹ đi chúng ta bên kia ở, cũng không phải không được. Nhưng ngươi cũng là biết tẩu tử ngươi các nàng kia tính tình, căn bản không đồng ý mẹ đi qua. Ngươi nếu là đem phân đến tay nhường cho bọn ta, mặc kệ là tặng cho nhà ai, chuyện này đều có thể thành. Tốt xấu cũng coi là ngăn chặn tẩu tử ngươi miệng, nhường nàng không lời nói." Lý Chí Tuấn nghe xong nhị ca lời nói này, đầu liền giống bị một đoàn dây rối cuốn lấy, có chút chuyện không đến. Hắn vốn là đầu mơ hồ, ngày bình thường chỉ biết là cắm đầu làm việc, có một cố dùng không hết ngốc khí lực. Tại đội sản xuất bên trong, cái kia có thể là có tiếng tài giỏi, một người có thể đỉnh hai người dùng, phân đến lương thực tự nhiên cũng so người khác nhiều. Hơn nữa hắn đặc biệt hiếu thuận, nhìn thấy mâu thân hàng ngày chỉ có thể chờ tại chính mình chỗ này, miệng bên trong thường xuyên lẩm bẩm tôn tử tôn nữ, còn muốn gặp một lần mấy cái đại ca, hắn liền một lòng nghĩ đem mâu thân đưa đến các ca ca nơi đó, cảm thấy mâu thân đi nhất định có thể vui vẻ. Trên thực tế, hắn căn bản liền không có phát giác được mấy cái kia ca ca cùng tỷ tỷ căn bản cũng không muốn dưỡng mâu thân. Lý Chí Thuận cau mày, suy tư một lát, sau đó trùng điệp gật gật đầu, ánh mắt kiên định nói, "Đi, chỉ cần có thể nhường mẹ cao hứng, để cho ta làm cái gì đều được, vừa phân đều có thể cho ngươi, nhị ca." Thanh âm của hắn mặc dù giản dị, nhưng lại tràn đầy chân thành. Đúng lúc này, Tứ ca hùng hùng hổ hổ chạy ra, cái kia nguyên bản liền mặt đỏ lên giờ phút này càng là giống chín muồi bình quả. Tứ ca gân cổ lên hô, "Nhị ca ngươi làm gì đồ chơi? Lén lén lút lút, vụng trộm đem lão thất kêu đến. Ngươi mong muốn, vậy chúng ta thế nào tính a?" Thì ra, lão tứ ở bên cạnh đem đối thoại của bọn họ tất cả đều nghe thấy được, lập tức nổi trận lôi đình, trong lòng suy nghĩ cái này nhị ca cũng quá âm hiểm, thế mà vụng trộm đem ngốc lao thất kêu đi ra, muốn nuốt một mình mảnh đất kia. Nhị ca bị tứ ca cái này một tiếng nói kêu có chút thẹn quá hóa giận, hắn chừng tứ ca một cái, lớn tiếng nói, "Ngươi ngao ngao hô cái gì? Ta nói không cùng ngươi điểm sao? Lao thất mảnh đất này chính hắn cũng loại không rõ, một mình hắn thế nào đều có thể đối phó. Nhưng ta nói cho ngươi a, ngươi muốn chia, loại kia mẹ đi nhà ngươi thời điểm, ngươi liền thiếu đi lại nhại." Tứ ca nghe xong hai ca, liền giống bị xương đánh quả cả như thế, trong nháy mắt hiểu sự ba. Hắn rụt cục lấy đầu, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Vợ ta không thể đồng ý a, một ngày đều không mang theo nhường. Thực sự không được thiếu điểm ta chút ý tứ ý tứ." cái này lao tứ chính là loại kia một chút lợi lộc không chiếm liền hoảng hốt người, cho nên nhất định phải chiếm đóng cái này chút lợi lộc, có thể lại không muốn mẫu thân đi nhà mình. Nhị ca nghe được tứ ca nói như vậy, nếp miệng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem hắn đẩy lên một bên, hừ lạnh nói, ngươi nếu là không được liền đừng tại đây khối lẫn vào, ta cái này tốt xấu có thể tiếp nhận lao thái thái đi qua, vợ ta công tác ta không được làm nhà, cái này cả nhà đều đi theo nháo tâm, lúc này mới có thể điểm. Nhị ca nói xong, lúc này mới quay đầu lại hỏi Lý Chí Thuận, đúng rồi, lao thất, ngươi phân là cái nào miếng đất ta? Lý Chí Thuận nghe xong, lập tức giận không chỗ phát tiết, hắn dùng ngón tay chỉ trên mặt tổn thương, tức giận bất bình nói, đừng nói nữa nhị ca, đều là thành cái kia vương bát độc tử, cho ta điểm một khối đặc biệt phá, cho thêm ta điểm nửa mẫu kia có cái gì dùng, a mảnh đất kia trước kia tại đội sản xuất thời điểm liền không ai bằng lòng đi làm việc, sản lượng cũng không cao. Ta để bọn hắn cho ta đổi, bọn hắn còn đem ta đánh, quá ức hiếp người. Nhị ca nghe xong, chau mày, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, lớn tiếng nói, cái này Trần Nhạc tiểu tử này hiện tại cũng quá bá đạo, ai cho dũng khí của hắn a? Còn dám động thủ đánh người, ta cũng không tin cái này tà, cái này nhất định phải trọng phân. Ngươi vào nhà dọn dẹp một chút, ta đi gọi ngươi tam ca bọn hắn, hôm nay không phải thu thập hắn, dọn dẹp hắn ngoan ngoãn, về sau nhìn thấy ngươi, nhìn thấy chúng ta nhà lao Lý huynh đệ, hắn đến cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nói xong, nhị ca quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Tứ ca cũng nhẹ gật đầu, hướng về phía Lý Chí Thuận nói, ngươi trước tiên ở nhà chờ lấy, chúng ta đi hô những người khác, cái này bị đánh, thế nào không lên tiếng đâu. Ngốc ư. Nói xong, Tứ ca cũng đi theo nhị ca hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Chí Thuận nhìn xem các ca ca bóng lưng rời đi, gãi đầu một cái, sau đó đi vào phòng. Hắn đi đến bên người mẫu thân, toét miệng cười ngây ngô, nói rằng, mẹ, chúng ta thương lượng tốt, đến lúc đó ta đem cho ta nhị ca bọn hắn, ngươi liền có thể đi qua. Bất quá trước lúc này chúng ta phải đi thu thập Trần Nhạc, nhường hắn cho chúng ta đổi chỗ, bằng không ta nhị ca bọn hắn cùng nhau không trúng mảnh đất này, ngươi liền không đi được. Lão Thái Thái nghe xong Lý Chí Thuận lời nói, trong lòng một hồi chua xót, nàng bụm mặt, âm thanh run rẩy nói, Lão thất à, hiện tại liền ngươi cũng ngại mẹ là vướng víu có phải hay không? Liền cũng không cần, sau đó cũng đem ta cho đưa tiễn. Lý Chí Thuận nghe xong lời của mẫu thân, bình một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, sốt ruột nói, mẹ, ngươi nói gì thế? Ta cái này không phải liền là muốn cho ngươi vui vẻ lên chút sao? Bọn hắn đều nói ta khờ, đều gọi ta khờ lao thất, ta đầu là toàn cơ bắp, nhưng là ta không phải cái gì đều không rõ, ta nhị ca bọn hắn chính là không muốn nuôi ngươi, chê ngươi là vương hữu, ta làm như vậy cũng không phải như vậy à, người khác nghĩ như vậy ta không sao, mẹ, ngươi thế nào có thể nghĩ như vậy ta? Kỳ thật, Lý Chí Thuận mặc dù bình thường nhìn xem toàn cơ bắp, nhưng có một số việc nhi hắn lòng tựa như gương sáng, chỉ là không muốn bởi vì mẫu thân chuyện này, cùng ca mấy ca náo tách ra, làm trò cười cho người khác. Lão Thái Thái nghe xong nhi tử những lời này, cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng ôm Lý Chí Thuận, khóc không thành tiếng nói, mẹ sai, mẹ không nên nghĩ như vậy người, Thuận tử à, chúng ta để yên, ta cũng không đi, chúng ta liền hảo hảo loại mảnh đất này. Hai mẹ con chăm chú ôm nhau, tại cái này điên tĩnh trong đêm, tiếng khóc của bọn họ lộ ra phá lệ thê lương. Người ngoài vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, cái này nhà lao Lý năm con trai, hai cái quê nữ, lao Thái Thái duy nhất có thể trông cậy vào lại là cái này nhi tử ngốc. Nhớ tới lúc trước, các thôn dân đều hâm mộ bọn hắn lao lướt khẩu, cái này nằm con trai dưỡng lao, đến lao chẳng khác nào hưởng phúc. Thế nào có thể sẽ nghĩ đến là như thế này? Chương 489, mấy ca đánh hắn. Chương 489, mấy ca đánh hắn. Không có một lát sau, Lý Chí Cường cùng Lý Chí Quốc liền theo thôn bên cạnh gọi tới tam ca Lý Chí Minh. Về phần kia hai cái gả đi bên ngoài thôn tìm muội, đến một lần đường xa, lúc này còn không có chạy tới. Ba người tiến Lý Chí Thuận nhà gạch một phòng, không có quan tâm cùng trên giường lao thái thái chào hỏi, liền trực tiếp đem Lý Chí Thuận lôi đến ngoài cửa viện. Ngày xuân gió đêm phá lệ mát, phá ở trên mặt giống thanh đao nhỏ dường như, có thể Lý Chí Cường trên mặt lại tràn đầy khô nóng hưng phấn, xoa xoa hai tay nói, Thuận tử, đều chuẩn bị xong chưa? Ta hiện tại liền đi tìm Trần Nhạc. Ta nhà lao Lý bốn cái đàn ông, còn có thể sợ hắn một cái đội sản xuất đội trưởng. Lý Chí Quốc cũng đi theo lại gần, nước bọt theo nói chuyện sức lực bay, hôm nay không phải hảo hảo thu thập hắn một trận, nhường hắn về sau gặp ngươi, thật xa liền phải cúi đầu không lưng. Hắn không phải dựa vào lấy đại ngốc cùng Lý Phú Quý kia hai cửa hàng sao? Đợi lát nữa hai người bọn họ nếu là dám đắc ý, cùng một chỗ đánh. Một mực không có thế nào nói chuyện Lý Chí Minh cũng siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, trầm giọng nói, đợi lát nữa động thủ thời điểm, ai cũng đừng sợ. Ta mấy ca cùng tiến lên, còn có thể trị không được hắn. Bọn hắn ba lúc này như thế đồng lòng nói cho cùng vẫn là hướng về phía kia mấy phần tới, Lý Chí Cường đã sớm cùng hắn hai nói, chỉ cần có thể theo Trần Nhạc nơi muốn tới tốt, ca ba chưa đều. Đến Vu đại ca, lâu dài bên ngoài làm công, một năm cũng không về được một lần, đất này tự nhiên không có phần của hắn. Hai cái tỷ muội gả đi chính là người ngoài đã không đến tranh đất, càng sẽ không tiếp lao thái thái đi dưỡng lao, căn bản không cần cân nhắc. Càng bẩn thỉu chính là, bọn hắn đã sớm tính toán tốt, phân đến tay, trước tiên đem lao thái thái tiếp đi nhà mình ở 3 năm ngày, cải hiếu thuận dáng vẻ, chờ danh tiếng qua, vẫn là phải đem lao thái thái đưa về Lý Chí Thuận chỗ này, đến lúc đó siết trong tay, dưỡng lao phiền toái lại một chút không có dính, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Lý Chí Thuận sờ một cái trên mặt hôm qua bị đánh đi ra xương khối, trong lòng biệt khuất tựa như dội cho dầu củi lửa, dọn một chút đốt lên. Hắn cắn răng hàm, trọng trọng gật đầu, giấu ở bên hông cái kia thanh vết dị loang lổ đao bộ củi, cách vải thô áo choàng ngắn cấn đến hắn eo thấy đau. Đao này là hắn hôm qua theo củi lửa đống bên trong lật ra tới, vốn là muốn lên sơn dùng để trẻ tuổi, có thể hôm qua chịu đánh, trong đầu kìm nén lửa, liền thăm dò tại trên thân, hắn không có cùng mấy người ca ca nói mang theo đao, luôn cảm thấy nếu là Trần Nhạc dám động thủ nữa, hắn liền phải dùng đao này đòi một lời giải thích. Ca bốn cái trùng trùng điệp điệp hướng Trần Nhạc nhà đi, tiếng bước chân tại Yên Tĩnh thôn trên đường phá lệ vang. Mà lúc này Trần Nhạc nhà đang lộ ra ấm áp quang. Trong phòng đầu, 14 tấc anh TV đen trắng đang đặt vào Hoắc Nguyên Giáp tiểu nữu nữu ghé vào Trần Nhạc trên đùi, thấy ánh mắt đều không nháy mắt. Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý ngồi ghế gỗ bên cạnh bên trên, trong tay bưng cốc trà men, bên trong ngâm Trần Nhạc nhà tốt nhất trà hoa nhài, nhiệt khí lượn lờ đi lên phiêu. Tống Á Cầm vừa thu thập xong phòng bếp, lao tay theo gian ngoài đi tới, không đợi ngồi xuống, liền nghe tới ngoài cửa viện truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, giống là có người dùng chân đá đến cửa viện tảng đá. Nàng căng thẳng trong lòng, rón rén đi đến cửa sân, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy mấy cái bóng đen ngồi xổm ở ngoài viện lao hoẹ thu hạ, nàng vừa định lại nhìn rõ sở điểm, mấy cái kia bóng đen bỗng nhiên giật giật, giống như là đã nhận ra cái gì, lập tức co lại tới sau cây. Tống Á Cầm dọa đến trong lòng thẳng thắn nhảy, liền vội vàng xoay người chạy vào trong phòng, thanh âm đều mang rung động, Trần Nhạc, bên ngoài giống như có người ngồi xổm ở ta cửa nhà, ta một nhìn, bọn hắn liền tránh sau cây đi. Trần Nhạc nghe xong, lập tức đem Nữu Nữu ôm đến bên cạnh trên giường, thuận tay nắm qua khoác lên trên ghế dựa vải xanh áo khoác mặc vào, trầm giọng nói, ta đi ra xem một chút. Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý cũng đi theo thần, Lý Phú Quý lột sắn tay áo, khẳng định là ngày hôm qua tiểu tử không phục, tìm giúp đỡ tới. Vừa vặn, cho hắn biết biết ta lợi hại. Đại Ngốc không nói chuyện, chỉ là siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Từ khi đi theo Trần Nhạc, hắn đã sớm đem Trần Nhạc xem như anh ruột, nếu ai dám tìm Trần Nhạc phiền toái, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Ba người mở cửa lớn ra, mượn trong phòng lộ ra tới ánh đèn hướng bốn phía nhìn. Lý Phú Quý gãi đầu một cái, thầm nói, không ai à, nhỏ chị dâu có phải hay không nhìn hoa mắt. Cái này tối như bưng, hẳn là đem bóng cây xem như có người. Đúng lúc này, Đại Ngốc đống nhiên đưa tay chỉ góc sân đống rơm, kia đống rơm là năm ngoái mùa thu để giành được, trồng đến cao cỡ một người, bình thường dùng để cho trâu ăn. Trần Nhạc theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy đống rơm trong khe hở mơ hồ có ánh sáng điểm lóe lên một cái, giống là có người ở bên trong hút thuốc. Hắn quay người trở về phòng cầm đèn tin, mở ra chốt mở, một đạo sáng ánh sáng trắng trụ thẳng bắn xuyên qua. Chỉ nghe soạt một tiếng, bốn cái bóng đen theo đống rơm đằng sau chui ra, cầm đầu chính là Lý Chí Cường. Mấy người các ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, ở chỗ này giả thần giả quỷ, có ma bệnh có phải hay không? Trần Nhạc cao mày, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Cái này đêm hôm khuya khoắt, trong nhà còn có hải tử cùng nàng dâu, hắn không muốn cùng những người này lên xung đột, nhưng đối phương đều chắn đến cửa nhà, hắn cũng không đạo lý nhượng bộ. Lý Chí Cường bị đèn tin cầm tay quang sáng rõ nheo lại mắt, chậm một hồi lâu mới nhìn rõ Trần Nhạc, lập tức dắt giọng hô, Trần Nhạc ngươi biết độc tử. Làm phá đội sản xuất đội trưởng, liền không biết mình họ gì có phải hay không. Dám khi dễ ta giả đệ Lý Chí Thuận, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Lý Chí Quốc cũng đi theo hướng phía trước tiếp cận hai bước, chỉ vào Trần Nhạc cái mũi mắng, mũi leo cắm hành tây, ngươi làm ra vẻ tượng. Trước kia ngươi cái gì tính tình, toàn thôn nhân người nào không biết. Hàng ngày uống rượu đánh bạc, đánh nàng dâu mắng cha mẹ, hiện tại ngược lại tốt, còn lên làm đội trưởng, có phải hay không cho thôn trưởng đưa lễ. Ngươi cũng xứng làm đội trưởng. Thiếu cùng hắn xe những thứ vô dụng này. Lý Chí Minh hướng một chặng trước, ánh mắt hung ác, tranh thủ thời gian cho nhà ta lão thất điểm cuối tốt, không phải hôm nay liền đem ngươi đánh nằm xuống, nhường ngươi biết biết ta nhà lao lý lợi hại. Tập, tập tông thảo. Các ngươi dám động Nhạc ca một đầu ngón tay thử một chút. Lý Phú Quý hoàn toàn bị chọc giận, vén tay áo lên liền muốn xông lên đi, trên cánh tay cơ bắp bởi vì phẫn nộ kéo căng quá chặt chẽ. Đại Ngốc cũng hướng nhảy tới một bước, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm anh em nhà họ Lý, nắm đấm nắm đến khanh khách vang, hắn mặc dù lời nói thiếu, có thể nổi giận lên, so Lý Phú Quý còn giỏi người. Trần Nhạc đưa tay ngăn cản hai người bọn họ, cười lạnh nhìn về phía anh em nhà họ Lý, hơn là theo trong thôn quy củ phân, bốc thăm thời điểm đại gia hỏa đều nhìn, rất công bình. Các ngươi nếu không phục khí, liền từng nhà đến hỏi, nhìn xem nhà ai bằng lòng đem chính mình tốt đổi cho các ngươi. Muốn tại cửa nhà nha đùa nghịch vượn, không có cửa đâu. Lời này hoàn toàn đốt lên anh em nhà họ Lý hỏa khí. Lý Chí Cường ngao làm nhảm một tiếng, dẫn đầu bật lên, còn dám mạnh miệng. Đánh hắn. Có thể hắn vừa vọt tới Trần Nhạc trước mặt, không đợi đưa tay, liền bị bên cạnh Lý Phú Quý một quyền buồn bực ở trên mặt. Một quyền này lực đạo mười phần, Lý Chí Cường đông một tiếng ngã xuống đất, máu mũi trong nháy mắt chảy ra, khét mặt mũi tràn đầy. Lý Chí Quốc xem xét nhị ca bị đánh, cũng mắt đỏ sưng lên, kết quả vừa nhấc chân, liền bị Đại Ngốc một cước đá vào trên đầu gối, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nửa ngày đứng không dậy nổi. Chương 490, mạnh mẽ thu thập dừng lại. Chương 490, mạnh mẽ thu thập dừng lại. Lý Chí Minh lúc đầu cũng nghĩ xông đi lên, có thể xem xét hai người ca ca trong nháy mắt liền bị quật ngã, trong lòng nhất thời rụt rè. Hắn bụng trộm lui về sau hai bước, thừa dịp không ai chú ý, quay người liền hướng ngoài thôn chạy, liền huynh đệ của mình đều không để ý tới. Chỉ có Lý Chí Thuận mắt đỏ, giống như là không thấy được hai người ca ca thảm trạng, đột nhiên đưa tay từ bên hông túm ra cái kia thanh vết dỉ loang lổ đao bộ củi, thân đao tại đèn tin cầm tay dưới ánh sáng loe ánh sáng lạnh. Hắn hướng phía Trần Nhạc bổ nhào qua, miệng bên trong gào thét, "Trần Nhạc, hôm nay ta không phải giết chết người không thể." Trần Nhạc sớm có phòng bị, hắn lâu dài lên núi đi săn, phản ứng so với bình thường người nhanh hơn nhiều. Mắt thấy Lý Chí Thuận giơ đao nhào tới, hắn nghiêng người vừa trốn, vừa bận tránh đi lưỡi đao. Ngay sau đó, hắn nâng lên chân phải, mạnh mẽ một cước đá vào Lý Chí Thuận trên mặt. Chỉ nghe ngao một tiếng hét thảm, Lý Chí Thuận đao trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người cũng ngã bốn chân chồng lên trời. Trần Nhạc tiến lên một cước thanh đao đá tiến bên cạnh chiến hào bên trong, sau đó lại hướng phía Lý Chí Thuận bụng đạp mấy cước. Lý Chí Thuận mấy lần muốn đứng lên, đều bị Trần Nhạc một cước đạp trở về, cuối cùng nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong phun ra một búng máu, thân thể co quắp, rốt cuộc không còn khí lực lên rồi. Bên này, Lý Chí Cường cùng Lý Chí Quốc bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, nằm rạp trên mặt đất hung hăng cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chúng ta cũng không dám nữa. Đại ngốc dắt lấy Lý Chí Quốc tóc, đem đầu của hắn hướng nâng lên sách, giọng to đến giống sét đánh, còn dám tới Nhạc Ca nhà đắc ý không? Nói, về sau còn dám hay không? Lý Chí Quốc bị dọa đến hồn đều nhanh không có, liền vội vàng gật đầu, không dám, cũng không dám nữa. Cầu ngươi đừng đánh nữa. Lý Chí Cường cùng Lý Chí Quốc từ dưới đất bò dậy, không để ý tới vớt ve đất trên người, cũng không nói hoài tới bị trói trên tảng cây Lý Chí Thuận, lộn nhào hướng ngoài thôn chạy, sợ chạy chậm lại chịu một trận đánh. Lý Phú Quý phủi tay, đổ nước miếng trên mặt đất, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Lý Chí Thuận, đề nghị, ca, tiểu tử này quá không phải thứ gì, thế mà còn đeo đao đến, cái này nếu là làm bị thương ngươi hoặc là nhỏ chị dâu, nữu nữu, có thể làm thế nào? Không thể khinh suất tha thứ hắn. Ta đem hắn trói tại cửa chính cây kia lớn trên cây liễu, sáng sớm ngày mai liền báo chị ăn chỗ, cho hắn biết phạm pháp tư vị. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, liền theo lời ngươi nói xử lý. Buổi tối hôm nay hai người các ngươi vất vả chút, nhìn chằm chằm điểm hắn, đừng để hắn chạy, chuyện này nhất định phải thật tốt trừng trị, không phải về sau ai cũng dám tới nhà của ta dương oai, thì còn đến đâu. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc theo trong nội viện tìm căn vải đay thô dây thừng, đem Lý Chí Thuận tay cùng chân đều trói rắn rắn chắc chắc, sau đó đem hắn kéo tới cửa lớn trên cây liễu, vương vàng buộc đi lên. Đông bắc đêm xuân phá lệ lạnh, hai người từ trong nhà cầm kiện áo đông dày phủ thêm, thủ ở bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ còn đá Lý Chí Thuận hai cước, miệng bên trong mang lấy, để ngươi leo đao, để ngươi kiếm chuyện. Hiện tại biết sai đi. Lý Chí Thuận bị đánh đến không có khí lực, liền cầu xin tha thứ thanh âm đều yếu ớt rồi mỗi, chỉ có thể rũ cục lấy đầu, tùy ý hai người giày vò. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng, các thôn dân liền lục tục ngoe ngoe rời giường. Vừa đi tới Trần Nhạc nhà phụ cận, liền thấy Lý Chí Thuận bị trói tại trên cây liễu, trên mặt xanh một miếng tử một khối, khóe miệng còn mang theo máu, lập tức vây quanh, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Trần Nhạc vừa rời giường, liền ngửi thấy trong phòng bếp bay tới bắp ngô cháo mùi thơm. Tống Á Cầm bưng một bát cháo từ phòng bếp đi tới, nhìn thấy Trần Nhạc, khắp khuôn mặt là lo lắng, ta vừa rồi nghe phía ngoài thôn dân nói, Lý Chí Thuận hôm qua đeo đao tới tìm ngươi. Ngươi thế nào không nói với ta đâu? Bao lớn thủ a, hắn lại dám động đao. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ta có chừng mực, hắn không có làm bị thương ta. Trần Nhạc tiếp nhận chén cháo, uống một ngụm, Trần An nói, ngươi ở nhà nhìn xem nữu nữu, đừng đi ra tham gia náo nhiệt, đợi lát nữa thôn trưởng tới, ta nói với hắn tình tưởng là được. Nói xong, hắn theo trong nồi cầm hai cái bánh màn thầu bột trắng, ngậm một cái liền đi ra ngoài. Vừa tới cửa, liền thấy Lý Chí Cường mang theo mấy cái xương mặt xương mũi huynh đệ đứng ở trong đám người, đang dắt giọng châm ngòi thổi gió, đại gia mau nhìn xem a. Trần Nhạc quá ước hiếp người. Đêm qua đem huynh đệ chúng ta mấy cái đánh cho một trận, còn đem ta giả đệ trói ở chỗ này một đêm, cái này nếu là đông lạnh ra chuyện bất chắc, người nào chịu trách nhiệm a? Hắn làm cái đội trưởng này, chính là vì công báo tư thủ. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đang muốn cùng bọn hắn lý luận, Trần Nhạc đem hai người họ kéo đến sau lưng, trầm giọng nói, hai người các ngươi vào nhà trước ăn cơm, nhỏ chị dâu làm bắp nô cháo, nhân lúc còn nóng ăn. Chỗ này có ta đây, không có việc gì. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn Trần Nhạc vẻ mặt chắc chắn, chỉ có thể nhẹ gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi tiến vào viện, hai người bọn họ trong lòng vẫn là không yên lòng, sợ Trần Nhạc một người không ứng phó quá nổi. Trần Nhạc quay đầu nhìn về phía Lý Chí Cường, ánh mắt băng lãnh, Lý Lao Nhị, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Đêm qua các ngươi ca bốn cái mang theo đao tới nhà của ta nháo sự, muốn cướp còn muốn đả thương người, thật coi tất cả mọi người là đồ đần, nhìn không thấy ngươi trên mặt tổn thương làm sao tới. Hôm nay ta liền báo chị ăn chỗ, đem các ngươi đều đưa vào đi, nhường cảnh sát đồng chí phân xử thử, nhìn xem là ai tại công báo tư thủ. Lý Chí Cường nghe xong chị an chỗ ba chữ, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, mới vừa rồi còn nước bọt bay tứ tung miệng, lập tức liền đóng chặt, cũng không dám lại lên tiếng. Cái khác mấy cái anh em nhà họ Lý cũng đều cúi đầu, không dám nhìn người, trong lòng bọn họ tin tưởng, đeo đao nháo sự là trọng tội, nếu thật là báo chị an chỗ, mấy người bọn hắn đều phải đi vào ngồi xổm mấy ngày. Thôn dân chung quanh càng động, nhao nhao vây quanh hỏi Trần Nhạc, Trần đội trưởng, đến cùng chuyện ra sao a? Hôm qua không phải nói điểm lên điểm xuống đột sao? Thế nào còn đeo đao? Đúng vậy à, nếu là bọn hắn thật đeo đao, đó chính là bọn họ không đúng, đây chính là muốn đả thương người à. Cũng có mấy cái không biết rõ tình hình lão nhân, còn tại khuyên Trần Nhạc à, mặc kệ thế nào nói, đem người trói trên tảng cây một đêm cũng không tốt lắm, chuyến đi đối thanh danh của ngươi không tốt, mau đem người buông ra à. Trần Nhạc khoát tay áo, cao giọng nói, đại gia đừng có gấp, đợi lát nữa triệu trưởng thôn tới, ta đem chuyện tối ngày hôm qua một năm một mười cùng đại gia nói rõ ràng, đến lúc đó ai đúng ai sai, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Vừa dứt lời, liền thấy Triệu Phượng Hữu mang theo trong thôn kế toán, còn có cái khác mấy cái đội sản xuất đội trưởng, đội ba đi tới. Triệu Phượng Hữu vừa nhìn thấy trói tại trên cây liễu Lý Chí Thuận, còn có chung quanh vây đầy thôn dân, lập tức bước nhanh đi đến Trần Nhạc trước mặt, cau mày hỏi, "Trần Nhạc, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Hôm qua không phải còn rất tốt sao? Thế nào hôm nay liền đem người trói lại? Còn làm cho nhiều người như vậy vây xem, ảnh hưởng nhiều không tốt." Mấy cái đội sản xuất đội trưởng vây quanh cây liễu dạo qua một vòng, nhìn xem Lý Chí Thuận bị vải đầy thô dây thừng trói rắn rắn chắc chắc, cổ tay cùng mắt cá chân chốt đều xiết ra dấu đỏ, còn đến bờ môi phát tím. Trên mặt còn dính lấy không có lau sạch sẽ vết máu, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ba đội trưởng Vương Bảo Quốc dẫn đầu tiến lên, đưa tay liền đi hiểu dây thừng, miệng bên trong lẩm bẩm, "Trần Nhạc, mặc kệ thế nào nói, trước tiên đem người bưng ra." Lại như thế buộc, thật muốn đông lạnh ra cái nguy hiểm tính mạng, ta thôn có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này. Chương 491, tâm tư đố kỵ. Chương 491, tâm tư đố kỵ. Ai cũng đừng đụng. Trần Nhạc đột nhiên hướng nhảy tới một bước dài, đưa tay ngăn lại Vương Bảo Quốc, ngựa khí cứng đến nỗi giống tảng đá, hôm nay cái này dây thường ai cũng không thể hiểu, nếu ai dám động, đừng trách ta Trần Nhạc không nể mặt mũi. Hắn ánh mắt đảo qua mấy cái đội trưởng, không có nửa phần nội bộ, tối hôm qua Lý Chí Thuận giơ đao nhào tới dáng vẻ còn ở trước mắt lắc, nếu là liền dễ dàng như vậy thả hắn, không chỉ có nhà mình vợ con không có cảm giác an toàn, về sau trong thôn ai cũng dám bắt trước cái này làm ồn ào liền có thể chiếm tiện nghi biện pháp, điểm quy củ liền hoàn toàn loạn. Lời kia vừa thốt ra, mấy cái đội trưởng sắc mặt càng khó coi hơn. Đội 5 đội trưởng Trương Kiến Quân cau mày nói, Trần Nhạc, lời này của ngươi liền không đúng. Chúng ta đều là đội sản xuất đội trưởng, đến giảng quy củ, sao có thể đem thôn dân trói trên tảng cây làm ra súc dường như? Chuyến đi, người ngoài còn phải nói ta Thái Bình thôn không có vương pháp. Triệu Phượng Hưu cũng không nhịn được tiến lên một bước, vỗ Trần Nhạc bả vai, Trần Nhạc, ngươi trước bình tĩnh một chút. Ta biết trong lòng ngươi có khí, nhưng ngươi bây giờ là 4 đội đội trưởng, đến lấy đại cục làm trọng. Trước thả người, có cái gì mâu thuẫn ta ngồi xuống từ từ nói, buộc người không giải quyết được vấn đề. Bên cạnh mấy cái chống vải trưởng lão nhân cũng bu lại, trong đó tóc hoa dâm lão tôn đầu thở dài, lão Triệu à, lẽ ra ta cái này lão cốt đầu không nên lắm miệng, nhưng chuyện này xác thực đến dựa vào quy củ đến. Như thế nào đi nữa, cũng không thể đem người trói tại lộ thiên bên trong đông lạnh một đêm, cái này nếu để cho trong thôn người biết, ta thôn tiên tiến danh ngạch nhưng là không còn. Đúng thế. Một cái vây quanh vải xanh tạp dề phụ nữ chui vào, chỉ vào Trần Nhạc cái mũi nói, hiện tại đội sản xuất đội trưởng thế nào bá đạo như vậy? Trước kia ta thôn nào có như thế đối đại thôn dân? Trần Nhạc ngươi đóng nhà ngoài lớn, mua máy truyền hình liền nhẹ nhàng có phải hay không? Quên trước kia ngươi đánh bạc thua đói thời điểm, là ai cho nhà ngươi tặng một ô? Lý Chí Cường trong đám người đem đây hết thảy thấy rõ ràng bạch, ánh mắt đống nhiên sáng lên, đây chính là người đổi trắng thay đen cơ hội tốt. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối nện ở đông cứng đường đất bên trên, phát ra đông một thanh âm vang lên, ngay sau đó liền vô đùi gào khóc, Triệu trưởng thôn, các vị lao thiếu gia môn, các ngươi nhưng phải cho chúng ta nhà lao Lý làm chủ a. Trần Nhạc lên làm đội trưởng cũng không phải là người. Đêm qua mang theo đại ngốc, Lý Phú Quý đem huynh đệ chúng ta mấy cái đánh cho mặt mũi bầm dập, còn đem ta giả đệ trói tại cây này đóng băng một đêm. Cái kia hai cái huynh đệ cách một hồi liền tới đá hai cước, miệng bên trong còn mắng lấy muốn đem ta giả đệ đánh chết. Đây là muốn bức tử chúng ta nhà lão Lý a. Lý Chí Quốc cũng tranh thủ thời gian lại gần, giơ chính mình xanh một miếng tử một khối cánh tay, the thé giọng nói hô, ta có thể làm chứng. Trần Nhạc quá ngang. Hắn trước kia chính là ma cờ bạc, còn đánh hắn cha mắng hắn lương, không biết rõ cho thôn trưởng đưa cái gì lễ, thế mà lên làm đội trưởng. Hiện tại có thể tính lộ ra bản tướng. Về sau không chừng còn có thể làm được cái gì chuyện xấu đến. Ta thôn nếu để cho loại người này làm đội trưởng, sớm muộn đến lộn xộn. Lời này giống khỏa hỏa tinh tử, lập tức đốt lên trong đám người hoàn khí, thừa theo phần lớn là 1, 2, đội 5 thôn dân. Bọn hắn đã sớm nhìn xem Trần Nhạc không vừa mắt, Trần Nhạc đóng trong thôn thứ nhất tòa nhà gạch xanh nhà ngói lớn, nóc nhà sáng sủa, trong phòng còn treo lều. Tam chuyển nhất hưởng tối tệ, máy may, xe đạp sáng bóng bóng lưỡng, liền tivi đen trắng đều có, mỗi lúc trời tối trong phòng chật ních nhìn tiết một người, so người trong thành nhà còn náo nhiệt. Càng để bọn hắn biệt khuất chính là Trần Nhạc mang 4 đội người lên núi đi săn, điểm thịt thời điểm chỉ cấp 4 đội thôn dân, bọn hắn chỉ có thể đứng ở cửa thôn nghe mùi thơm, trong lòng ghen tị và oán khí toàn một mùa đông, lúc này rốt cuộc tìm được phát tiết lỗ hổng. Mặc kệ thế nào nói, trước thả người. Một cái xuyên hắc áo đông trắng hắn bén tay áo lên, hướng phía trước chen lấn hai bước, nắm đấm nắm đến khanh khách vang, Trần Nhạc ngươi đừng cho thể diện mà không cần, thật coi mình là hoàng đế mệt vườn. Chính là, giết người bất quá đầu chạm đất, buộc một đêm còn chưa đủ, còn muốn sao thế? Lại trói xuống dưới, người đều muốn đông cứng. Trần Nhạc, ta liền không phục ngươi cái đội trưởng này. Ngươi bằng cái gì đánh người? Hôm nay nhất định phải thả người, không phải chúng ta liền tự mình động thủ. Mau để cho mở. Đừng ở chỗ này cản đường. Nhiều người như vậy, còn chỉ không được ngươi một cái. 1, 2, đội 5 thôn dân càng nói càng kích động, chậm rãi làm thành một vòng tròn, đem Trần Nhạc vây ở chính giữa. Có người đưa tay đẩy Trần Nhạc một thanh, Trần Nhạc lảo đảo lui hai bước, vừa muốn hoàn thủ, lại bị người kéo lại cánh tay. Triệu Phượng Hưu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chen trong đám người hô, đừng động thủ. Có chuyện nói rõ ràng. Có thể các thôn dân căn bản nghe không vào, biển người giống như thủy triều hướng phía trước tuôn ra, mắt thấy là phải đem Trần Nhạc bao phủ. Mấy cái kia đội sản xuất đội trưởng đứng ở một bên, ôm cánh tay xem kịch. Trương Kiến Quân quệt miệng cùng Vương Bảo Quốc nói, ngươi nhìn hắn vừa rồi kia phách lối dạng, hiện tại biết chúng nộ khó phạm bảo a. Đáng lời. Vương Bảo Quốc không nói chuyện, nhưng cũng không có tiến lên hỗ trợ, vừa rồi Trần Nhạc không để mặt mũi dáng vẻ, hắn còn ghi ở trong lòng. Ngay tại cái này Dương Cung bạc kiếm thời điểm, một đạo giàn mua tiếng khóc đông nhiên phá vỡ nguyên áo, con của ta a. Ngươi đây là thế nào a? Các thôn dân vô ý thức hướng hai bên nhường, chỉ thấy Lý Chí Thuận mâu thân bị hàng xóm Vương Đại Nương đỡ lấy, run run rẩy rẩy đi tới. Lão thái thái bọc lấy một cái đánh mấy khối miếng và cũ áo đông, tóc rối bời, trên mặt còn mang theo không làm ra nước mắt. Nàng vừa nhìn thấy trên cây liễu buộc Lý Chí Thuận, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, tránh thoát Vương Đại Nương tay bổ nhào vào trước cây, ôm Lý Chí Thuận chân khóc đến tan nát cõi lòng, "Thuận tử à, mẹ tim gan, là ai đem ngươi làm thành như vậy? Mau thả con ta, van cầu các ngươi, mẹ cho các ngươi dập đầu." Lý Chí Cường cùng Lý Chí Quốc liếc nhau, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười. Lý Chí Cường lại đi trên mặt đất dập đầu khấu đầu, gào đến càng vang lên, đại gia nhìn xem. Đáng thương biết bao lão thái thái. Trần Nhạc liền 70 tuổi lão nhân đều không để ý, đây là người làm sự tình sao? Hôm nay nếu là không cho chúng ta nhà lão Lý một cái thuyết pháp, chúng ta liền đi trong thôn cáo hắn. Lý Chí Quốc cũng đi theo chân ngòi thổi gió, chỉ vào Trần Nhạc hô, cái này không phải đội sản xuất, đây là đồ tệ đội. Đội trưởng mang theo người đánh người, chói người, còn có vương pháp hay không? Triệu trưởng thôn còn ở đây này, hắn liền dám như thế vô pháp vô thiên, về sau còn không phải cưỡi tại trên đầu chúng ta gậy phân đi tiểu. Lão thái thái khóc khóc, đông nhiên xoay người, bịch một tiếng quỳ gối Trần Nhạc trước mặt. Trần Nhạc dọa đến tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ, có thể lão thái thái quỳ đến lại nhanh lại trọng, hắn không có đỡ lấy. Lão thái thái ôm Trần Nhạc chân, ngẩng lên tràn đầy nếp nhăn mặt, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu dường như rơi xuống. Trần Nhạc à, bác gái văn ngươi, trước tiên đem thuận tử thả. Nếu là hắn có cái gì không đúng, bác gái thay hắn cho ngươi bồi tội, ngươi đánh bác gái hai lần hạ giận đều được, đừng hành hạ như thế hắn. Nếu là hắn có chuyện bất chắc, bác gái cũng không sống nổi. Chương 492, tứ đại đội lao thiếu gia môn nhi, cầm vũ khí. Chương 492, tứ đại đội lao thiếu gia môn nhi, cầm vũ khí. Bác gái, ngài mau dậy đi. Trần Nhạc gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi lạnh, dùng sức đem lão thái thái hướng lên đỡ, ngài đây là gây ta thọ à? Không phải ta không cho đổ, là con trai của ngài hôm qua làm sự tình quá mức. Hắn mang theo một thanh vết dỉ loang lổ đao bổ thủi, xông vào nhà ta sân nhỏ, giơ đao muốn chặt ta. Vợ ta cùng Nữu Nữu đều dọa đến trốn ở trong phòng không dám ra đến. Ta nếu là cứ như vậy thả hắn, về sau hắn lại cầm đao tìm tới cửa, người nhà của ta an toàn làm sao xử lý? Ta phải là ta vợ còn cân nhắc a. Có thể lao thái thái căn bản nghe không vào, chỉ là hung hăng khóc cầu hắn. Thôn dân chung quanh càng phẫn nộ, có người nhặt lên trên đất hòn đá nhỏ hướng Trần Nhạc trên thân ném, miệng bên trong mang lấy, Trần Nhạc ngươi đừng giả bộ làm người tốt. Lao thái thái đều cho ngươi quỳ xuống, ngươi còn không thả người, lương tâm đều bị chó ăn. Đánh hắn, cho hắn biết biết khi phụ người kết quả. Chớ cùng hắn nói nhảm, trước thả người lại nói. Mắt thấy muốn đánh, trong phòng đống nhiên truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn, là Lý Phú Quý ngã tráng men chén thanh âm. Ngay sau đó, Lý Phú Quý cùng đại ngốc liền bật ra, Lý Phú Quý áo đông nút thắt đều không cài, một bên chạy một bên gân cổ lên hô, bốn đội lao thiếu ra môn, đều đi ra a. Ta đội trưởng cũng bị người đánh. Một, hai, đội năm người ức hiếp tới ta trên đầu. Cái này tiếng la so cái gì đều có tác dụng. Lúc đầu ở nhà thu thập bắt búa, chuẩn bị khiêng quốc xuống đất bốn đội thôn dân, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền vỡ tổ. Hồ Tú Quyên buộc lên tạp dề, trong tay còn cầm xoa chén bại, liền theo trong nhà bật ra, đẩy ra chen ở phía trước nhất trắng hán, làm gì vậy? Muốn ức hiếp ta bốn đội người? Thật coi ta bốn đội không ai có phải hay không? Vương Kiến Quốc khiêng quốc mới vừa đi tới cửa ngõ, nghe xong lời này cũng gấp, mang theo mấy cái trẻ tuổi tiểu tử xông lại, đem Trần Nhạc hộ tại sau lưng, đối với người chung quanh hô, ta nhìn ai dám động đến Trần Nhạc một chút. Trần đội trưởng giúp ta điểm tốt, mang ta lên núi đi săn, nhường ta ngừng lại có thể ăn được thịt, các ngươi bằng cái gì ức hiếp hắn? Chính là, các ngươi một, hai, đội năm người đừng ở chỗ này đùa theo. Đêm qua Lý Trí Thuận đeo đao đi Trần đội trưởng nhà náo sự, các ngươi biết sao? Trần đội trưởng nếu là không đúng, có thể có nhiều người như vậy che chở hắn. Các ngươi chính là ghen ghét Trần đội trưởng nhà trôi qua tốt, muốn động thủ đúng không? Đến a, ta bốn đội người cũng không phải dễ ức hiếp. Bốn đội thôn dân càng tụ càng nhiều, các nam nhân lột lấy tay áo cản ở phía trước, các nữ nhân cũng đứng ở phía sau hô hào trợ uy, nguyên một đám ánh mắt hung ác, khí thế như hồng. Một, hai, đội năm thôn dân bị chiến trận này dọa sợ, mới vừa rồi còn trách trách hô hô chẳng hán, chậm rãi lui về sau hai bước, cục đá trong tay cũng lặng lẽ ném xuống đất. Triệu Phượng Hưu xem xét địa bộ này, biết tiếp tục náo loạn liền xảy ra đại sự, tranh thủ thời gian nhảy đến bên cạnh đá mài bên trên, vơi tay hô, tất cả yên lặng cho ta. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Ăn no dỗi việc chính là không phải. Thanh âm hắn lại lớn vừa đội, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, các thôn dân chậm rãi an tĩnh lại, đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Triệu Phượng Hưu hít sâu một hơi, chỉ vào Trần Nhạc cùng Lý Trí Cường huynh đệ, ngữ khí nghiêm khắc, Trần Nhạc, ngươi qua đây. Nhà lão Lý, các ngươi cũng tới. Hôm nay việc này, nhất định phải một năm một mười nói rõ ràng. Đến cùng là ai trước kiếm chuyện, là ai mang theo đao, nếu ai dám nói láo, ta Triệu Phượng Hưu cái thứ nhất không tha cho hắn. Còn có ở đây, ai thấy được chuyện tối ngày hôm qua, cũng đứng ra nói một chút, đừng ở chỗ này mù đùa theo. Đám người an tĩnh lại, chỉ có gió thổi qua cây liễu xoạt tâm thanh, còn có Lý Trí Thuận mẫu thân trầm thấp tiếng khóc. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Nhạc cùng Lý Trí Cường huynh đệ trên thân, chờ lấy bọn hắn nói ra trận tướng. Tại cái này dương quang vậy khắp Thái Bình thôn, một trận bởi vì điểm mà đưa tới phong ba đang huyên náo xôn xao. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, Triệu Phượng Hữu kia uy nghiêm ánh mắt như mũi tên nhọn đảo qua đám người, hắn không ngừng truy vấn lấy chân tướng sự tình, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Tại hắn nhìn gần hạ, nhà lao Lý mấy cái kia huynh đệ liền giống bị sương đánh qua cả, tất cả đều chột dạ cúi đầu, không dám cùng Triệu Phượng Hữu ánh mắt đối mặt. Đúng lúc này, Hồ Tú Quyên cùng Vương Kiến Quốc cặp vợ chồng nện bước nhanh chân từ trong đám người đi ra. Hồ Tú Quyên hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn, giáp kia lớn giọng nói rằng, hai chúng ta lỗ hổng đêm qua có thể cái gì đều nhìn. Nhà lao Lý mấy ca, hơn nửa đêm cùng như làm tặc, lén lén lút lút trốn ở kia bó củi đống đằng sau. Sau đó liền đi tìm Trần Nhạc phiền thoái, chính là cái kia Lý Trí Thuận, hung tợn nghĩ phải dùng đao đâm Trần Nhạc. Nếu không phải Trần Nhạc bản lĩnh tốt, đoán chừng liền gặp độc thủ của bọn họ. Muốn ta nói a, nếu đổi lại là ta, trực tiếp chơi chết hắn đều không quá phận. Đừng nhìn Hồ Tú Quyên ngày bình thường tùy tiện, hiển nhiên một cái hổ lao nương môn bộ dáng, nhưng ở thời điểm then chốt này, thật đúng là đến nói người ta có gan có nghĩa, để cho người ta không thể không bội phục. Vương Kiến Quốc cũng ở một bên dắt giọng nói giúp vào, vợ ta nói đến một chút không sai. Chính là cái này Lý Trí Thuận, bởi vì chính mình bốc tham phân đến quá tán, liền không vui. Người ta Trần Nhạc đều đã nói đến rất rõ ràng, mặc dù hắn những cái tiêu tán, nhưng là có thể so với người bình thường nhà nhiều nửa mẫu đất đâu. Liên cái này hắn cũng còn không làm, đây không phải được đả lấn tới sao? Thế mà còn động đao, loại người này a, chơi chết hắn 8 lần đều chê ít. Vương Kiến Quốc những lời này nói xong, ngoại trừ thứ tứ sản xuất đội thôn dân, cái khác đội sản xuất thôn dân tất cả đều hổ thẹn cúi đầu, khắp khuôn mặt là chột dạ vẻ mặt, trong lúc nhất thời tất cả đều giữ im lặng, dường như bị người điểm á huyệt đồng dạng. Triệu Phượng Hữu nghe được Hồ Tú Quyên cùng Vương Kiến Quốc giảng thuật sau, mắt sáng như đuốc, chậm rãi chuyển hướng nhà lao lý mấy cái kia huynh đệ, thanh âm trầm ổn mà uy nghiêm mà hỏi thăm, lần này các ngươi còn có cái gì có thể nói? Lý lão nhị nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không phục nói, lão Triệu trưởng thôn, cái này Trần Nhạc làm ra bút thăm loại phương thức này, tùy tiện đều có thể dở trò dối trá. Ta đoán chừng a, những cái kia bắt được tốt người đều cùng hắn quan hệ tốt. Liên bởi vì chúng ta cùng hắn quan hệ không tốt, cho nên mới bắt không được tốt. Lý lão tứ cũng ở một bên đi theo hùa theo, lớn tiếng chất vấn, đúng thế, bằng cái gì nhất tán nhất phá mảnh đất kia điểm cho chúng ta nhà lao lý? Đây không phải rõ ràng khi dễ chúng ta nhà gây nên thuật đi. Nghe được anh em nhà họ Lý như vậy vô lý do, Triệu Phượng Hữu lập tức trợn mắt tròn xoe, mấy bước tiến lên, đưa tay liền cho Lý lão nhị cùng Lý lão tứ một người một cái vang dội miệng. Hai cái này miệng đánh cho vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đem hai người này đánh cho nghiêng đầu một cái. Lý lão nhị cùng Lý lão tứ bị đánh sau, lập tức nhảy dựng lên, không phục hô, thôn trưởng, ngươi thế nào còn đánh người đâu? Đúng thế, ngươi cái này cùng Trần Nhạc có cái gì khác nhau? Thôn trưởng liền châu a. Triệu Phượng Hữu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng, các ngươi đang đợi, các ngươi thiếu đánh. Cái này bốc thăm phương thức là trong thôn quyết định, là công bình nhất phương pháp xử lý, ai có thể làm bộ. Trong lòng các ngươi quá xấu rồi, tổng đem người khác muốn trở thành giống như các ngươi. Ta liền nói các ngươi nhà lao lý huynh đệ không có một cái là đồ tốt, cho các ngươi điểm còn phân ra người tới. Liền phải bị đói các ngươi, một phần không cho các ngươi có phải hay không liền trung thực. Triệu trưởng thôn tiểu nói này, nhà lao lý mấy cái huynh đệ lập tức cũng không dám phản bác, đặc biệt là biết được cái này bốc thăm phương thức là theo trong thôn truyền thừa, căn bản cũng không phải là Trần Nhạc làm ra, bọn hắn khí diễm lập tức liền bị ép xuống. Chương 493, Trần đội trưởng quá nhân nghĩa. Chương 493, Trần đội trưởng quá nhân nghĩa. Triệu Phượng Hữu lại nghiêm túc nói rằng, chuyện bây giờ cũng đều làm rõ ràng, Lý Chí Thuận, liền ngươi làm những chuyện này, quá mức. Trần Nhạc nói thế nào xử lý ngươi liền thế nào xử lý ngươi, không ai có thể che chở ngươi. Lão đại tỷ, việc này cùng người ta Trần Nhạc cũng không quan hệ a. Lão thái thái ở một bên đã sớm nghe rõ đầu đuôi sự tình, lúc này càng là nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Nàng nện bước tập tễnh bộ pháp, chậm rãi đi tới Lý Chí Thuận trước mặt, dùng cặp kia tràn đầy vết chai nhẹ tay chạm nhẹ lấy mặt của con trai, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Nàng sinh nhiều như vậy nhi nữ, cũng chỉ có cái này lão tiểu hiếu tốt nhất, có thể hết lần này tới lần khác liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Lão thái thái nghẹn ngào nói, "Lão thất nha, ngươi thế nào có thể làm được cái này chuyện hồ đồ a? Ngươi Trần Nhạc là đội sản xuất đội trưởng, là chúng ta thôn giữ nhiều ít tâm, cho chúng ta thứ tứ sản xuất đội giúp bao lớn bận bịu a, trước đó chúng ta còn tại Trần đội trưởng nơi này cầm qua thị tan đâu, ngươi thế nào có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đâu? Con không dạy mẫu chi tội, đều là mẹ không có đem ngươi giáo dục tốt, ta có lỗi với ngươi, mẹ thật xin lỗi Trần đội trưởng, cũng có lỗi với người trong thôn." Lão thái thái nói đến đây, run run rẩy rẩy xoay người, mong muốn hướng về phía Trần Nhạc dập đầu tạ tội. Trần Nhạc tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nàng lôi dậy, thành khẩn nói rằng, "Lão thái thái, việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, con của ngươi phạm sự tình vậy liền để chính hắn gánh chịu. Hắn cũng người lớn như vậy, nếu như ta nếu là một chút thấp lời nói, đoán chừng hôm qua đều đã bị hắn cho thọc, cho nên lần này sự tình a, ta không có khả năng buông tha hắn, ngươi cũng đừng trách tâm ta hung ác." Lão thái thái nghe được Trần Nhạc lời nói sau, chậm rãi lắc đầu, trong mắt tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, "Trần đội trưởng, ta không hận ngươi, ngươi cũng là mẹ ngươi sinh ra tới, đây đều là cha nương dưỡng hài tử, ai bị thương, kia làm cha làm mẹ có thể không đau lòng à? Cái này nếu để cho cha ngươi biết, để ngươi mẹ biết, kia đều phải tươi sống giết chết nhà ta lao thất, đây là hắn trừng phạt đúng tội. Ta chính là cảm thấy ta vây được hoàng, ta không có giáo hảo nhi tử mang cho ngươi đến phiền toái lớn như vậy." Trần Nhạc nghe được lão thái thái phen này lời từ đáy lòng, trong đầu cũng đặc biệt cảm giác khó chịu, thật sâu thở dài. Dựa theo suy đoán của hắn, liền Lý Chí Thuận cầm đao đâm người chuyện này, hơn nữa đâm vẫn là đội sản xuất đội trưởng, đưa vào đi chờ 1-2 năm kia là không thể bình thường hơn được. Hơn nữa đều đã báo chị An chỗ, đoán chừng chờ một lát chị An chỗ liền sẽ tới dẫn người. Lão thái thái lại hướng phía thôn dân chung quanh chuẩn bị quỳ xuống dập đầu, mong muốn là nhi tử sai lầm bồi tội. Lão Triệu trưởng thôn tay mắt lênh lẹ, mau tới trước đưa nàng nâng đỡ lên. Lão thái thái đi đến Lý Chí Thuận trước mặt, âm thanh run rẩy nói, "Lão thất ta phạm sai lầm nên gánh chịu, đi vào thật tốt cải tạo. Ngươi nếu là mùa hè có thể đi ra, mẹ liền cho ngươi chuẩn bị thêm điểm ngươi thích ăn đậu rác. Ngươi nếu là mùa đông có thể đi ra à, mẹ liền cho ngươi bao ngươi thích ăn nhất dừa chua sủi cảo." Lão thái thái nói đến đây, mấy có lẽ đã khóc đến nhanh ngất từ lâu. Mà lúc này Lý Chí Thuận rốt cuộc biết sợ, hắn sợ nhất chính là cùng mẫu thân tách ra, sợ nhất là mẫu thân không ai chiếu cố. Vừa nghĩ tới đêm qua hắn làm những chuyện kia, là xúc động như vậy lỗ mãng, như vậy toàn cơ bắp, nội tâm cũng đừng xách có nhiều hối tiếc. Hắn quệt miệng, rốt cuộc hé miệng, ngao một tiếng liền khóc lên, la lớn, "Mẹ, mẹ!" Người chung quanh nhìn xem một màn này, cũng đều cảm thấy rất lo lắng. Nhưng là thứ tứ sản xuất đội những thôn dân kia lại không cảm thấy Lý Chí Thuận trị đến đáng thương, theo bọn hắn nghĩ, Lý Chí Thuận việc đã làm thật sự là quá mức. Chuyện này, đại gia hỏa cũng đều thấy được, chị An Châu bên kia cũng lập tức tới ngay người. "Phàm là cùng chuyện này có liên quan người à, cũng đừng nghĩ chạy, các ngươi mấy ca, tối hôm qua ai động thủ, đều phải đi một chuyến." Lao Triệu trưởng thôn nghiêm túc nói rằng. Nhà lao Lý mấy cái kia anh em nghe nói như thế, tất cả đều bị dọa đến mặt đều trắng bệnh, thân thể cũng không tự giác run rẩy. Chỉ chốc lát sau, chị An chỗ người liền đã hùng hùng hổ hổ chạy đến. Dẫn đầu chính là Vương đội trưởng, lúc trước hắn đến Thái Bình thôn bên này thời điểm, có Trần Nhạc hiệp trợ phá qua trộm lương thực sự kiện kia, cho nên đối Trần Nhạc ấn tượng 10 phần khắc sâu. Vương đội trưởng sau khi đến, trực tiếp đã tìm được Trần Nhạc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Trần đội trưởng, ngươi nói cho ta chuyện ra sao a? Ngược lại hiện tại liền nhìn ngươi bên này nói thế nào, nếu là có ý định đả thương người, việc này nhưng lừa lắm, liền nhìn động không động đao, chỉ cần ngươi bên này xác nhận là động, cái này tính chất liền thay đổi." Hiện tại tất cả mọi người bao quát thôn dân chung quanh, còn có lao triệu trưởng thôn bọn người tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Trần Nhạc, nói cách khác hiện tại Trần Nhạc chỉ cần một mực chắc chắn đối phương động đao, hơn nữa cái này vốn là có chứng cứ, kia Lý Chí Thuận, vậy khẳng định muốn ở bên trong chờ 1-2 năm. Trần Nhạc liếm môi một cái, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt, nói rằng, cũng là không động đao, động cái gì đao, vậy cũng là lao nông thôn liêm đao, hơn nữa còn là nhà chúng ta. Lúc ấy đánh nhau, mặt mũi này đều là bị đụng phải về sau đến rơi xuống, chính là đánh một trận chiến, Vương đội trưởng. Theo Trần Nhạc tiểu nói này, thôn dân chung quanh mặc dù không có lên tiếng, nhưng cái này trong đầu đều đúng Trần Nhạc giơ ngón tay cái lên. Tất cả mọi người tại trong lòng suy nghĩ, ngươi xem một chút người ta cái này lòng dạ, người ta cái này mang trong lòng, nhìn xem người ta khí này độ, đều nói người ta có thể thành đại sự có thể phát tài, thật đúng là một chút không sai. Vương đội trưởng nghe được Trần Nhạc lời nói sau, cũng nhẹ gật đầu, nói rằng, vậy cái này tính chất vẫn được, chính là đơn giản đánh nhau hầu đả thôi. Đương nhiên là cũng không được a, ngươi đây là chấp hành trong thôn hoạt động, đây cũng là nhiễu loạn trật tự, cái này cũng đến quan 7-8 ngày, cho bọn họ giáo dục một chút. Theo Vương đội trưởng vừa dứt tiếng, Trần Nhạc nhẹ gật đầu, thành khẩn nói rằng, vất vả. Sau đó Lý Chí Thuận liền bị chị An chỗ đồng chí mang đi. Lão Thái Thái nhìn thấy nhi tử bị mang đi, bình một tiếng, trực tiếp quỳ gối Trần Nhạc trước mặt, khóc hô, Trần đội trưởng, tạ ơn đại đức của ngươi, cảm ơn ngươi bỏ qua cho nhà ta lao thất, ta ở chỗ này dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Trần Nhạc thở dài, lần nữa đem Lão Thái Thái nâng đỡ lên. Hắn nhìn xem Lão Thái Thái đáng thương kia bộ dáng, trong lòng một hồi chua xót, nói rằng, Lão Thái Thái lên trước nhà chúng ta ngồi một hồi a. Trần Nhạc nói xong cũng mang theo Lão Thái Thái hướng phía nhà mình đi đến. Tống Nhã Cầm cũng đội vàng từ trong đám người chạy tới, đưa tay đỡ lấy Lão Thái Thái, cùng Trần Nhạc cùng một chỗ đem Lão Thái Thái làm vào phòng. Lão Thái Thái này buổi sáng còn chưa ăn cơm, Tống Nhã Cầm trong lòng suy nghĩ Lão Thái Thái khẳng định đói chết, liền tranh thủ thời gian bắt đầu cho Lão Thái Thái nấu cơm. Cái này thôn dân chung quanh, đặc biệt là thứ tứ sản xuất đội những thôn dân kia, tại Hồ Tú Quyên cùng Vương Kiến Quốc dẫn đầu hạng, đem vừa rồi mấy cái kia thứ nhất, thứ hai, thứ năm đội sản xuất thôn dân tất cả đều ngăn lại. Vương Kiến Quốc hai tay chống nạnh, chỉ vào đám người kia, tức giận hỏi: "Vừa rồi chỉ mấy người các ngươi, còn muốn cùng chúng ta Trần đội trưởng động thủ có phải hay không?" Hồ Tú Quyên cũng rắc giọng hô: "Thật sự là thi đấu mặt, các ngươi ở đâu ra mặt? Có phải hay không xem chúng ta tứ sản xuất đội so với các ngươi tới nhuẩn, kia là người ta Trần Nhạc Trần đội trưởng có bản lĩnh. Các ngươi không hài lòng liền tìm các ngươi đội sản xuất đội trưởng đi, ít tại cái này lùa theo giá cây non." Chương 494, lớn nói lắp tìm người yêu. Chương 494, lớn nói lắp tìm người yêu. Thứ nhất đội sản xuất hai cái thôn dân cũng đứng dậy, bọn hắn lòng đầy căm phẫn chỉ vào cái khác đội sản xuất mấy cái kia đội sản xuất đội trưởng, lớn tiếng nói: "Ta có thể nói với các ngươi à, đây là các ngươi đội sản xuất người, hôm nay việc này coi như xong. Mấy người các ngươi đội sản xuất đội trưởng nếu là không đem bọn hắn những người này giáo dục tốt, chờ lần sau các ngươi nếu là có xong việc, cũng đừng trách chúng ta tay hung ác." Mấy cái kia đội sản xuất dài nghe nói như thế, lập tức bị dọa phát sợ. Mấu chốt là người ta thứ tứ sản xuất đội tâm thật là đủ, trọng yếu nhất là người ta Trần Nhạc đối tứ sản xuất đội vậy cũng đặc biệt dụng tâm, quang mổ heo hiến đều đã ăn bao nhiêu trở về, điểm thịt kia càng là không ít cho đại gia. Hơn nữa người ta Trần Nhạc đi săn có bản sự này, cái này là người khác so đều so sánh không bằng. Lần này cái khác đội sản xuất thôn dân tất cả đều giống quả cầu ra xì hơi, khí diễm lập tức liền bị diệt, liền cái giấm cũng không dám thả, xám xịt liền đi. Mà mấy cái kia đội sản xuất đội trưởng cũng chen trong đám người đầu, sợ rơi ở phía sau về sau bị người bắt lại, bước chân vội vàng rời đi. Sự kiện kia gió êm sóng lặng về sau, bị cảnh sát mang đi điều tra nhà lao Lý mấy cái kia huynh đệ, đều lục tục ngoe bị phóng ra. Dù sao, ở đằng kia trận trong xung đột, bọn hắn vẹn vẹn ở một bên, cũng không chân chính động thủ tham dự trong đó. Mà Lý Chí Thuận liền không có nhanh như vậy có thể hiện ra, dựa theo quy định, hắn ít ra còn phải ở bên trong đóng lại 10 ngày nửa tháng, coi như là cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, nhường hắn sau này làm việc có thể nhiều chút suy nghĩ. Nhà lao Lý mấy cái kia huynh đệ trở về sau, như là thương lượng xong đồng dạng, căn bản không có ý định đi đem bọn hắn mẹ già tiếp nhận đi chăm sóc. Bây giờ Lý Chí Thuận còn bị giam ở bên trong, lão thái thái này coi như hoàn toàn không ai quản, thời gian trôi qua gọi là một cái thê thảm. Một ngày này sáng sớm, Dương Quang mới vừa vặn vậy trong sân, Trần Nhạc đang định trên lưng súng săn lên núi đi săn, thuận tiện thử thời vận, nhìn có thể hay không đào được vài quặng chân quý nhân sâm. Đúng lúc này, Triệu Phượng Hữu, cũng chính là trong thôn Triệu trưởng thôn, đã cất bước đi tới nhà hắn cửa chính. Triệu trưởng thôn liếc mắt liền thấy Trần Nhạc đang đứng ở trong sân làm lấy trước khi ra cửa chuẩn bị, liền nâng tay lên, nhiệt tình chào hỏi một tiếng, "Trần Nhạc." Trần Nhạc nghe tiếng, vương còn không ăn xong bát cơm theo phòng bên trong đi ra. Hắn một bên hướng miệng bên trong lay lấy cơm, vừa cười đối Triệu trưởng thôn nói rằng: "Lão Triệu trưởng thôn, ăn chưa ăn cơm đâu? Tiến đến ăn một miếng thôi, trong nhà đồ ăn bao no." Nụ cười kia, tựa như trong ngày mùa đông nắng ấm, làm cho lòng người bên trong ấm hồ hồ. Triệu trưởng thôn khoát tay áo, mang trên mặt mấy phần sầu lo, nói rằng: "Vẫn là trước không ăn, ta tới tìm ngươi là có việc nhỏ. Ngươi nhìn à, Lý Chí Thuận còn không có được thả ra đâu, có thể hắn bà lão kia ở nhà đều đã đói bụng đã mấy ngày, trong nhà một hạt gạo đều không có, đêm qua đều đói ngất đi. Ta suy nghĩ đem nàng tiếp vào nhà ta ở vài ngày, có thể nhà ta tình huống kia ngươi cũng biết, phòng rất nhỏ mọn, thật sự là chen không dưới a. Trần Nhạc nghe xong, không hề nghĩ ngợi liền vỗ bộ ngực nói rằng, vậy thì tiếp nhà ta đến ở vài ngày thôi, ngược lại nhà ta rộng rãi thật sự, nhiều người ở hoàn toàn không có vấn đề, không phải liền là nhiều thêm một đôi đũa sự tình đi. Ngữ khí của hắn tràn đầy hào sảng cùng trượng nghĩa. Triệu trưởng thôn nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói rằng, vậy được à, ta chính là cái này ý tứ đâu. Dù sao lão thái thái này cũng là chúng ta tứ sản xuất đội người, cũng không thể bạch tại nhà ngươi ở như vậy đi, ở một ngày liền cho ngươi tính một người công điểm, lão thái thái này cũng thật đáng thương. Trần Nhạc không hề lo lắng khoát tay áo, nói rằng, cái gì công điểm không công điểm, ta còn tại ư điểm này công điểm sao? Ta cái này đi đem lão thái thái nhận lấy. Nói xong, hắn quay người liền đem bắt đua thả lại trong phòng. Tống Nhã Cầm đang ngồi ở trong phòng thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Trần Nhạc cái này vội vã dáng vẻ, nghi hoặc mở miệng hỏi, ngươi đây là làm gì đi? Cơm này cũng chưa ăn xong đâu. Trần Nhạc một bên mặc áo khoác, một bên đem chuyện nguyên do cùng Tống Nhã Cầm nói một lần, cô vợ trẻ, ta phải đi ra ngoài một chuyến, vừa rồi lao Triệu trưởng thôn tìm ta, nói là Lý Trí Thuận mẹ hắn trong nhà đói bụng vài ngày, đêm qua đều đói ngất đi, lao thái thái này ở nhà một người không ai chiếu cố, ta suy nghĩ cho nhận lấy ở vài ngày, chờ Lý Trí Thuận sau khi đi ra, lại đón về. Tống Nhã Cầm nghe xong, nhịn không được che miệng nở nụ cười. Trần Nhạc nhìn xem nàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sờ lên mặt mình, hỏi, ngươi cười cái gì đồ chơi a? Trên mặt ta mọc hoa rồi. Tống Nhã Cầm cười nói, nếu không nói là ta các lao ra, ta không nhìn lầm người. Ngươi nói như trước kia biến hóa thế nào lớn như vậy chứ, cái này Lý Trí Thuận trước đó đem ngươi đánh cho lợi hại như vậy, cái này bị giam sau khi đi bảo, ngươi còn có thể bất kể hiểm khích lúc trước chiếu cố mâu thân hắn. Vui, trong mắt ta liền không có so ngươi ưu tú hơn người, ta đều cảm giác rất kiêu ngạo. Trần Nhạc bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, cười toe toét cười, nói rằng, ai nha má ơi, sáng sớm bên trên làm ngọt như vậy mật, ta còn có chút không thích đứng đâu. Đúng lúc này, tiểu nữ nữ giống một cái vui sướng mai con như thế chạy tới, lập tức ôm lấy Trần Nhạc cổ, tại trên khuôn mặt của hắn hôn một cái, mại thanh mại khi nói, ba ba ngươi nhanh lên trở về, theo ta xem TV. Trần Nhạc nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ nữ đầu, nói rằng, tốt tốt tốt, ba ba lập tức liền trở về à. Nói xong, hắn liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đi đến cửa chính, liền thấy Lý Phú Quý đang ngồi xổm ở nơi đó, giống như đang chờ cái gì. Trần Nhạc đi qua, vỗ vỗ Lý Phú Quý bả vai, nói rằng, đi đi với ta một chuyến Lý Trí Thuận nhà, đem lão thái thái nhận lấy. Lý Phú Quý nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Nhạc. Trần Nhạc nhìn xem cái kia ngốc dạng, nhịn cười không được cười, nói rằng, nhìn cái gì nhìn, một cái kia lao thái thái, thật đáng thương, nhà lao Lý mấy cái kia huynh đệ căn bản liền không muốn quản, ngươi cũng không phải nhìn không ra. Chờ Lý Trí Thuận sau khi đi ra liền cho đó bể. Lý Phú Quý nghe xong, vội vàng đứng lên, đi theo Trần Nhạc phía sau. Vừa đi, vừa mở miệng tán dương, ca, còn phải nói ngươi nhân nghĩa, cái này người bình thường à, làm không được. Trần Nhạc cười nói, ngươi cũng đừng xé con bê, đợi lát nữa đem lão thái thái nhận lấy, ngươi dọn dẹp một chút, theo ta lên Lội Sơn, chúng ta đi vài vòng. Ngươi nhìn đất này cũng đều khai hóa, không chừng có thể đào chút dược tài đi ra. Đúng rồi, nhà ngươi nhà kia không có ý định đóng. Lý Phú Quý gãi đầu một cái, nói rằng, đóng nhà, thế nào không đóng đâu. Ta đây không phải tới tìm ngươi, tìm nghĩ hỏi một chút ngươi lúc nào lên núi, gần nhất thật là có điểm thiếu tiền. Nói đến đây, mặt của hắn bỗng nhiên liền đỏ lên, tựa như chín muồi bình quả như thế. Trần Nhạc nghe xong, lập tức dừng bước, nhìn xem Lý Phú Quý, cười hỏi, thế nào, yêu đương? Lý Phú Quý nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói rằng, ca, ngươi thế nào cùng kia lão tiên giống như, cái gì đều không gạt được ngươi đây, ngươi thế nào biết đến? Trần Nhạc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, ngươi khờ hàng, liền ngươi một chút kia tính toán, ta còn có thể không biết rõ. Ngươi ngó ngó ngươi nhăn nhó cùng đại cô nương dường như, kia chỉ định là có công việc tốt thôi. Cô nương tiểu gì a, là người có trách nhiệm không? Chương 495, lão thái thái không ai chiếu cố. Chương 495, lão thái thái không ai chiếu cố. Lý Phú Quý ngượng ngùng cười cười, nói rằng, rất bản phận, là mẹ lương giới thiệu cho ta, là các nàng quê quán cái kia đồn nhi. Chính là dáng dấp không ra thế nào để mắt, chân còn có chút quẻ, nhưng là có thể chịu được cực khổ sinh hoạt nữ nhân. Hai ta gặp qua hai mặt, song phương trong nhà cũng đều đồng ý ta tìm nghị thừa dịp kết hôn trước đó, trước tiên đem nhà ta phòng ở cho lật sửa một cái, nếu có thể một lần nữa đóng một cái vậy thì càng tốt hơn. Nói đến đây, Lý Phú Quý trừ vò nát tay, mặt mũi tràn đầy đều là ước mơ thần sắc. Trần Nhạc nhìn xem cái kia dáng vẻ hạnh phúc, cũng cười theo, nói rằng, kia là chuyện tốt ta, ngươi nếu là không đủ tiền, ta chưa hết lấy cho ngươi. Cái này kết hôn thật là đại sự, có thể không thể qua loa. Lý Phú Quý nghe xong, liền vội khoát khoát tay, nói rằng, khó mà làm được. Ca, còn phải cho người ta qua điểm lễ hỏi cái gì, nhiều không cần, 100 khối tiền là đủ rồi. Nhưng là cái này lợp nhà cái gì, ta được từ mình bỏ tiền, tại ngươi chỗ này mượn tính chuyện ra sao a? Vậy cũng không thể mắc nợ đóng a, ngược lại chỉ cần vận khí tốt, ngươi dẫn ta mấy lần trước sơn, kia chẳng phải kiếm hiện ra sao? Hơn nữa cái này kết hôn, thế nào cũng phải đợi đến mùa hè, thời gian đủ, cái này không còn phải hiểu rõ một chút đâu. Hàn Môn Hiếu Tử bị ba mẹ qua đời, ấm ruột đội trưởng hiểu tình thế nguy hiểm Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý dẫm lên sương sớm hướng Lý Trí Thuận nhà đi, vừa ngoặt vào cửa ngõ, đã nhìn thấy kia trên cửa viện một then cài lỏng lỏng lẻo lẻo treo, trong viện càng là hoang đến không còn hình dáng, năm ngoái bắp ngô thân siêu siêu vẹo vẹo đổ vào chân tường, khô héo cỏ dại không có qua mắt cá chân, gió thổi qua, còn mang theo sợi mùi nấm mốc. "Phú quý, ngươi đi đem góc sân cái kia thanh liêm đao lấy ra, đem những này thảo cắt." Trần Nhạc chỉ tường biệt căn, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ chắc chắn. Lý Phú Quý nhếch miệng, trong tay còn nắm chặt mới từ ven đường hao cỏ đuôi chó, "Ta không là tới đón lao thái thái sao? Thế nào còn làm bên trên sống? Chờ Lý Chí Thuận đi ra, nhường chính hắn thu thập tôi, không đáng ta tốn sức. Để ngươi làm ngươi liền làm, cái nào nói nhảm nhiều như vậy?" Trần Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái, lao thái thái nếu là nhìn xem viện này rối bời, trong lòng có thể dễ chịu. Lý Phú Quý mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không có phản bác nữa, hắn biết Trần Nhạc tính tình, nhìn như hiền hòa, kỳ thực nhận lý lẽ cứng nhắc, phàm là nhận định sự tình, liền phải làm đến tận chỗ. Hắn lên lấy giày đi đến góc sân, nhặt lên cái kia thanh vết dỉ loang lổ liềm đao, ngồi xổm người xuống bắt đầu cắt cỏ. Lưỡi đao không tính nhanh, hắn lại cắt tới lưu loát, không đầy một lát liền đem cỏ dại cắt thành một bó, xếp tại chân tường, miệng bên trong còn lẩm bẩm, cũng liền tâm tư ngươi thiện, đổi thành người khác, mới mặc kệ cái này nhàn sự. Trần Nhạc không có nhận lời nói, đẩy ra hờ khép cửa phòng đi vào trong. Vừa bước qua cửa, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến trầm thấp tiếng khóc lóc, còn có nam nhân nói rông dài. Hắn bước chân dừng lại, đã nhìn thấy giường xuôi theo quỳ xuống lấy hai người, chính là Lý Chí Cường cùng Lý Chí Quốc. Lý Lao Tam đứng tại giường bên cạnh, trong tay mang theo nửa túi gạo. Lý Chí Thuận hai người tỉ tỉ thì ngồi đầu giường đặt xa lò sưởi, ôm cánh tay không nói một lời. Lão Thái Thái đưa lưng về phía cổng, co quắp tại giường sừng, hoa dâm tóc rối bời dán ở trên mặt, trong tay nắm chặt khối vải rách, hung hăng lau nước mắt. Nghe thấy tiếng bước chân, người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn qua, thấy là Trần Nhạc, Lý Chí Cường cùng Lý Chí Quốc mặt trong nháy mắt đỏ lên, tranh thủ thời gian từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên đầu gối thổ, lại không dám lên tiếng. Trong lòng bọn họ tin tưởng, dưới mắt việc này nếu như bị Trần Nhạc chọc thủng, trong thôn coi như hoàn toàn không ngóc đầu lên được. "Mẹ, không phải nhi tử không hiếu thuận, là trong nhà thực sự khó khăn." Lý Chí Cường mở miệng trước, thanh âm ép tới trầm thấp, còn mang theo điểm ủy khuất, "Ngươi cũng biết, ngươi lớn tôn tử Minh năm liền muốn lên học phí còn không có góp đủ, vợ ta hàng ngày cùng ta nhau nhau, nói cơm đều không đủ ăn, nếu là đem ngươi tiếp nhận đi, cũng là theo chân bị tội. Ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta." Hắn nói, còn thở dài, tốt như chính mình làm khó thêm dường như. Lý Chí Quốc cũng tranh thủ thời gian phụ họa, đầu rủ xuống đến thấp hơn, "Mẹ, ta so nhị ca còn khó. Nhà ta trước kia tử ngươi cũng biết, tính tình bạo thật sự, nếu là biết ta tiếp ngươi đi qua, chỉ định đến náo ly hôn. Ta trong nhà này nếu là tản, ngươi tôn tử tôn nữ nhưng là không còn nhà. Không phải nhi tử không nuôi ngươi, là thực sự không có năng lực này a." Hai người ngươi một lời ta một câu, nói tới nói lui đều là không có cách nào có thể ánh mắt kia bên trong né tránh, ai cũng thấy rõ ràng, bọn hắn không phải không biện pháp, là căn bản không muốn quản. Lúc này, Lý Lao Tam đem trong tay nửa túi gạo hướng trên mặt đất vừa để xuống, phát ra đông một thanh âm vang lên. "Mẹ, ta không phải không lương tâm, cái này túi gạo ngươi ăn trước." Hắn ngữ khí cứng rắn, không có nửa điểm ấy nấy, muốn tiếp ngươi ở cũng thành, đến đại ca, nhị ca, tứ ca bọn hắn trước luân phiên, nhà ta trước kia từ nói, hoặc là cùng một chỗ nuôi, hoặc là ai cũng đừng nuôi. Của ta bên trong còn có sống, đi trước. Nói xong, hắn quay người liền phải đi ra ngoài. "Ngươi dừng lại." Một mực không lên tiếng Lý Lao Đại bỗng nhiên mở miệng, đưa tay níu lại Lý Lao Tam cánh tay, đưa túi gạo liền muốn đi. "Ngươi làm đây là giao nộp đâu?" Lý Lao Tam đột nhiên hất tay của hắn ra, cười lạnh một tiếng, "Thế nào? Đại ca ngươi muốn đem mẹ đón về? Ngươi nếu là dám tiếp, đến lúc đó ta chỉ định tiếp lấy thôi. Có thể ngươi nếu là không tiếp, bằng cái gì để cho ta tiếp?" Lý Lao Đại bị lời này nghẹn đến nói không ra lời, vừa rồi điểm này kiên cường trong nháy mắt không có, tay cũng chậm chậm rủ xuống. "Mấy con trai ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một người nhắc lại tiếp mẹ về nhà sự tình." Đầu giường đặt xa lò sưởi hai người tỉ tỉ cũng ngồi không yên. Đại tỷ hắng giọng một cái, ôm cánh tay nói, "Mẹ, không phải chúng ta làm khuê nữ không hiếu thuận, gả đi cô nương tắt nước ra ngoài, chuyện trong nhà chúng ta không làm chủ được. Lại nói, nào có nhi tử không dưỡng lão, nhường khuê nữ dưỡng lao đạo lý. Chuyến đi, người ta cũng phải trò cười ta nhà lão lý." Nhị tỷ tranh thủ thời gian gật đầu, không dám nhiều lời một chữ, chỉ là ánh mắt né tránh, không dám nhìn Lao Thái Thái. Lao Thái Thái từ đầu đến cuối không có quay đầu, chỉ là bả vai run lợi hại hơn. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua, "Các ngươi đều chờ nói nữa, mẹ lý giải. Các ngươi đều về a, ta một người có thể qua, ta phải chờ Lao Thất đi ra." Nàng lời nói được bình tĩnh, có thể kia nắm chặt vải rách tay, đốt ngón tay đều hiện bạch, nhiều năm như vậy, nàng đã sớm nhìn thấu những mầm mống này nữ tâm tư, chỉ là không nghĩ tới, chính mình già không động được, liền chỗ dung thân đều không có. Lý Chí Cường cùng Lý Chí Quốc nghe xong lời này, như được đại xá, tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới cửa. Lý Lao Đại cùng hai người tỉ tỉ cũng đi theo ra bên ngoài chuyện, mới vừa đi tới ra ngoài, liền bắt gặp đứng tại cửa ra vào Trần Nhạc. Trần Nhạc trên mặt mang cười, có thể nụ cười kia bên trong tràn đầy niềm ai, "Các ngươi thật là có tiền đồ a, đem lão thất hô tiến trị ăn chỗ, liền mẹ ruột đều mặc kệ. Cái này nếu để cho lão Lý đại gia biết, không được theo trong mộ leo ra quất các ngươi." Lý Chí Cường mặt lập tức trướng thành màu gan heo, cứng cổ phản bác, "Trần Nhạc, ngươi thiếu đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi có tiền có bản lĩnh, ngươi hiếu thuận, vậy ngươi đem ngã mụ tiếp nhà ngươi đi nuôi a. Ngươi nếu có thể làm được, ta liền bội phục ngươi." Chính là, Lý lão nhị cũng đi theo hùa theo, đem cửu nhân mẹ tiếp về nhà nuôi. "Đây không phải Phật sống tại thế sao? Ta nhìn ngươi chính là giả bộ làm người tốt. Mấy cái tử nữ ngươi một lời ta một câu," trong giọng nói tràn đầy trào phúng, giống như Trần Nhạc nếu là không tiếp Lao Thái Thái, chính là giống như bọn hắn không hiếu thuận. Chương 496, toàn gia huyên thế suối quẻ đồ chơi. Chương 496, toàn gia huyên thế suối quẻ đồ chơi. Trần Nhạc chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, lạnh lùng nói, "Hôm nay ta đến, chính là đem Lao Thái Thái tiếp nhà ta đi. Không cần các ngươi bội phục, các ngươi cũng không xứng. Thật tốt học một ít làm người như thế nào a. Nói xong, hắn đẩy ra đám người, trực tiếp đi vào trong nhà. Trong phòng, lão thái thái còn có quắp tại giường sừng. Đại nương, cùng ta về nhà a. Trần Nhạc đi đến giường bên cạnh, thanh âm thả mềm chút, hai ngày trước ngươi tại nhà ăn bắp lô cháo, ngươi không phải nói chịu đến mềm đủ sao? Ta nhường Nhã Cầm cho ngươi thêm chịu điểm, còn có ngươi thích ăn dương muối, Nhã Cầm hôm qua vừa rất tốt. Lão thái thái không có quay đầu, chỉ là bả vai run lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Trần đội trưởng, ngươi trở về đi. Ta không thể làm phiền ngươi, ngươi cùng ta vô thân vô cố, lão thất còn đối ngươi động đại đao, ta cái này trong lòng thẹn đến hoảng. Nhà lão lý lại khó, cũng không thể ném đi tôn nghiêm. Nàng nói, nước mắt lại rớt xuống, nện ở giường chiếu bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Trần Nhạc trong lòng một nắm chặt, hắn khi còn bé liền biết, lão lý đại gia cùng lão thái thái là trong thôn nổi danh chịu khó người. Đội sản xuất khai hoang kia mấy năm, lão lý đại gia hàng ngày trời chưa sáng liền xuống, lão thái thái đi theo phụ nữ đội loại hạt đậu, giữa trưa liền gặm cái ổ đậu, ban đêm còn giúp lấy trong đội ghi việc đã làm điểm. Khi đó, nhà ai có chỗ khó, lão lương khẩu đều sẽ giúp đỡ một thành, thế nào cũng không nghĩ ra, già sẽ rơi vào kết cục này. Đại đương, cái gì tôn nghiêm không tuân theo nghiêm, còn sống mới trọng yếu nhất. Trần Nhạc ngồi xổm người xuống, nhìn xem lão thái thái bóng lưng, ngươi cùng lão lý đại gia năm đó ở đội sản xuất khai hoang, mang theo đoàn người hẳn giống, nhiều ít người được lợi a. Hiện tại ngươi khó khăn, đoàn người giúp đỡ một thành, không phải hẳn là sao? Nhà ta rộng rãi, nhiều một mình ngươi, chính là nhiều đôi đũa sự tình. Lão thái thái thân thể run lên bần bật, chậm rãi xoay người. Trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, ánh mắt sưng đỏ, nhìn xem Trần Nhạc, bờ môi giật giật, lại không nói nên lời. Qua một hồi lâu, nàng mới nghẹn ngào nói, Trần đội trưởng, ngươi là hảo hải tử. Trước kia ngươi không hiểu chuyện, hiện tại thế nào như thế thiện tâm đâu? Cha mẹ ngươi có ngươi con trai như vậy, thật sự là hưởng phúc. Nàng nói, liền nghĩ tới con cái của mình, nước mắt rơi đến càng hùng, ta cả đời này nuôi lớn bảy hải tử, thế nào liền không có một cái giống như ngươi đây này? Đại đương, ngài nếu là không ghét bỏ, ta liền cho ngài làm nửa đứa con trai. Trần Nhạc ngồi xổm ở giường bên cạnh, cười toe toét, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng, tranh thủ thời gian cùng ta về nhà, Nhã Cầm tại trên lò chịu đựng cháo gạo đâu, nữu nữu vẫn chờ cho ngài đưa bữa, lại lề mề cháo nên lạnh. Lão thái thái bị lời này chọc cho khỏe mắt con cong, buồn cười lấy cười, nước mắt lại rớt xuống. Trần đội trưởng, ta nếu là thật có ngươi như thế hiếu thuận nhi tử, còn có Nhã Cầm tốt như vậy con dâu, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Có thể ta không có phúc khí đó a, ta đi nhà ngươi tính chuyện ra sao? Lão tam vừa đưa nửa túi gạo, trong nhà có ăn, ngươi đừng lo lắng ta, ta một cái lao thái thái, có thể ra cái gì đừng dễ. Nàng trên miệng nói như vậy, tay lại không tự giác siết chặt Trần Nhạc ống tay áo, nàng không phải là không muốn đi, là sợ cho Trần Nhạc thêm phiền toái, càng sợ chính mình bộ xương già này tới người ta trong nhà trước mắt. Trần Nhạc xem xét lao thái thái bộ dáng này, liền biết trong nội tâm nàng còn đang lẩm bẩm, cố ý nhíu mày lại, đại đường, ngài đây là ghét bỏ nhà ta nhà ngói không ấm áp. Đây chính là ta đầu thôn một tòa nhà ngói gạch xanh, mùa đông nóc giường, so người trong thành hơi ấm còn nóng hổi. Lại nói, ta nếu là không đem ngài đón về, Nhã Cầm chỉ định đến cùng ta gấp. Ngài cũng biết nàng kia tính tình, thận trọng thật sự, nếu là biết ngài ở nhà một mình, không chừng còn phải chạy chuyến thứ hai, đến lúc đó ngài phiền phải hơn. Hắn dừng một chút, lại cố ý hạ giọng, nếu không dạng này, ta về trước đi gọi Nhã Cầm tới đón ngài. Nàng hôm qua còn lẩm bẩm, nói ngài lần trước khen nàng ướp dưa muối ăn ngon, muốn lại cho ngài trang một vò đâu. Lời này hoàn toàn đâm trúng lão thái thái trái tim. Nàng đời này, ngoại trừ lão thất, còn không người như thế nhớ thương qua nàng. Lão thái thái rốt cuộc không kềm được, hai tay bụm mặt, bả vai run rẩy kịch liệt, trong tiếng khóc tràn đầy bị khuất, nhưng cũng mang theo cảm động, Trần đội trưởng, cái gì đều đừng nói nữa, ta đi. Ta đi còn không được sao? Các ngươi vợ chồng trẻ à, thật sự là thiện tâm người tốt, so ta những cái kia bất hiếu nhi nữ mạnh gấp trăm lần. Nàng nói, liền muốn dây rủa lấy xuống đất, có thể vừa mới chuyển chân, liền ôi một tiếng, vào xuân về sau lao thấp khớp liền phạm vào, đầu gối đau đến toàn tâm, chân vừa chạm đất liền đánh lảo đảo, tranh thủ thời gian đỡ lấy giường xuôi theo mới đứng vững. Trần Nhạc tay mắt lênh lẹ, một thanh đỡ lấy lao thái thái cánh tay, không chờ nàng kịp phản ứng, liền trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, đem phía sau lưng vững vàng đối với nàng, đại đường, ngài đừng phí sức, ta có ngài trở về. Ta cái này phía sau lưng rắn chắc đây, cái này nói tới nói lui, đại nương à, ta còn nhớ rõ khi còn bé Lý đại gia tại hồ nước từ bên trong đem chúng ta mấy cái vớt đi lên thời điểm, vẫn là ta Lý đại gia cho ta con về nhà, lần kia giã lạn, chúng ta mấy cái kém chút đều không có chết đuối, cha ta biết đến thời điểm muốn đánh ta, ta Lý đại gia cũng ở bên cạnh đạp ta mấy cước, nhưng ta biết vậy cũng là đối với chúng ta tốt. Trần Nhạc nói đến câu nói này thời điểm, hốc mắt từ bên trong cũng mang theo nước mắt. Lão thái thái nhìn xem Trần Nhạc dày rộng phía sau lưng, kia phía sau lưng bị vải xanh áo choàng ngắn bọc lấy, có thể nhìn thấy căng đầy cơ bắp đường cong, trong đầu như bị nước ấm qua qua dường như, vừa ấm vừa chua. Nàng sống hơn 70 năm, con ruột nhóm đừng nói có nàng, ngay cả dịu nàng đi hai bước đều ngại phiền thoái, nhưng trước mắt này cùng với nàng không có nửa điểm huyết thống người trẻ tuổi, lại bằng lòng đem nàng cong ở trên lưng. Lão thái thái cũng nhịn không được nữa, dùng tay áo xoa xoa nước mắt, chậm rãi ghé vào Trần Nhạc trên lưng, hai tay nhẹ nhàng ôm cổ của hắn, thanh âm nhẹ nào, Trần đội trưởng, ủy khuất ngươi ủy khuất cái gì? Trần Nhạc vững vàng đứng người lên, điều chỉnh một chút tư thế, nhường lão thái thái sát lại thoải mái hơn chút, ngài liền coi ta là ngài con nuôi có mẹ, thiên kinh địa nghĩa. Ngồi vững vàng a, ta về nhà ăn cháo nóng. Hắn một bên nói, một bên mở rộng bước chân đi ra ngoài, còn cố ý cùng lão thái thái làm nhảm lập nghiệp thường, ngài biết không? Nữu nữu hôm qua vẽ lên bức họa, vẽ chính là nhà ngươi trước đó cái kia chó bằng lớn, kia vẽ cùng mèo dường như, đợi lát nữa ngươi ngóng nó, lao đùa ha ha. Lão thái thái ghé vào Trần Nhạc trên lưng, nghe lời này, nhịn cười không được, nước mắt vẫn còn tại rơi, nhỏ tại Trần Nhạc trên lưng, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Vừa đi ra cửa phòng, liền bắt gặp đứng tại cửa sân người Lý gia, Lý Chí Cường, Lý Chí Quốc bọn hắn còn chưa đi, đang tụ tại cùng một chỗ nói thầm lấy cái gì. Nhìn thấy Trần Nhạc cõng Lão thái thái đi ra, mấy người đều ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, còn có một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Lý Lao đại há to miệng, muốn theo Lão thái thái nói một câu, có thể lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Hắn nhìn xem Trần Nhạc cẩn thận từng ly từng tí che chở Lão thái thái bộ dáng, suy nghĩ lại một chút chính mình vừa rồi từ chối, mặt lập tức đỏ tới cổ căn. Trần Nhạc căn bản không có đáp để ý đến bọn họ, bước chân không ngừng, vừa đi vừa cùng Lão thái thái cười nói, đại đường, ngươi nhìn viện này đều cho ngươi thu thập xong, phú quý làm việc vẫn là rất đi, ngươi về sau nếu là muốn làm điểm cái gì, liền chào hỏi chúng ta mấy cái là được. Lão thái thái ghé vào trên lưng hắn, nhẹ gật đầu, trong thanh âm tràn đầy hài lòng. Tốt theo ở phía sau Lý Phú Quý, nhìn thấy người Lý gia bộ kia sững sờ lông mày sững sờ mắt bộ dáng, giận không chỗ phát tiết, cố ý hướng trên mặt đất nổ nước miếng, quên miệng mắng, một đám bạch nhãn lang. Mẹ ruột đều mặc kệ, còn không biết xấu hổ ở chỗ này xử lấy. Nói xong, hắn bước nhanh đuổi kịp Trần Nhạc, vẫn không quên quay đầu chừng người Lý gia một cái, ánh mắt kia bên trong kinh bị, hận không thể viết lên mặt. Người Lý gia đứng tại chỗ, nhìn xem Trần Nhạc cõng Lão thái thái dần dần đi xa bóng lưng, còn có Lý Phú Quý ánh mắt kinh bị kia, cả đám đều cúi đầu, không ai lại nói tiếp. Gió thổi qua, viện trên tường cỏ dại vang xào xạc, giống như là đang cười nhạo bọn hắn lạnh lùng, thân sinh con cái thờ ơ lạnh nhạt, người ngoài lại còn thân như tử, trên đời này còn có so đây càng châm trọc sự tình sao? Chương 497, gửi nuôi muội muội, nhận làm con thừa tự ca. Chương 497, gửi nuôi muội muội, nhận làm con thừa tự ca. Trần Nhạc cõng Lão thái thái bước vào nhà mình nhà ngói cánh cửa, bước chân thả cực nhẹ, sợ đỉnh lấy lao nhân. Đông phòng giường sớm bị Tống Nhã Cầm thiêu đến ấm áp dễ chịu, phủ lên mới giặt hồ đệm hoa xanh, hắn cẩn thận từng ly từng tí vịn Lão thái thái ngồi bước vàng, lại thuận tay đem khoác lên giường bên cạnh áo đông dày cho lão nhân khoác trên vai. Đại đường, ngày trước nghỉ một lát, Nhã Cầm sớm đem cơm làm xong. Vừa dứt lời, Tống Nhã Cầm liền bưng khay từ phòng bếp đi tới, bắt sứ ba chạm thanh âm thanh thúy êm hai. Nàng đem giường bàn đỡ tại Lão thái thái trước mặt, mang lên bút hơi nóng cháo gạo, một đĩa chân sang sáng dưa chuột muối, còn có hai cái nguyên mềm bánh màn thầu bột trắng, gần nhất còn đặt vào một nhỏ bàn trứng xào, cố ý xào đến mềm nát, liền sợ Lão thái thái răng lợi không tốt. Đại đường, ngài đừng khách khí, coi như tại nhà mình. Cái này trứng gà là sáng nay vừa dưới, ngài nếm thử tươi. Tống Nhã Cầm cười đưa qua đũa, trong mắt đầy là chân thành. Lão thái thái nắm chặt tấm áp đũa, nhìn xem thức ăn trên bàn, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng đời này khổ đã quen, từ khi bạn già sau khi đi, liền không có lại ăn qua nóng như vậy ư ngồi mát ăn bát vàng. Khuê nữ à, thật sự là làm phiền các ngươi. Nàng thanh âm phát run, nhà ta lão thất trước đó còn cầm đao muốn đâm Trần Nhạc, nếu không phải Trần Nhạc thiện tâm tha hắn, hắn hiện tại còn phải ở bên trong ngồi sổ 1-2 năm. Bây giờ các ngươi lại đem ta nhận lấy, các ngươi vợ chồng trẻ thật sự là bồ tát tâm địa a. Nói, nước mắt tựa như gãy mất tuyến hạt châu, theo khuôn mặt đầy nếp nhăn rơi xuống. Đại đương, nhanh đừng nói những thứ này. Tống Nhã Cầm tranh thủ thời gian đưa qua khăn tay, cháo nên lạnh, ngài mau ăn, không đủ ta lại thịnh. Lão thái thái gật gật đầu, tiểu khẩu uống vào cháo. Vùng trong truyền đến tivi âm thanh, tiểu nữu nữu ôm bút bê vải chạy đến, tiến đến giường bên cạnh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mãi mãi, ngươi xem ta còn nít. Ngã mụ nói, ăn cơm thật ngon mới có thể dài cao cao, ngươi ăn nhiều một chút trứng gà, thân thể liền sẽ bồng động. Nói, còn theo trong túi móc ra lột tốt trứng gà luộc, điểm lấy chân hướng Lão thái thái trong tay nét. Lão thái thái bưng lấy tròn căng trứng gà, trong lòng ấm đến nóng lên, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nữu nữu tóc, hảo hài tử, mãi mãi không ăn. Cho Nữu Nữu ăn, Nữu Nữu lớn thân thể. Ta có. Nữu Nữu lung lay cái đầu nhỏ, mụ mụ cho ta nấu hai cái, đây là cho nãi nãi. Đang nói, cửa sân truyền đến quen thuộc tiếng ho khan. Trần Nhạc nghe xong liền biết là cha mẹ tới, tranh thủ thời gian nên ra ngoài, "Cha, mẹ, các ngươi thế nào tới? Hai ngày trước gọi các ngươi đến xem phòng ở mới, các ngươi còn nói bận điều đâu?" Đứng ở cửa Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng, Trần Bảo Tài trong tay mang theo bao vải, bên trong chứa vừa phơi khô rau dại. Quách Hỷ Phượng vác lấy giỏ trúc, bên trong là tươi mới rau chân vịt cùng củ cải. Nhìn thấy trước mắt gạch xanh lông mày ngói nhà ngói lớn, Trần Bảo Tài mắt sáng rực lên, khoe miệng cười liền không có khép lại qua. Hai ngày trước đội vàng cho ngươi nhà gì hai thu bắp nô, nào có ở không đến. Lại nói ngươi phòng này đóng thời điểm, ta thiên ngày qua giám sát, gạch dùng nhiều ít, lương đắp đến thẳng không thẳng, trong lòng ta muôn thanh. Quách Hỷ Phượng đi đến phòng dưới mái hiên, đưa thay sờ sờ trên tường gạch xanh, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Ta đại nhi tử thật tiền đồ. Cái này nhà ngói đắp lên so nhà trưởng thôn còn khí phái, mười dặm bát thôn cũng liền ta nhi tử có bản lĩnh này. Về sau đi ra ngoài, ta đều có thể thẳng tắp cái eo nói, đây là nhi tử ta đóng phòng. Trong giọng nói kiêu ngạo, giấu đều giấu không được. Vậy cũng không. Trần Bảo Tài cũng đi theo đắc ý, Triệu trưởng thôn nói với ta, trong thôn muốn đem ngươi trở thành làm giàu tấm gương, nhường những thôn khác đều học một ít ngươi đây. Trần Nhạc tranh thủ thời gian quát tay, cha, cũng đừng xé cái này. Ngươi sợ nổi danh heo sợ mập, ta liền muốn an an ổn ổn sinh hoạt, không muốn góp kia náo nhiệt. Hắn một bên nói, một bên đem lão lương khẩu hướng trong phòng đường, tiến nhanh phòng, bên ngoài gió lớn. Đúng rồi, ta đem Lý Trí Thuận mẹ hắn nhận lấy, trong nhà nàng không ai chiếu cố, phải đáng thương. Vào phòng, Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng vừa nhìn thấy trên giường Lão thái thái, đều sửng sốt một chút. Trần Nhạc đem Lý Trí Thuận beo đao nháo sự, người thân của hắn không ai bằng lòng dưỡng lao sự tình nói một lần. Quách Hỷ Phượng nghe xong, ánh mắt liền đỏ lên, bước nhanh đi đến giường bên cạnh lôi kéo Lão thái thái tay, "Đại tỷ, ngươi chịu khổ. Đều là do mẹ nó, ta biết trong lòng ngươi khó. Ngươi ở chỗ này ở, cùng ta làm bạn, ta thì hai còn có thể nói một chút. Trần Bảo Tài thì tức giận đến siết chặt nắm đấm, lông mày vận thành lũ cục, cái kia Lý Chí Thuận, thật sự là gan to bằng trời. Dám đụng đến ta nhi tử, chờ hắn đi ra, ta không phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận không thể. Quan hắn hai tháng đều nhẹ. Đi, lão Trần, chớ cùng cái mao đầu tiểu tử dường như. Quách Hỷ Phượng trừng mắt liếc hắn một cái, Lý Chí Thuận đứa bé kia đầu góc vốn là thẳng, lần này thụ giáo huấn, đi ra khẳng định trung thực. Nàng lại chuyển hướng lão thái thái, đại tỷ, mau ăn cơm, đừng lẹ. Lão thái thái gật gật đầu, vừa bưng lên chén cháo, liền không nhịn được thở dài, muội tử, vẫn là ngươi có phúc khí, liền một đứa con trai, còn như thế hiếu thuận. Ta kia con gái thứ bảy, không có một cái đáng tin cậy, liền lao thất bất được, còn bị nhốt vào. Quách Hỷ Phượng nghe xong, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt đi, khẽ khẽ thở dài, đại tỷ, mọi nhà đều gặp nạn độc kinh. Ta không phải liền một đứa con trai, ta còn có đại nhi tử, trước kia trong nhà nghèo đến đói, thực sự nuôi không nổi, liền nhận làm con thừa tự cho đại gia ngươi nhà không có hài tử, lúc ấy liền nghĩ hài tử có thể có phần cơm ăn. Còn có nhỏ khuê nữ, gửi nuôi tại ngươi lão cô nhà, ngươi lão cô mềm lòng, nói giúp chúng ta mang mấy năm, có thể về sau điều kiện gia đình chậm rãi tốt, muốn tiếp trở về thời điểm, hài tử lại cùng chúng ta xa lạ cái này vừa nói, trong phòng lập tức an tĩnh. Ra ngoài Trần Bảo Tài nghe được, yên lặng đốt điếu thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, vành mắt hắn lặng lẽ đỏ lên. Trần Nhạc sững sờ tại nguyên chỗ, khi còn bé hắn liền nghe người trong thôn nói xấu sau lưng, nói mình có người ca ca, có thể cha mẹ cũng chưa hề để cập qua, hắn vẫn cho là lời đồn. Cha, ta thật có đại ca, còn có tiểu muội. Hắn đi đến Trần Bảo Tài bên người, thanh âm có chút phát run. Trần Bảo Tài hít một ngụm khói, sương mù theo khỏe miệng chậm rãi tan ra, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn đến bị liệt. Đúng vậy à, đại ca ngươi lớn hơn ngươi 10 tuổi, năm đó nhận làm con thừa tự cho ngươi đại gia thời điểm, hắn đều ký sự, khóc hô hào muốn theo chúng ta đi, nhưng chúng ta hắn nói còn chưa dứt lời, nước mắt liền không nhịn được rớt xuống. Lúc ấy nếu là có một miếng ăn, ai nguyện ý đem con của mình đưa ra ngoài? Vậy cũng là trên người của ta đến rơi xuống thì ta ngươi lão cô nhà cách gần đó, những năm này ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ngươi tiểu muội, có thể nàng gặp chúng ta, hoặc là tránh, hoặc là liền túi đầu không nói lời nào. Quách Hỷ Phượng cũng lau lau nước mắt, thanh âm nhẹ nào, năm ngoái ngươi tiểu muội xuất giá, chúng ta vụng trộm đi, xa xa nhìn thoáng qua, nàng mặc áo đông đỏ, thật đẹp mắt. Có thể nàng không nhìn thấy chúng ta, coi như nhìn thấy, đoán chừng cũng không muốn nhận chúng ta a. Lão thái thái nhìn xem người một nhà này, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, đưa tay vô vô Quách Hỷ Phượng tay, muội tử, đừng khó qua. Hai từ lớn, luôn có minh bạch một ngày. Lại nói, ngươi còn có Trần Nhạc như thế hiếu thuận nhi tử, cái này là đủ rồi. Quách Hỷ Phượng nhẹ gật đầu, xoa xoa nước mắt, chuyển hướng Trần Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, nhi tử, về sau nếu có thể nhìn thấy ngươi đại ca cùng tiểu muội, nếu là có năng lực, có thể giúp đỡ à? Người lão muội bên kia, ta cũng suy nghĩ cho nàng tiếp trở về, cũng may ngươi lão muội lúc này mới gửi nuôi 2-3 năm, đối ta và cha ngươi cũng không như vậy đi hận, cũng là tốt một chút. Mấu chốt nhất chính là đại ca ngươi chương 498, thôn trưởng có chuyện tìm. Chương 498, thôn trưởng có chuyện tìm. Trần Nhạc nặng nề mà gật đầu, trong lòng nghe ẩm, mẹ, ta đã biết. Về sau ta khẳng định giúp các ngươi tìm bọn hắn, cùng bọn hắn nói rõ ràng nói. Tống Nhã Cầm tranh thủ thời gian cho đại gia thêm cháo, xóa khai chủ đề, cha, mẹ, các ngươi nếm thử ta ướp dưa leo, chua ngập miệng, có thể ăn với cơm. Tiểu Nữu Nữu cũng lại gần, lôi kéo Quách Hỷ Phượng tay, mãi mãi, ta kể cho ngươi mèo đèn cảnh sát trưởng cố sự à. Trong phòng bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào mỗi cái trên thân thể người, ấm áp. Cái này nhà ngói bên trong, có thân tình ràng buộc, có quê nhà ôn nhu, cho dù có lại nhiều chuyện xưa dắt tâm, giờ phút này cũng đều bị cái này ấm trong phòng ấm áp, lặng lẽ bước lên mấy phần. Mà Thái Bình thôn điểm phong ba, cũng không có theo bốn đội thuận lợi kết thúc công việc mà lắng lại. Ngược lại theo lấy cái khác đội sản xuất lần lượt bắt đầu bốc thăm, mâu thuẫn lại liên tiếp xung ra, có thôn dân cảm thấy mình vận may chênh lệch, phân đến hoặc là xa xôi, hoặc là tầng đất mỏng, chết sống không chịu nhận, nhất định phải một lần nữa điểm. Còn có tụ tại cửa thôn nói xấu sau lưng, nói đám đội trưởng ngầm thao tác, đem tốt để lại cho cá nhân liên quan. Không quá 2 ngày, càng hỏng bét sự tình liền truyền ra, hai đội đội trưởng nhà gà thiếu đi 2 cái, ổ gà bên trong còn giữ mang máu lông gà. Đội 5 đội trưởng nhà cửa sân, sáng sớm bị người dội cho cất đái, thôi đến láng giềng cũng không dám mở cửa. 3 đội trưởng nhà tuổi lửa đống, nửa đêm bị người điểm lỗ thùng nhỏ, may mắn phát hiện đến sớm, không có đủ thành đại hỏa. Mấy người này đội trưởng tức giận đến nghiến răng, liên hợp tìm tới Triệu Phượng Hữu, nguyên một đám vô bàn kể khổ. Triệu Phượng Hữu nghe cũng đau đầu, mau đem tất cả đội sản xuất đội trưởng đều gọi tới trụ sở thôn họp. Trần Nhạc vừa cùng Lý Phú Quý, Đại Ngốc hẹn xong buổi chiều lên núi lao thuốc, cũng chỉ có thể trước gác lại, ngồi trụ sở thôn dài mảnh trên ghế, nghe Triệu Phượng Hữu nói chuyện. Trụ sở thôn bên trong khói mù lượn lờ, mấy cái đội trưởng sắc mặt rất khó coi. Triệu Phượng Hữu ngồi chủ vị, ngón tay gõ cái bàn, bốn đội điểm tuy nói ở giữa gây ra rủi ro, nhưng cuối cùng thuận thuận lợi lợi. Có thể các ngươi nhìn xem hiện tại, hai đội, ba đội, đội 5 phân đến một nửa liền náo lên rồi, những cái kia không có phân đến tốt thôn dân, hàng ngày tụ tại cùng một chỗ lùa theo, có còn sau lưng chơi xấu. Hôm nay đem đoàn người kêu đến, chính là muốn thương lượng cái biện pháp, cũng không thể nhường điểm sự tình thất bại. Hắn vừa dứt lời, đội 5 đội trưởng Vương Lập Thành liền dọn đứng lên, nắm chặt nắm đấm nói, muốn ta nói, đừng cùng bọn hắn nói nhảm. Tựa như Trần đội trưởng thu thập Lý Chí Thuận như thế, đem mấy cái kia gây sự bắt lại, tốt dễ thu dọn dừng lại, xem bọn hắn còn dám hay không náo. Nhà ta kia gà, chỉ định là Trương lão xuyên nhà tiểu tử kia trộm, hắn 2 ngày trước không có phân đến tốt, còn cùng ta đập qua cái bàn. Ta đồng ý. Hai đội trưởng cũng đi theo phụ họa, Những người kia bình thường nhìn xem điệu xịu như bẹp, một không có chiếm được tiện nghi liền cùng như bị điên, chính là thích ăn đòn. Cửa nhà nha kia bày phá sự, ta đoán là Lý Nhị Lăng làm, hắn phân đến sát bên lại ngồi, sợ mùa hè chìm, liền muốn đổi chỗ, ta không có đồng ý, hắn liền đi hận. Cái khác mấy cái đội trưởng cũng nhao nhao gật đầu, ngươi một lời ta một câu, đều cảm thấy phải dùng cứng rắn biện pháp trị những thôn dân kia. Triệu Phượng Hữu cao mày, không nói chuyện, hắn biết, nếu thật là động thủ, sự tình chỉ có thể huyên náo càng lớn, đến lúc đó trong thôn trách tội xuống, ai cũng đảm đương không nổi. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Trần Nhạc trên thân. Trần Nhạc, ngươi làm cái làm gương mẫu. Triệu Phượng Hữu ngữ khí hòa hoãn chút, ta thôn liền ngươi điểm được chia nhất thuận lợi, thôn dân cũng phục ngươi. Ngươi nói một chút, việc này nên làm thế nào? Có hay không cái gì ý kiến hay, giúp ngươi những này lao đại ca chia sẻ chia sẻ. Trần Nhạc cái này mới chậm rãi đứng lên, giang tay ra, cười nói, việc này dễ làm, cũng không dễ xử lý, nhưng mấu chốt là, cùng ta không có quan hệ gì à? Cái này vừa nói, mấy cái đội trưởng mặt bá đỏ lên. Bọn hắn nhớ tới trước mấy ngày Trần Nhạc bị Lý Chí Thuần áo, bị thôn dân vòng vây thời điểm, bọn hắn không chỉ có không có hỗ trợ, còn ở bên cạnh xem náo nhiệt, có thậm chí đi theo hùa theo, cảm thấy Trần Nhạc quá bá đạo. Hiện tại đến phiên chính mình gặp gỡ phiền toái, mới nhớ tới tìm Trần Nhạc nghĩ kế, trong lòng không khỏi có chút áy náy, cả đám đều cúi đầu. Vương Lập Thành trước hết nhất kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cười theo nói, Trần đội trưởng, ngươi thế nào còn nhớ thù đâu? Ta đều là một cái thôn, trước đó là chúng ta không đúng, không thấy rõ tình huống liền mù hùa theo, ngươi đừng cùng chúng ta chấp nhận. Ba đội trưởng cũng đứng lên, gãi đầu một cái, Trần đội trưởng, ca sai. Nếu không ca cho ngươi đập hai cái, ngươi cũng đừng cùng chúng ta đưa tức giận, tranh thủ thời gian cho ra chủ ý à, lại như thế nào xuống dưới, đều không cách nào điểm. Đúng vậy a, Trần đội trưởng. Hai đội trưởng cũng thành cần nói, chúng ta đều là trong thôn ban tử, cũng là vì thôn dân làm việc. Trước đó là chúng ta sơ sót, không có thông cảm ngươi khó xử, ta ở chỗ này cho ngươi bồi không phải. Ngươi có cái gì chủ ý, cứ việc nói, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Nhìn xem mấy cái đội trưởng vẻ mặt bộ dáng thành khẩn, Trần Nhạc cũng không lấy thêm bóp. Hắn ngồi trở lại trên ghế, háng giọng một cái, kỳ thật cũng đơn giản. Các thôn dân vì sao náo? Còn không phải cảm thấy phân đến cũng tốt, trong lòng không công bằng, dù sao hơn là muốn trồng cả đời, ai cũng muốn chọn khối tốt. Ta trụ sở thôn đằng sau không phải có một khối lớn đất hoang sao? Trước kia là đội sản xuất ruộng thí nghiệm, về sau hoang không ai quản. Ta suy nghĩ, những cái kia phân đến trên lệch thôn dân, ta liền dùng khối này đất hoang cho bọn họ bổ, từng nhà bù một mẫu. Cứ như vậy, trong tay bọn họ có thêm, trong lòng cũng có thể thoải mái điểm. Muốn là như thế này còn không hài lòng, kia liền dứt khoát đem trước đó điểm cho hắn thu hồi lại, một phần cũng không cho, ta đến tiên lễ hậu binh, không thể nuông chiều những cái kia được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này vừa dứt lời, mấy cái đội mọc ra mắt đều sáng lên. Vương Lập Thành vô đuổi, đúng a, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Trụ sở thôn kia đất hoang nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bù một mẫu đất cho bọn hắn còn có cái gì có thể gây? Nếu là lại không biết đủ, cái kia chính là cố ý kiếm chuyện, thu bọn hắn cũng không người nói xấu. Vẫn là Trần đội trưởng đầu óc sống. Ba đội trưởng cũng cười nói, ta mấy cái tụ cùng một chỗ suy nghĩ hồi lâu, đều không bằng người ta Trần đội trưởng một câu. Chủ ý này không chỉ có giải quyết mâu thuẫn, còn có thể đem đất hoang lợi dụng, mùa thu nói không chừng còn có thể thu nhiều điểm lương thực, thật sự là vẹn toàn đôi bên. Còn không phải sao? Hai đội trưởng cũng đi theo tán dương, Trần đội trưởng cái này đầu óc, so lão gia Cát Lượng còn linh quang. Về sau ta thôn có cái gì việc khó, còn phải dựa vào Trần đội trưởng nghĩ kế. Mấy cái đội trưởng ngươi một lời ta một câu, đem Trần Nhạc thổi phồng đến mức đều có chút ngượng ngùng. Hắn khoát tay áo, đi, cũng là vì trong thôn sự tình, đừng chỉ nói dễ nghe. Mau đem việc này chứng thực, đừng có lại nhường thôn dân náo loạn. Triệu Phượng Hưu cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đã tất cả mọi người đồng ý, kia cứ làm như thế. Mấy người các ngươi sau khi trở về, từng nhà cho thôn dân nói rõ ràng, liền nói bổ sự tình là Trần Nhạc ra chủ ý, nhường mọi người đều biết hắn tốt. Tan họp, mấy cái đội trưởng đều vội vã trở về thông chi thôn dân, nguyên một đám bước chân vội vàng đi. Trần Nhạc vừa muốn đứng dậy, lại bị Triệu Phượng Hưu gọi lại, Trần Nhạc, ngươi đợi lát nữa, ta có chút sự tình nói cho ngươi. Trần Nhạc trong lòng lẩm bẩm, hắn cùng Lý Phú Quý, Đại Ngốc đã hẹn buổi chiều lên núi, đây là đầu xuân lần thứ nhất đi đào thuốc, hắn còn nóng trông có thể đào được chọn người tham gia, linh trì, muốn là vận khí tốt, so đi săn còn kiếm tiền. Nhưng Triệu Phượng Hữu vẻ mặt thần bí, hắn cũng chỉ có thể dừng bước lại, thế nào thôn trưởng? Ta cùng Phú Quý bọn hắn hẹn xong lên núi đào thuốc đâu? Triệu Phượng Hữu cười ha hả đi tới, đem hắn hướng trong phòng kéo, còn thuận tay đóng cửa lại. Trần Nhạc càng buồn bực hơn, thôn trưởng, cái gì vậy a? Còn phải đóng cửa nói, chỉnh trong lòng ta mau mau. Chương 499, muốn để ngươi làm thôn trưởng. Chương 499, muốn để ngươi làm thôn trưởng. Ngươi tiểu tử túi này, sợ cái gì? Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Triệu Phượng Hữu đập hắn một chút, trong giọng nói tràn đầy ý cười, là chuyện tốt. Hắn lôi kéo Trần Nhạc ngồi vào trên ghế, chính mình cũng bưng lên cốc trà nhấp một hớp nước nóng, mới chậm rãi nói, ta cái này số tuổi cũng lớn, làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, cũng mệt mỏi, muốn sớm một chút lui ra đến. Lần trước trong thôn họp, ta liền đem ngươi đề cử đi lên, muốn cho ngươi tiếp lớp của ta. Lúc đầu ta coi là không có hy vọng gì, ngươi vừa làm đội sản xuất đội trưởng không bao lâu, cũng không cái gì đại nghiệp tích, hơn nữa trong thôn mấy cái kia đội trưởng cũng chờ 6 7 năm, đều muốn làm người thôn trưởng này. Ban đầu ta còn muốn đem vị trí cho Vương Lập Quân Nhi, có thể hiện tại xem ra, ngươi so với hắn phù hợp nhiều. Ngươi nếu là làm lên thôn trưởng, mấy người này đội trưởng tuyệt đối phục ngươi, nếu là đổi thành người khác, không chừng còn phải nháo lật trời, trong thôn công tác đều không cách nào khai triển. Trần Nhạc nghe xong, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Thập niên 80 thôn trưởng, tuy nói không phải cái gì trong biên chế quan, có thể trong thôn đó cũng là có thực quyền, đi đến chỗ nào đều có người nể tình, cùng thời cổ tổng cựu phẩm dường như, trông coi một thôn nhân ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng hắn nghĩ lại, lại lắc đầu, cái kia có thể được không? Ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Ta làm đội sản xuất đội trưởng liền rất tốt, lại nói ta cũng đội vàng. Một hồi muốn dẫn 4 đội nhân chủng, một hồi còn muốn lên núi đi săn, đào thuốc, làm sao có thời giờ quản toàn thôn sự tình. Hắn chưa nói là, thôn trưởng trách nhiệm quá lớn. Không chỉ có muốn xen vào điểm, còn muốn dẫn dắt toàn thôn làm giàu, nếu là Thái Bình thôn so chung quanh thôn nghèo, các thôn dân khẳng định sẽ hoàn trách. Chung quanh thôn đều đang suy nghĩ làm nghề phụ, nếu là hắn làm thôn trưởng, một khi theo không kịp, Thái Bình thôn liền phải hạ chót. Triệu Phượng Hữu lại lơ đễnh, đều lúc nào, ngươi còn nghĩ lên núi đi săn. Hạ trên thiên sơn rừng cây mật, dấu lận rừng, gấu đen cũng không biết, nhiều nguy hiểm. Mùa hè không đi săn, ta đi đào thuốc a. Trần Nhạc cười nói, ta cái này phía sau núi có bao nhiêu khoai mỡ hoàng, ngũ vị tử, ngài cũng không phải không biết, 2 năm trước lao hổ đầu còn đào ra qua một cây nhân sâm, tuy nói bị người lắc lư lấy bán 70-80-100 khối, nhưng nếu là hiểu công việc, bán 1000 khối cũng không thành vấn đề. Ta mang theo phú quý, đại ngốc lên núi, nói không chừng cũng có thể đào được đồ tốt. Tiểu tử ngươi, cũng muốn chuyện tốt. Triệu Phượng Hưu khoát tay áo, nhân sâm kia cái nào tốt như vậy đào. Cái kia ngày ngày chạy sơn lão kỹ năng, 1 năm đều chưa hẳn có thể đào được một cây. Có thể làm điểm linh chi, ngũ vị tử cũng không tệ rồi. Đừng hy vọng dựa vào cái này phát đại tài, không lâu dài. Mặc kệ thế nào nói, cũng phải lên núi thử một chút. Trần Nhạc Kiên chỉ nói, phú quý muốn đóng phòng cưới vợ, đại ngốc trong nhà cũng không dư giả, ta mấy ca đều trông cậy vào núi này sinh hoạt đâu. Triệu Phượng Hưu gặp hắn thái độ kiên quyết, cũng không lại quên, đi, các ngươi nên lên núi liền lên sơn, trong thôn công tác có ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, chậm trễ không được. Ta lời còn chưa nói hết đâu, lần trước ta đem ngươi đề cử đi lên, trong thôn không ít người phản đối, lúc đầu việc này đều thất bại, ai ngờ về sau có người giúp ngươi một tay, chỉ bằng hắn một câu, việc này liền định ra tới. Trần Nhạc sững sờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trong thôn có lớn như thế năng lực người, hắn thế nào một chút ấn tượng đều không có. Hắn cùng trong thôn người không có đánh qua mấy lần quan hệ, ngoại trừ lần trước hiệp trợ chị An phá trộm lương thực bản án, quen biết Vương đội trưởng, liền không có lại tiếp xúc qua những người khác. Ai vậy? Trần Nhạc nhịn không được hỏi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, ta thế nào không biết người lợi hại như vậy? Triệu Phượng Hưu uống một ngụm trà nóng, khoe miệng ý cười càng đậm, là trong thôn Châu Kiệt Nưu thư ký. Người ta nói đã sớm nhận biết ngươi, còn khen ngươi tài giỏi, nói ngươi săn thú thời điểm chưa quên trong thôn, giúp đỡ 4 đội làm sản xuất, điểm thổ địa, so với cái kia làm nhiều năm đội sản xuất đội trưởng cống hiến đều lớn. Còn nói chính ngươi làm giàu gây nên phú thành vạn nguyên hộ, thành trong thôn cọc tiêu, có tư cách làm người thôn trưởng này. Nưu thư ký kiểu nói này, trong thôn những cái kia nguyên bản phản đối người cũng không lời nói, đều cảm thấy ngươi xác thực đáng tin cậy. Triệu Phượng Hưu buông xuống cốc trà, bộ vô Trần Nhạc bà bay, ta thôn trưởng à, hiện tại là không phải ngươi thì còn ai? Đoán chừng tháng sau trong thôn liền có thể ra thông báo, đến lúc đó ta phải tại toàn thôn quảng bá, nhiều đoàn người đều biết việc này. Trần Nhạc mới chợt hiểu ra, hắn nhớ tới hồi trước đi trên trấn cửa hàng quốc doanh mua TV, vừa vặn gặp gỡ Nưu thư ký cũng tại xếp hàng. Lúc ấy Nưu thư ký sổ lấy quên lấy tiền mua xe đạp, hắn giúp một tay, hơn nữa còn theo Nưu thư ký kia làm một chương máy truyền hình phiếu mua hàng đâu. Không nghĩ tới Nưu thư ký thế mà ghi tạc trong lòng, còn tại trong thôn giúp hắn nói chuyện. Việc đã đến nước này, lại cự tuyệt cũng vô dụng. Trần Nhạc gãi đầu một cái, cười nói, vậy được, ta nghe phía trên an bài. Thôn trưởng, ta đi về trước, phú quý cùng đại ngốc còn tại nhà ta chờ lấy lên núi đào thuốc đâu. Triệu Phượng Hữu gật gật đầu, nhìn xem Trần Nhạc đi ra trụ sở thôn, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết, Trần Nhạc làm thôn trưởng, Thái Bình thôn về sau nhất định có thể càng ngày càng tốt. Trần Nhạc mới vừa đi tới nhà mình cửa sân, đã nhìn thấy Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc ngồi xổm ở lão hoè thụ hạ, trong tay loay hoay đào thuốc xẻ nhỏ. Đại Ngốc nhìn thấy Trần Nhạc, tranh thủ thời gian đứng lên, ngu ngơ cười, "Nhạc ca, ngươi trở lại rồi. Ta lúc nào lên núi a?" "Lúc này đi." Trần Nhạc đẩy ra cửa sân, Nhã Cầm mang theo Nữu Nữu đi trên trấn, nàng trước đó quận xuống nhà kia tiệm mì, hôm nay đi xem một chút tình huống. Ta vừa bận thừa dịp thời tiết tốt, sớm một chút lên núi, nói không chừng có thể có thu hoạch. Ba người vào nhà thu thập công cụ, Trần Nhạc đem mài đến bóng lượng xẻ nhỏ, trang thảo dược giỏ trúc đều xách đi ra, lại về phía sau viện đem dưỡng thuộc báo viễn đông cùng chó vàng lớn dắt đi ra. Cái này báo viễn đông là năm ngoái mùa đông nhặt con non, bị Trần Nhạc nuôi hơn phân nửa năm, đã sớm thông nhân tính, đi theo Trần Nhạc bên người, dịu dàng ngoan ngoãn giống chỉ mèo to. Chó vàng lớn càng là cơ linh, ngoắt ngoắt cái đuôi theo ở phía sau, thỉnh thoảng dùng đầu từ từ Trần Nhạc tay. Vừa ra thôn, không ít thôn dân liền vây quanh, đoàn người đều biết Trần Nhạc nuôi chỉ báo tử, cũng rất ít thấy nó đi ra ngoài. Có người chỉ vào báo tử, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, "Trần đội trưởng, cái này báo tử thật nghe lời à? Ngươi bản lĩnh này, thật sự là không lời nói." Cũng có người dọa đến lui về sau, nhỏ giọng thầm thì, "Những người kia nếu là khởi sướng tính tình, có thể làm thế nào?" Trần Nhạc cười giải thích, "Yên tâm, nó không cắn người, đều dưỡng thụ." Nói, còn sờ lên báo tử đầu, báo tử thoải mái mà híp mắt lại. Lý Phú Quý ở một bên đắc ý nói, "Ta Nhạc ca thật là săn thú hảo thủ, huấn luyện báo tính cái gì? Lần trước còn đánh chết qua một đầu lợn rừng đâu." Các thôn dân nghe được liên tục gật đầu, nhao nhao hướng phía Trần Nhạc giơ ngón tay cái. Chờ trong đám người đi ra, Trần Nhạc mang theo 2 người một báo một chó, hướng phía sau núi Bán Lạp Sơn đi đến, hắn còn cố ý mang tới lưới đánh cá, hiện tại khúc sông vốn băng hóa, nói không chừng còn có thể đánh mấy con cá, tối về cho lão thái thái cùng Nữu Nữu cải thiện cơm nước. Cùng lúc đó, hơn 10 dặm bên ngoài Long Tuyển Sơn trang bên trong, lại là một phen khác cảnh tượng nhiệt náo. Trương Tân Thành đứng ở trong sân, nhìn xem từng chiếc xe ngựa lần lượt chạy vào, trên xe ngựa nhảy xuống hơn 20 tinh tráng hán tử, từng cái con cung tiễn, khiêng súng săn, trên thân mang theo sợi trong núi rừng giá khí. Chương 500, Hào ca, ngươi có thể không có tư cách dạy ta làm sự tình. Chương 500, Hào ca, ngươi có thể không có tư cách dạy ta làm sự tình. Mã Hán vẻ mặt tươi cười chạy tới, vỗ vỗ Trương Tân Thành bả vai, "Trương lão bản, người đều mang cho ngươi tới. Đây đều là giáp bị câu thôn lão tợ săn, lên núi săn bắn đi săn đều là một tay hào thủ. Vị này là Dương Lập Văn Dương đội trưởng, hai cái này thú liệp tiểu đội đều là hắn mang ra." Dương Lập Văn nhanh chân đi tới, mặc trên người kiện vá chẳng vá đục vải xanh áo choàng ngắn, bả vai rộng giống tòa tiểu sơn, trên cánh tay cơ bắp căng phồng, xem xét chính là lâu dài trong núi 43, cùng dã thú liên hệ loại người hung ác. Hắn đại khái 35-36 tuổi, trên mặt có đạo nhàn nhạt vết sẹo, theo cái trán một mực kéo dài đến cằm, ánh mắt sắc bén giống chim ưng. Phía sau hắn đám thợ săn cũng đều không tốt gây. Có gây mất một cái tay, vẫn còn khiêng súng săn. Có mang trên mặt vết sẹo, lại không chút nào thấy hèn nhát, từng cái đều lộ ra sợi dũng mãnh. "Trương lão bản, người tốt." Dương Lập Văn buông tay, thanh âm to giống sét đánh. Trương Tân Thành tranh thủ thời gian đưa tay đi nắm, vừa mới đụng phải Dương Lập Văn tay, đã cảm thấy một hồi đau nhức. Dương Lập Văn tay thô ráp giống giấy ráp, đốt ngón tay thô to, nắm đến cực gấp, hiển nhiên là lâu dài nắm cung tiễn, khiêng súng săn luyện ra được lực đạo. "Dương đội trưởng, về sóc nhưng phải dựa vào các ngươi nhiều hỗ trợ." Trương Tân Thành cố nén đau, trên mặt gạt ra nụ cười, "Ta là Long Tuyển Sơn trang người phụ trách, Trương Tân Thành." "Trương lão bản khách khí." Dương Lập Văn buông tay ra, cười ha ha một tiếng, "Chúng ta theo kẹp ra câu tới, thật xa liền nghe nói ngươi nơi này là công ty lớn, có thể đi theo ngươi lăn lộn, là phúc khí của chúng ta." Hắn vô vô bộ ngực, trong giọng nói tràn đầy tự tin, "Ta những người này đều là người thô kệch, ngươi đừng ghét bỏ. Chuyện săn thú ngươi cứ việc yên tâm, lên núi có thể đánh lang, xuống núi có thể giết gấu, coi như đụng phải một cái, ta cũng dám cùng nó va vào." Lời này cũng không phải khoác lác. Dương Lập Văn mang đám thợ săn, đều là giáp bị câu thôn lợi hại nhất thợ săn, năm ngoái mùa đông còn cùng một chỗ vây săn qua một đầu gấu đen, tuy nói có người bị thương, nhưng cũng đem gấu đen cầm xuống. Trương Tân Thành nhìn lấy bọn hắn khí thế trên người, trong lòng cũng an tâm không ít. Lúc trước hắn nghe ngóng khắp cả trung quanh thôn, chỉ tìm tới mấy cái giải rác thợ săn, còn không nguyện ý đến Sơn Trang làm công, hiện tại có như thế một chi chuyên nghiệp thú liệp đội, Sơn Trang Sơn Chân cung ứng cũng không cần buồn. "Dương đội trưởng bản sự, ta khẳng định tin." Trương Tân Thành cười nói, "Bất quá ta có chút hiếu kỳ, trung quanh thôn giống như đều không có thú liệp đội ngũ, đều là mấy người góp cùng nhau lên núi, thế nào thôn các ngươi sớm tổ chức?" Dương Lập Văn gãi đầu một cái, giải thích nói, "Trương lão bản có chỗ không biết, trong thôn sớm liền hạ xuống quy định, năm nay bắt đầu mùa đông trước đó, từng cái thôn đều phải tổ chức thú liệp tiểu đội. Thôn chúng ta chính là trước thời hạn điểm, ta một hồ, trước đó cùng một chỗ săn thú lao hỏa kế liền đều tới." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Hiện tại từng nhà đều điểm, có thể trong thôn sợ mùa đông thu hoạch không tốt, các thôn dân chịu đói, liền muốn nhường các thôn tổ chức thú liệp đội, mùa đông nhiều đánh chút con mồi, cũng tốt ứng đối nạn đói." Trương Tân Thành giờ mới hiểu được tới, nhẹ gật đầu, "Thì ra là thế. Dương đội trưởng, các ngươi đã tới chính là Sơn Trang nhân viên, mà hắn hẳn là nói rõ ràng với các ngươi đãi ngộ đi. Mỗi tháng đều có tiền lương, bao ăn bao ở, nếu có thể đánh tới con mồi lớn, còn có tiền thưởng." Nói một chút, Dương Lập Văn cười đến càng vui vẻ hơn, "Mà hắn là ta lớn cháu trai, hắn ta có thể không tin. Có thể ở lớn như thế công ty làm nhân viên, so ở nhà chồng chọn mạnh hơn nhiều. Về sau bọn ta liền nghe ngươi, ngươi nhường làm gì liền làm gì." Phía sau hắn đám thợ săn cũng đều nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, ở nhà chồng chọn một năm cũng kiếm không được mấy đồng tiền, tại Sơn Trang làm nhân viên, không chỉ có cố định tiền lương, còn có thể thường xuyên đi săn, đối bọn hắn mà nói, đây chính là thiên đại hảo sự. Trương Tân Thành trong lòng đừng đề cập nhiều thông quái. Hắn vừa tiếp nhận Long Tuyển Sơn Trang không có mấy ngày, liền thành lập nên như thế lớn một chi thú liệp đội, so Đường ca Trương Thắng Hảo mạnh hơn nhiều. Trương Thắng Hảo tại Đông Bắc lăn lộn 7-8 năm, cũng liền dựa vào Trần Nhạc kia 2-3 người cung ứng con mồi, nhân viên tản mạn thật sự, liền chính quy đội ngũ đều không có. Hiện tại hắn có Dương Lập Văn thú liệp đội, mùa đông liền có thể quét ngang chung quanh sơn lâm, đến lúc đó Long Tuyển Sơn Trang thanh danh nhất định có thể khai hỏa, gia gia cũng biết càng thêm coi trọng hắn. "Đi, đại gia một đường vất vả, vào nhà trước ăn cơm." Trương Tân Thành kêu gọi, "Buổi chiều nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại an bài sống. Về sau chúng ta chính là người một nhà, làm rất tốt, cam đoan tất cả mọi người có thể kiếm được tiền." Đám thợ săn hoan hô đi theo Trương Tân Thành đi vào sân trang, mà hắn thì lặng lẽ lôi kéo Trương Tân Thành, cười hỏi, "Kiểu gì? Những người này đủ không?" "Quá đủ." Trương Tân Thành vỗ vỗ mã hắn bả vai, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, "May mắn mà có ngươi, bạn học cũ. Ta nhìn Trần Nhạc tiểu tử kia, qua một thời gian ngắn chỉ định được đến cầu ta. Lần trước hắn còn dám cùng ta sĩ diện, Trương An Hỉ cũng đi theo hắn chạy, ta ngược lại muốn xem, không có ta Long Tuyển Sơn Trang, bọn hắn còn có thể lăn lộn mấy ngày." Hắn dừng một chút, lại hạ giọng nói, "Chờ Trần Nhạc đi cầu ta thời điểm, ta đem ngươi cùng Triệu Mỹ Vân đều kêu đến, để ngươi làm lấy Triệu Mỹ Vân mặt thật tốt nhục nhã hắn, cũng làm cho nàng nhìn xem, ai mới là nhất nam nhân ưu tú, đừng bị Trần Nhạc tiểu tử kia lừa bịp." Mà hắn nghe xong, ánh mắt cũng sáng lên. Hắn đã sớm ưa thích Triệu Mỹ Vân, chỉ là Triệu Mỹ Vân một mực đối Trần Nhạc có ý tứ, hiện tại có cơ hội nhường Triệu Mỹ Vân thấy rõ Trần Nhạc chân diện mục, hắn tự nhiên vui lòng. Ngay tại hai người dương dương đắc ý thời điểm, thư ký vội vàng chạy tới, "Trương lão bản, ở nhà gọi điện thoại tới, nói là Trương Thắng Hào tiên sinh đánh tới." Trương Tân Thành giật mình, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Trương Thắng Hào bị ra ra gọi về Nam Vương, khẳng định là nghe nói hắn gây dựng thú liệp đội, nghĩ đến nghe ngóng tình huống, nói không chừng còn muốn dạy dỗ hắn vài câu. Hắn làm sửa lại một chút quần áo, chợt ung dung đi xuống lầu dưới đại sảnh, cầm điện thoại lên, cố ý giả trang ra một bộ bận rộn bộ dáng, Ai vậy? Ta đang bận chiêu đái thú liệp đội đâu, có chuyện gì mau nói.
Mới Thành, là ta.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Thắng Hào thanh âm, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiêm túc, ta nghe nói ngươi gây dựng một chi thú liệp đội. Trương Tân Thành dựa vào ghế, khiêu lên chân bắt chéo, gác ý nói, đúng vậy a, ca. Ta tìm bạn học cũ Mã Hán hỗ trợ, theo giáp bị câu thôn tìm tới hơn 20 lao thợ săn, đều là chuyên nghiệp, về sau sơn tràng sơn chân cung ứng cũng không cần buồn. Không giống ngươi, tại Đông Bắc lăn lộn 7-8 năm, liền dựa vào Trần Nhạc ba người kia, liền chính quy đội ngũ đều không có. Bên đầu điện thoại kia Trương Thắng Hào trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, "Mới Thành, ngươi vừa tới Đông Bắc, đối tình huống bên này không quen, làm việc đừng quá lỗ mãng. Những thợ săn kia đều là trên núi người thô kệch, không tốt quản giáo, hơn nữa Trần Nhạc bọn hắn không phải bình thường thợ săn, cùng sơn trang quan hệ cũng không tầm thường, ngươi đừng tùy tiện đắc tội bọn hắn." "Đắc tội bọn hắn?" Trương Tân Thành suy cười một tiếng, "Ca, ngươi cũng quá nhát gan a. Không phải liền là mấy cái thợ săn sao? Ta hiện tại có Dương Lập Văn thú liệp đội, tại sao phải sợ bọn hắn? Lại nói, Trần Nhạc tiểu tử kia lần trước cùng ta sĩ diện, Trương An Hỉ cũng đi theo hắn đi. Ta xem bọn hắn sớm muộn về được cầu ta." Chương 501, phát hiện hoang dại nấm độc khỉ. Chương 501, phát hiện hoang dại nấm độc khỉ. "Ngươi không hiểu." Trương Thắng Hào ngữ khí có chút gấp, tại Đông Bắc làm ăn, không chỉ dựa vào quy củ, còn phải giảng đạo lý đối nhân xử thế. "Trần Nhạc, Trương An Hỉ bọn hắn đều là ta huynh đệ tốt nhất, năm đó sơn trang vừa cất bước thời điểm, toàn dựa vào bọn họ hỗ trợ. Ngươi đem bọn hắn đắc tội, về sau ở chỗ này không tốt đặt chân. Ta trước kia cũng đi tìm thú liệp tiểu đội, kết quả không chỉ có không có kiếm được tiền, còn cùng thợ săn náo loạn mâu thuẫn, kém chút đem sơn trang đều hủy. Ngươi đừng đi ta đường xưa." "Đường xưa?" Trương Tân Thành khinh thường hừ một tiếng, "Ca, ngươi kia là không có bản sự. Tại Nam Vương làm ăn, dựa vào là quy tắc cùng quản lý, không phải là cái gì người tình lỗi đời. Ngươi xem một chút ngươi trước kia đem sơn trang quản thành cái dạng gì. Thợ săn đều là hộ cá thể, muốn cung hóa liền cung hóa, không muốn cung hóa liền không đến, đây không phải bị người bóp lấy cổ sao? Ta hiện đang gầy dựng chính quy thú liệp đội, để bọn hắn hàng ngày tới làm, theo tháng phát tiền lương, đây mới là làm ăn bộ dáng." Hắn dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, lại nói, "Ngươi tại Đông Bắc lăn lộn 7-8 năm, cũng không thấy đem sơn trang làm lớn, còn không phải bị gia gia gọi về Nam Vương. Ta chỉ cần một năm là có thể đem sơn trang làm được so ngươi tại thời điểm còn tốt, bù đắp được ngươi tất cả cố gắng. Ngươi bây giờ còn có tư cách dạy ta làm chuyện làm ăn sao?" Bên đầu điện thoại kia Trương Thắng Hào hoàn toàn trầm mặc, qua một hồi lâu mới thanh âm khàn khàn hỏi, "Trương An Hỉ có phải hay không bị ngươi sa thải?" "Sa thải?" Trương Tân Thành cười, "Là chính hắn cũng làm, cùng ta có quan hệ gì? Bất quá ngươi yên tâm, không bao lâu hắn khẳng định đến khóc hô hào trở về. Giống Long Tuyển sơn trang công việc tốt như vậy, hắn một cái đồn lão nhị đi chỗ nào tìm đi." Trương Thắng Hào lại cũng không nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Trương Tân Thành cầm điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn biết Trương Thắng Hào đây là bị hắn nói đến không có lời nói, về sau rốt cuộc không ai có thể quan tâm đến nó làm gì. Hắn để điện thoại xuống, quay người trở lại trong viện, nhìn xem ngay tại ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn đám thợ săn, trong lòng tràn đầy ước mơ. Hắn dường như đã thấy mùa đông thời điểm, Dương Lập Văn mang theo thú liệp đội quét ngang sơn lâm, xe xe con mồi vận tiến sơn trang, các nơi thương nhân đều đến tranh mua. Long Tuyển sơn trang thanh danh truyền khắp Đông Bắc, gia gia đối với hắn cũng khen không dứt miệng, mà Trần Nhạc cùng Trương Thắng Hảo lại chỉ có thể ở một bên nước ao ghen tị. Bọn hắn tìm thợ săn dễ dàng, nhưng là giống Trần Nhạc loại này tán nhân thợ săn, muốn tìm được bọn hắn loại này đáng tin cậy trưởng kỳ điểm thu mua, vậy cũng không nhẹ nhõm, đoán chừng thiếu khuyết Long Tuyển sơn trang tài lực nâng đỡ, Trần Nhạc đám gia hỏa này cũng vui vẻ không được bao lâu, lại phải trở về người nghèo thân phận, đến lúc đó tự nhiên sẽ đi cầu hắn gia nhập. Đại gia ăn ngon uống ngon. Trương Tân Thành giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, "Về sau chúng ta Long Tuyển sơn trang nhất định có thể trở thành Đông Bắc lớn nhất sơn chân thương nghiệp cung ứng." Đám thợ săn nhao nhao giơ ly rượu lên, lớn tiếng reo hò, trong viện bầu không khí náo nhiệt tới cực điểm. Long Tuyển sơn trang nhà chính bên trong, mùi rượu hòa với mùi thịt tràn ngập trong không khí. Dương Lập Văn đang vỗ đùi, nước miếng văng tung tóe kể năm ngoái mùa đông vây săn gấu đen kinh lịch, kia gấu đen chừng hơn 300 cân, một bàn tay vỗ xuống đến, to cỡ miệng chén cây đều gãy mất. Cuối cùng vẫn là ta vây quanh sau lưng nó, một đao săn vào nó eo, mới đem nó đánh ngã. Đám thợ săn nghe được nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao nâng chén mời rượu, huyên náo thật quá mức. Mã Hán lặng lẽ cọ tới Trương Tân Thành bên người, dùng đùi trỏ đụng đụng hắn, hạ giọng nói, "Trương lão bản, ta vừa rồi nghe nói Trần Nhạc mang theo cái kia hai anh em lên núi lao thuốc, nếu không ta nhường Dương đội trưởng mang mấy người cũng tới sơn, làm chút giống dạng con mồi trở về. Đến lúc đó đem con mồi bày ở cửa thôn, nhường người trong thôn tất cả xem một chút, ta Long Tuyển sơn trang thú liệp đội bao nhiêu lợi hại, cũng làm cho Trần Nhạc tiểu tử kia biết, không có hắn, ta làm theo có thể làm." Trương Tân Thành nhãn tỉnh sáng lên, đặt chén rượu xuống, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười, "Ý kiến hay, cứ làm như thế." Vừa vặn gõ một cái Trần Nhạc, cho hắn biết ai mới là Thái Bình thôn lão đại. "Đợi lát nữa ta liền để Dương Lập Văn mang mấy người lên núi, tốt nhất có thể đánh con lợn rừng trở về, đến lúc đó Triệu Mỹ Vân thấy được, khẳng định đến hối hận cùng Trần Nhạc đi gần như vậy." Hắn dừng một chút, lại vô vô Mã Hán bả bay, "Việc này nếu là thành, ta mời ngươi uống rượu, để ngươi tại Triệu Mỹ Vân trước mặt thật tốt lộ về mặt." Mã Hán liền vội vàng gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, giơ ly rượu lên đụng đụng, rượu dịch vẩy vào trên vạt áo cũng không thèm để ý, theo bọn hắn nghĩ, Trần Nhạc chẳng mấy chốc sẽ biến thành trò cười của bọn họ. Cùng lúc đó, Trần Nhạc mang theo Lý Phú Quý, Đại Ngốc đã chui vào bán lạp sơn chỗ sâu. Ngày xuân dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống pha tạp quang ảnh, trong rừng trong không khí hòa với bùn đất mùi thơm ngát cùng cỏ cây khí tức, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Báo Viễn Đông đi theo Trần Nhạc bên người, bộ pháp nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dừng lại ngửi ngửi ven đường hoa cỏ. Chó vàng lớn thì ở phía trước lanh lợi dò đường, cái đuôi lắc giống đóa hoa.
"Ca, cái này mùa xuân sơn dã thái thân mật, cành cây cào đến ta cánh tay đều đau."
Lý Phú Quý khiêng liêm đao, một bên chặt đứt cản đường quán mục tùng, một bên phàn nàn, "Ngươi nói ta lần này có thể đào được nhiều ít dược liệu a? Nếu là đào không đến, ta còn không bằng đi đi săn đâu, ít ra có thể làm con thỏ trở về." Trong lòng của hắn một mực không chắc. Trước kia dựa vào đi săn ăn cơm, hiện tại bỗng nhiên đổi thành đào thuốc, luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Trần Nhạc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Gấp cái gì? Mùa xuân trên núi cất giấu không ít bảo bối đâu, không chỉ có dược liệu, còn có cây nấm, rau dại, nói không chừng so đi săn kiếm được còn nhiều. Ngươi quên năm ngoái mùa đông lão hồ đầu đảo căn nhân sâm, bán 7-8-100 khối. Ta lần này muốn là vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể đụng tới đồ tốt." Vừa dứt lời, trước mặt đại ngốc đống nhiên hưng phấn vung lên tay, miệng bên trong a a hô hào, còn chỉ vào cách đó không xa một mảnh quán mộc tùng. Ba người tranh thủ thời gian chạy tới, đẩy ra rậm rạp nhánh cây xem xét, đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy dưới bóng cây bãi cỏ khu vực, một cây hư thối hoa một bên trên, một mảnh màu vàng nhạt nấm đầu khỉ đang bốc lên đầu, nguyên một đám tròn vo, giống nắm tay nhỏ dường như, mặt ngoài quần kim châm tinh mịn mềm mại, dính lấy sáng sớm hạt sương, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhạt. "Ca, đây là đầu khỉ ma a. Ta tại trên trấn cung tiêu xã gặp qua, bán được lao đắt." Lý Phú Quý ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng nấm đầu khỉ, sợ đụng hỏng khuẩn kim châm. "Không sai, chính là hoang dại nấm đầu khỉ." Trần Nhạc ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát lấy, cái đồ chơi này quý giá thật sự, phơi khô có thể bán mấy khối tiền một cân, hơn nữa nhất định phải hoàn chỉnh, nếu là gây mất quần trôi, rơi mất quần kim châm, giá tiền liền phải rơi một nửa. "Ta chậm rãi hái, đừng có gấp." Ba người lập tức bận rộn, Trần Nhạc theo trong ba lô móc ra một thanh xẻng nhỏ, nhẹ nhàng đào mở nấm đầu khỉ trùng quanh bùn đất, từng chút đem quần trôi theo trong đất tách ra, động tác nhu hòa giống tại che chở bà bối. Lý Phú Quý tìm khối sạch sẽ vài thô, đem hai xuống nấm đầu khỉ lần lượt gói kỹ, bỏ vào giỏ trúc bên trong, còn thỉnh thoảng đối với nấm đầu khỉ thổi một chút khí, đem phía trên bùn đất thổi rớt. Đại ngốc thì ở bên cạnh thanh lý cỏ dại, đem những cái kia cản đường cỏ dại nổ tận gốc, còn giúp lấy phân biệt nào nấm đầu khỉ đã thành thục, nào còn phải lại dài mấy tiên. Chương 502, trên núi khắp nơi đều là bảo, linh chi đều có không già trẻ. Chương 502, trên núi khắp nơi đều là bảo, linh chi đều có không già trẻ. Bọn hắn chọn vẹn hái hơn một giờ, mới đem mảnh này nấm đầu khỉ hái xong, còn lại mấy cái chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ nấm. Trần Nhạc cố ý dùng nhánh cây làm tiêu ký, tính toán đợi qua mấy ngày lại đến. Cuối cùng kiểm điểm thời điểm, giỏ trúc bên trong chứa tràn đầy hai giỏ, trong bao bố còn trang tê giật túi. Lý Phú Quý ước lượng, nhếch miệng cười, cái đồ chơi này nếu là hầm gà con, chỉ định hương. Coi như không bán, ta chính mình ăn cũng có lời, so ăn thịt còn bổ đâu. Hái xong nấm đầu khỉ, Trần Nhạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hắn này đôi dự chi nhãn trong núi cũng chưa hề mất linh qua, mỗi lần nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được nơi nào có bà bối. Một lát sau, hắn mở mắt ra, chỉ vào phía đông phương hướng, "Đi, ta đi phía đông sơn gò đất bên kia nhìn xem, năm ngoái mùa đông ta ở nơi đó đánh qua một đầu lợn rừng, bên kia thổ nhưỡng đất, nói không chừng có dư liệu." Ba người thu thập xong đồ vật, tiếp tục hướng trên núi đi. Phía đông sơn gò đất địa thế dốc đứng, trên đường tất cả đều là đá vụn cùng lá rụng, Lý Phú Quý đi được thất tha thất thể, nhiều lần kém chút té một cái, "Ca, cái chỗ chết tiệt này có thể có cái gì à?" "Ta nhìn ngoại trừ tảng đá chính là cây, đừng một chuyến tay không, ta vẫn là trở về đi." "Ngươi cũng đừng lại nhải, cùng đi theo là được, khẳng định có thu hoạch." Trần Nhạc quay đầu cười với hắn một cái, bước chân không ngừng, hắn có thể cảm giác được, phía trước có một cỗ nhàn nhạt thảo dược vị, khẳng định có đồ tốt. Đại Nốc cũng là tràn đầy phấn khởi, cầm trong tay cây côn, một hồi đuổi theo hồ được chạy, một hồi cùng chó vàng lớn đùa giỡn, còn thỉnh thoảng nhặt lên trên đất quả dại, nhét vào miệng bên trong nhai lấy, ăn đến say sưa ngon lành. Ba người một đường cãi nhau ở Mỹ, đi hơn nửa giờ, cuối cùng đã tới Trần Nhạc nói địa phương, kia là một mảnh ẩn nấp rừng cây nhỏ, sinh trưởng ở hốc núi góc rẽ, nhánh cây rậm rạp giống thiên nhiên lều vải, nếu là không cẩn thận tìm, căn bản không phát hiện được. Chó vàng lớn cùng báo viễn đông dẫn đầu vào, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến chó vàng lớn tiếng kêu hưng phấn. Ba người tranh thủ thời gian chạy tới, chỉ thấy chó vàng lớn đang cắn một cái gà rừng cánh, gà rừng bay nhảy lấy, lông vũ rơi lấy đất, làm thế nào cũng không tránh thoát. Báo viễn đông thì ở một bên ngồi xổm, tò mò nhìn chằm chằm gà rừng, thỉnh thoảng duỗi móng đuốt lay một chút, giống như là đang vui đùa một chút gỗ. "Khá lắm, con gà rừng này thật phì." Trần Nhạc đi qua, một phát bắt được gà rừng cổ, ước lượng một chút, có ít nhất nặng 3 cân, ban đêm vừa vận hầm nấm đầu khỉ, bổ thật sự. Lý Phú Quý lại nhếch miệng, đá đá trên đất tảng đá, "Ca, con gà rừng này không đáng tiền a, ta thật vất vả chạy xa như vậy, liền làm chỉ gà rừng, cũng quá thua lỗ a. Còn không bằng tại cửa thôn gài bẫy, nói không chừng có thể bộ con thỏ. Ngươi thế nào cùng nương môn dường như, liền biết tiền." Trần Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái, lên núi sao có thể hàng ngày đều có đại thu hoạch. Có chỉ gà rừng cũng không tệ rồi, dù sao cũng so tay không mạnh. "Ngươi nhìn đại ngốc, cũng bắt đầu tìm cây nấm, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều." Theo Trần Nhạc chỉ phương hướng, Lý Phú Quý quả nhiên thấy đại ngốc đang ngồi xổm trên mặt đất, cầm trong tay liêm đao, tại trong đất đào lấy cái gì, còn thỉnh thoảng đem móc ra đồ vật bỏ vào bên người nhỏ giỏ bên trong. Hắn cùng Trần Nhạc lặng lẽ đi qua, muốn hù dọa đại ngốc một chút, có thể đi gần xem xét, hai người đều sợ ngây người. Đại ngốc trước mặt trên mặt đất, một mảnh xanh mơn mởn thực vật đang bốc lên đầu, lá cây hiện lên hình trái tim, biên giới mang theo nhỏ bé răng cưa, phần gốc còn dính lấy ướt át bùn đất, nhìn không đáng chú ý, lại lít nha lít nhít lớn một mảng lớn, có ít nhất mấy chục gốc. "Đây là liêu tế tân." Trần Nhạc ngồi xổm xuống, ánh mắt lập tức sáng lên, cầm lấy một gốc nhìn kỹ một chút, không sai, chính là liêu tế tân.
Đây chính là hảo dược tài, có thể khỏi ho tiêu đàm, khử gió tán lạnh, tiệm thuốc thu được quý đây, một cân ít ra có thể bán 5 khối tiền. Liêu Thế Tân là cây xanh biết sáng rõ, mỗi một gốc đều có 3-4 cái lá cây, áp sát vào trên mặt đất, giống như là cho đại địa trải lên một tầng lục sắc thảm. Rễ cây hiện lên màu trắng vàng, mang theo một cỗ nhàn nhạt cay độc vị, nhẹ nhàng vừa bấm, sẽ còn chảy ra trong suốt chất lỏng. Mảnh này Liêu Thế Tân dáng dấp phá lệ tươi tốt, mỗi một gốc đều rất trắng kiện, xem xét chính là đã hấp thu không ít chất dinh dưỡng. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đào a. Trần Nhạc móc ra xem nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đào lấy Liêu Thế Tân, dược liệu này rễ cây giòn, đến theo phần gốc chậm rãi đào, không thể làm gãy, nếu không liền bán không lên giá. Lý Phú Quý nghe xong có thể bán lấy tiền, cũng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, mau từ trong ba lô lật ra xem nhỏ, đi theo đào, còn thỉnh thoảng hỏi Trần Nhạc, ca, dạng này đào đúng hay không? Có thể hay không đem căn đào gãy mất? Đại Ngốc thì ở bên cạnh hỗ trợ thanh lý cỏ dại, đem móc ra Liêu Thế Tân chỉnh tề bỏ vào trong ba bố, còn cố ý đem rễ cây hướng lên trên, sợ ép hỏng. Đào lấy, Lý Phú Quý bỗng nhiên ai nha một tiếng, giơ lên trong tay đồ vật, ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Cầm trong tay hắn một gốc màu trắng thực vật, lá cây dài nhỏ, phần gốc như cái hành củ đầu, mang theo mấy cánh thân củ, nhìn như cái mini bản bất hợp. Trần Nhạc đến gần xem thử, cười vô vô bờ vai của hắn, đây là bình muối mẫu. So Liêu Thế Tân còn đáng tiền. Cái đồ chơi này có thể thanh nhiệt mật phổi, tiêu đàm khỏi ho, tiệm thuốc thu được so Liêu Thế Tân quý gấp đôi, một cân có thể bán 10 đồng tiền. Ba người sức mạnh càng đầy, tại trong rừng cây cẩn thận tìm tòi. Lý Phú Quý thậm chí đem chó vàng lớn gọi đi qua, để nó hỗ trợ nghe khí vị, không nghĩ tới chó vàng lớn còn thật lợi hại, tại một gốc dưới cây giả, tìm tới một mảnh càng lớn bình bối mẫu, khoảng chừng trên 100 gốc. Trần Nhạc thì tại một mảnh ẩm ướt trong bụi cỏ, phát hiện vài cọng chim sáo đá, đây cũng là dược liệu, mặc dù không bằng bình bối mẫu đáng tiền, nhưng góp gió thành bão, cũng có thể bán không ít tiền. Nhất làm cho người vui mừng chính là, Lý Phú Quý tại một gốc cây tùng già cây trong thụ động, phát hiện một khối hong khô hoang dại linh chi, cái này linh chi có lớn cỡ bàn tay, hiện lên màu nâu đậm, mặt ngoài mang theo con trạch, biên giới còn hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, mặc dù nhưng đã làm, nhưng phẩm tướng hoàn hảo, không có một chút tổn hại. Lý Phú Quý bưng lấy linh chi, hương phấn đến tay đều run lên, ca. Ngươi nhìn cái này linh chi. Cái đồ chơi này có thể bán bao nhiêu tiền a? Có phải hay không có thể bán 100 khối? 100 khối không ngừng. Trần Nhạc tiếp nhận linh chi, nhìn kỹ một chút, đây là đỏ linh chi, dược hiệu tốt, hơn nữa như thế lớn một khối, ít ra có thể bán 200 khối. Nếu là gặp phải biết hàng, bán 300 khối cũng có thể. Đợi đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, ba người rốt cục cũng ngừng lại. Kiểm kê thu hoạch thời điểm, Quang Liêu Tế Tân cùng Bình Bối Mẫu liền trang hai bao tải to, chim sáo đá trang một nhỏ giỏ, tăng thêm trước đó nấm đầu khỉ cùng khối kia linh chi, xe trượt tuyết chó kéo đều nhanh chứa không nổi, đẩy lên đều tốn sức. Lý Phú Quý ước lượng bao tải, cười đến không ngậm miệng được, lần này lên núi quá đáng giá. So đánh một lần săn kiếm được còn nhiều. Về sau ta hàng ngày đến đào thuốc, không ra nửa năm, ta liền có thể đóng phòng cưới vợ. Ba người đẩy xe trượt tuyết chó kéo xuống núi, đi ngang qua trước đó thả lưới khúc sông 4 giờ tí, Trần Nhạc đống nhiên nhớ tới, đúng rồi, ta trước đó dưới lồng đất còn không có lên đâu, đi xem một chút có hay không cá, ban đêm thêm món đồ ăn. Chương 502, chương mới thành tới. Chương 502, chương mới thành tới. Khúc sông 4 bên trong nước thanh tịnh tới đáy, có thể nhìn thấy nhỏ cá trong nước bên trong bơi qua bơi lại, ngẫu nhiên còn có mấy cái hết xanh nhảy lên mở, hoa hoa kêu. Ba người hợp lực dắt lấy lồng đất dây thừng, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy nhẹ nhõm, càng về sau càng chậm, Lý Phú Quý kìm nén đến mặt đỏ bừng, trên trán tất cả đều là mồ hôi, khá lắm. Trong này khẳng định có đại gia hỏa. Ta đều nhanh kéo không động. Đại Ngốc cũng mau tới đây rút một tay, bốn người tăng thêm chó vàng lớn ở bên cạnh hỗ trợ chảnh dây thừng cùng một chỗ dùng sức, cuối cùng đem lồng đất túm ra mặt nước. Chỉ thấy lồng đất bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là cá, có lớn chừng bàn tay cá liêu can, toàn thân sáng như bạc, dưới ánh mặt trời loé ánh sáng. Có toàn thân kim hoàng cá giết, bụng tròn vo, xem xét liền rất béo tốt. Còn có mấy đầu trai trai cá nheo, làn da trơn mượn, trong lồng lốn qua lốn lại. Bắt mắt nhất chính là một đầu khoảng chừng dài 2 thước cá ngao hoa, trong lồng bay nảy lấy, lân phiến lóe ngân quang, vây đôi một cái, tung tóe Lý Phú Quý một thân nước. Má ơi, cái này cá ngao hoa có thể đáng tiền. Lý Phú Quý kích động hô lên, ta tại trên trấn cá thị gặp qua, lớn như thế cá ngao hoa, một cân có thể bán 5 khối tiền, đầu này có ít nhất 20 cân, có thể bán 100 khối. Ba người mau đem cá theo lồng đất bên trong đổ ra, cất vào mang tới trong thùng sắt. Cá liêu căn cùng cá giết chứa tràn đầy một thùng, cá neo trang nửa thùng, đầu kia cá ngao hoa thì đơn độc trang một cái thùng, sợ bị cái khác cá ép hỏng. Cuối cùng kiểm điểm thời điểm, khoảng chừng 450 cân cá, thùng sắt chứa đầy áp đường đường, nhảy nhót tương mừng, nhìn xem cũng làm người ta vui vẻ. Đi, về nhà. Trần Nhạc phủi tay, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ba người đẩy xe trượt tuyết cho kéo, chở tràn đầy thu hoạch, chậm ung dung hướng trong thôn đi. Mặt trời chiều ngã về tây, đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài, chó vàng lớn ở phía trước chạy trước, thỉnh thoảng quay đầu xem bọn hắn. Báo viên Đông cùng ở bên cạnh, bộ pháp bước vàng, như cái trung thành vệ sĩ. Trên đường đi, ba người cười cười nói nói, Lý Phú Quý còn thỉnh thoảng ngâm nga điệu hát dân gian, tâm tình phá lệ tốt. Mới vừa đi tới cửa thôn, Trần Nhạc đột nhiên dừng bước, nhíu mày, chỉ thấy cửa thôn lão hoẹ thủ hạ, ngừng lại một chiếc lục sắt xe dìn, trên thân xe còn in Long Tuyển Sơn trang chữ, đầu xe đèn lớn sáng bóng bóng lưỡng, lốp xe bên trên còn dính lấy bùn đất, hiển nhiên là vừa bắn tới không bao lâu. Đây không phải Trương Thắng Hào xe sao? Trần Nhạc trong lòng lẩm bẩm, Trương Thắng Hào không phải bị ông nội hắn gọi về Nam Phương sao? Thế nào xe còn trong thôn? Chẳng lẽ là Trương Tân Thành phái người đến? Hắn nhìn một chút Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc, hai người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Phú Quý còn tiến tới nhìn một chút biển số xe, xác nhận nói, không sai, chính là Trương lão bản xe. Cái này chuyện ra sao a? Chẳng lẽ Trương lão bản lại trở về? Trần Nhạc không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm trước kia xe gì, trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Trương Tân Thành vừa tiếp nhận Long Tuyển Sơn Trang, liền gây dựng thú lực đội, hiện tại lại đem Trương Thắng Hào lái xe về trong thôn, khẳng định không có chuyện tốt. Hắn hít sâu một hơi, đối Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc nói, đi, về nhà trước, nhìn xem tình huống lại nói. Làm Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc ca ba người một đường cười cười nói nói, chậm ung dung về đến cửa nhà lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn trong nháy mắt dừng bước. Chỉ thấy mấy chiếc bóng lưỡng xe con luồn ngang lộn xộn đình chỉ trước cửa nhà, tư thế kia, phản phất là cố ý chắn ở chỗ này dường như. Hồi tưởng lại trước đó, Trương Thắng Hào mỗi lần tới thời điểm, cũng biết đem xe dừng ở vị trí này. Nhưng ngày lúc, tất cả mọi người là thân mật vô gian hợp tác đồng bạn, xe đình chỉ ở chỗ này, tựa như là một loại ăn ý tiêu chí. Nhưng hôm nay, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Trương Thắng Hào bởi vì một ít chuyện lưu tại Nam Vương, trong thời gian ngắn căn bản về không được. Mà đệ đệ của hắn Trương Tân Thành, thay thế hắn trông coi Long Tuyển Sơn Trang. Từ khi Trương Tân Thành tiếp nhận sau, liền đơn phương kết thúc cùng Trần Nhạc hợp tác, ngay cả Trương An Hỷ, cái kia đã từng cùng Trần Nhạc kề vai chiến đấu đồng bạn, cũng tại Trương Tân Thành ra hiệu hạ sa thải công tác. Cái này một loạt cử động, đều đủ để chứng minh Trần Nhạc cùng Trương An Hỷ đối cái này Trương Tân Thành trong lòng liền không thích. Trong lòng bọn họ a, còn một mực đọc lấy Trương Thắng Hào tốt đâu. Cho nên, Trương Tân Thành bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà, nhường Trần Nhạc trong lòng tựa như nhét vào một đoàn gây rối, không nói ra được khó chịu, phản cảm cảm xúc cũng dưới đáy lòng cấp tốc lan tràn ra. Trần Nhạc cau mày, đi ra phía trước, hướng trong xe cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện bên trong không có mưa ai. Ánh mắt của hắn vượt qua cửa sổ xe, hướng trong viện nhìn lại, lúc này mới phát hiện những người kia thế mà tất cả đều trong sân đâu. Lúc này, vợ của hắn Tống Á Cầm đang vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình vội vàng. Nàng vừa mới đem đốt trà ngon nước từ trong nhà cẩn thận từng ly từng tí bưng ra, một chén cũng cho người trong viện. Trong viện đứng đấy 7-8 cái nam nhân, cầm đầu chính là Trương Tân Thành, hắn mặc một thân đắt đỏ âu phục, hai tay ôm ở trước ngực, mang trên mặt một loại ngạo mạn thần sắc. Bên cạnh là Ma Hán, vẻ mặt định hót đi theo Trương Tân Thành sau lưng. Còn có những cái kia săn thú thợ săn, trong đó đi săn đội trưởng Dương Lập Văn đứng tại phía trước nhất, đang nước miếng văng tung tóe nói gì đó. Vì chiêu đãi những người này, Tống Á Cầm chỉ là nấu nước liền đốt đi dòng dã một nồi. Những người này một bên nhàn nhã hút thuốc, một bên thiên nam địa bắc lạm nhảm lấy gặm. Tống Á Cầm coi bọn họ là thành khách nhân tôn quý, lễ phép chu đáo chiêu đãi. Có thể Trương Tân Thành cùng Mã Hán đâu, lại không chút nào đem mình làm người ngoài, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Bọn hắn đem vỏ hạt dưa tiện tay ném đến đầy đất đều là, tàn thuốc cũng tùy ý đánh trên mặt đất, hoàn toàn không để ý tới cái này là của người khác nhà. Trần Nhạc thấy cảnh này, chân mày nhíu chặt hơn, hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó lệnh bước kiên định bộ pháp, trực tiếp đi vào sân nhỏ. Ai ra, đây không phải Trương lão bản sao? Ngày hôm nay thế nào có rảnh đại giá quang lâm nhà ta? Là có chuyện trọng yếu gì sao? Trần Nhạc cố nén bất mãn trong lòng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng hỏi. Nói xong, hắn liền cởi trên thân món kia có chút cũ nát nhưng lại hết sức cấm áp áo đông, thuận tay treo ở trên tường móc nối bên trên. Trương Tân Thành khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười dễ cận, nói rằng, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều à, ta chính là tới tùy tiện nhìn xem. Nghe trước khi nói cùng chúng ta Long Tuyển Sơn Trang hợp tác thợ săn trong nhà đều đắp lên ba gian nhà ngoài lớn, ta liền hiếu kỳ qua tới nhìn một cái, thật đúng là như nghe đồn nói tới ai nhìn trước khi đến ngươi cùng ta ca hợp tác, không ít kiếm chúng ta Long Tuyển Sơn Trang tiền à, anh ta đối ngươi thật đúng là chiếu cố có thừa à. Hắn lúc nói chuyện, mặc dù trên mặt nụ cười, nhưng này trong lời nói lại tràn đầy nồng đậm ý trào phúng, dường như chính mình cao cao tại thượng, mà Trần Nhạc là đã chiếm thiên đại tiện nghi. Trên thực tế, lúc trước Trần Nhạc cùng Long Tuyển Sơn Trang hợp tác, kia hoàn toàn là Trương Thắng Hào chủ động tìm tới cửa. Trương Thắng Hào thật là đuổi tới cầu Trần Nhạc hợp tác, bởi vì Trần Nhạc nương tựa theo chính mình cao siêu đi săn kỹ thuật, đánh xuống những cái kia con mồi, bất luận cầm ở đâu, cho dù là trên chợ đen, đều có thể bán ra một cái giá tốt. Chỉ là bởi vì Trần Nhạc cùng Trương Thắng Hào quan hệ sát, trọng tình trọng nghĩa, cho nên mới đem con mồi ưu tiên bán cho hắn. Nhưng đến Trương Tân Thành miệng bên trong, chuyện này liền thay đổi hoàn toàn bị, giống như Trần Nhạc là dựa vào lấy Long Tuyển Sơn Trang mới kiếm miếng cơm ăn, chiếm phần lớn tiện nghi dường như. Trần Nhạc nghe xong Trương Tân Thành lời nói, trong lòng có chút không vui, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận, nhàn nhạt đáp lại nói, "Trương lão bản lời nói này đến có điểm là lạ, a ta làm đi săn một chuyến này, nếu là không kiếm tiền, vậy ta phí lớn như vậy tình đi săn làm gì nha? Cái này đi săn thật là lấy mạng đang liều sống a, hơn nữa lúc trước ta và người ca hợp tác thời điểm, ngươi còn tại quê nhà phía Nam ở lại đâu, có chút tình huống ngươi khả năng không hiểu rõ lắm." Trần Nhạc nói xong, liền lặng lặng mà nhìn xem Trương Tân Thành, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định. Chương 503, liên tục khiêu khích. Chương 503, liên tục khiêu khích. Trương Tân Thành nghe xong Trần Nhạc lời nói, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ta nếu là lúc kia không tại Nam Vương, mà là tại Đông Bắc bên này, cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác lâu như vậy, để ngươi chiếm chúng ta Long Tuyển Sơn Trang nhiều như vậy tiện nghi. Cái này thợ săn cùng thợ săn còn nhiều, đi chỗ nào tìm không thấy a? Ngươi nhìn ta mới đến mấy ngày, thiện tay liền kéo một chi đội ngũ. Dương Lập Văn đội trưởng, ngươi hẳn là nhận biết ta. Nếu là liền hắn cũng không nhận ra, ngươi cái này thợ săn cũng quá không xứng trước. Sớm biết anh ta ăn lớn như thế thua thiệt, liền bị kết giao ngươi một cái thợ săn, lúc ấy ta nên sớm một chút tới, cũng không đến nỗi để chúng ta Long Tuyển Sơn Trang bị ngươi chiếm nhiều như vậy tiện nghi. Hiện tại nói cái gì cũng đã trễ rồi, nhìn ngươi cái này tháng ngày trôi qua cũng thật dễ chịu, liền làm chúng ta Long Tuyển Sơn Trang giúp đỡ người nghèo. Trương Tân Thành nói xong, vẻ mặt yêu ngạo mà ngẩng đầu lên, dường như mình làm một cái cỡ nào chuyện không tầm thường. Bên cạnh Mã Hán đội vàng phụ họa, vừa cười vừa nói, cái này Trần đội trưởng a, Trương lão bản nói ngươi vài câu ngươi cũng đừng không nguyện ý a, theo ta hiểu rõ, cái này săn thú nhiều người như vậy, duy chỉ có ngươi phát tài rồi, liền hai ngươi huynh đệ đều đi theo dính ánh sáng. Vậy ngươi nói ngươi thế nào liền may mắn như vậy đâu? Cái này lúc trước nếu là không có Trương Thắng Hảo Trương lão bản chiều ứng, lại thêm Long Tuyển Sơn trang cho ủng hộ của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể phát tài, có thể đắp lên cái này nhà ngói lớn. Vậy đơn giản chính là người si nói mộng a, cái này ở đây thợ săn cũng không ít, ngươi hỏi một chút Dương đội trưởng bọn hắn, đánh một năm săn có thể kiếm mấy đồng tiền. Mã Hán một bên nói, một bên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Trần Nhạc. Trần Nhạc sau lưng Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc Ca nghe xong bọn hắn, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm đấm cũng không tự giác nắm lại, hận không thể lập tức xông đi lên đem những này người đuổi đi ra. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Trần Nhạc liền vội vươn tay ngăn cản bọn hắn, cho bọn họ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn trước tỉnh táo lại. Không đợi Trần Nhạc mở miệng hỏi thăm, Dương Lập Văn liền mở miệng cười nói rằng, đi chỗ nào phát tài đi à? Đi săn cái đồ chơi này, liền cùng tìm vận may dường như, mèo một ngày chó một ngày. Vận khí tốt thời điểm, đánh tới tốt con mồi, liền có thể bán giá tốt, tới nhuần hai ngày. Nhưng nếu là vận khí không tốt, cái gì đều đánh không đến, cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn người khác kiếm tiền, lo lắng xuông. Cái này đi săn nếu có thể có cái tiêu chuẩn, có thể bảo chứng kiếm bộn không lỗ, kia đại toàn đồn người đều không cần trồng trọt, không cần làm việc, đều hàng ngày lên núi đi săn đi được. Dương Lập Văn nói xong, lắc đầu bất đắc dĩ. Dương Lập Văn cái này vừa nói, ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Hắn nhìn thấy Trần Nhạc dựa vào đi săn, không chỉ có đậy lại ba gian nhà ngoài lớn, trong nhà tam chuyển nhất hưởng vật cũng đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn mua một đài TV đen trắng, vượt qua thần tiên giống như thời gian, trong lòng đừng đề cập nhiều hâm mộ. Mười dặm bắt thôn người, ai có thể có Trần Nhạc trôi qua như thế tới nhuần à, liền xem như những cái kia làm ăn người, thời gian cũng chưa chắc có Trần Nhạc trôi qua tốt. Cho nên, nghe xong Trương Tân Thành cùng Mã Hán nói như vậy, Dương Lập Văn trong lòng trong nháy mắt liền hiểu, hắn cảm thấy Trần Nhạc chính là gặp phải quý nhân, đụng phải Trương Thắng Hảo cái này ngốc lao bản đoán chừng là bị Trần Nhạc lắc lư, không phải chỉ dựa vào đi săn, đi chỗ nào kiếm nhiều tiền như vậy à. Trần Nhạc nghe đám người ngươi một lời ta một câu nói, trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt, hắn đưa ánh mắt rơi vào Dương Lập Văn trên thân, hỏi: "Kia Dương đội trưởng, ngươi một năm này đi săn, đánh tới lớn nhất con mồi là cái gì nha?" Dương Lập Văn lưỡng ngực, đắc ý nói: "Gấu chó, cũng liền đánh cái đồ chơi này. Năm ngoái nguyên một năm, chúng ta 7-8 người cùng một chỗ cố gắng, cũng liền đánh hai cái gấu. Hơn nữa đánh tới cái này hai cái gấu cũng không dễ dàng à, phí hết lớn kỉnh, cuối cùng mỗi người điểm đưa tới tay cũng liền hơn 100 khối tiền." Trần Nhạc hỏi tiếp: "Vậy ngươi bao lâu lần trước sơn a?" "Lần trước sơn về sau, đại khái có thể đánh tới nhiều ít con mồi." Dương Lập Văn coi là Trần Nhạc là đang gây hấn với hắn, muốn nghe được hắn đi săn năng lực, liền lên giọng, nói rằng: "Hai chúng ta 3 ngày lần trước sơn. Lần trước sơn, ít nhất đến gọi lợn rừng a, muốn là vận khí tốt, không đụng tới lợn rừng, gọi hiệu hoặc là hiệu bảo cũng không thành vấn đề. Ngược lại khác không dám nói, chúng ta 7-8 người cùng đi, mỗi người đều có thể điểm 20-30 cân thịt." Dương Lập Văn nói xong, trên mặt lộ ra một tia đắc chí thần sắc, dường như mình đã rất lợi hại. Làm Dương Lập Văn sau khi nói đến đây, Trần Nhạc thật sự là nghe không nổi nữa, hắn trực tiếp buông tay, cắt ngang đối phương. Lúc này, Lý Phú Quý cũng không nhịn được phá lên cười. Dương Lập Văn nhìn thấy Lý Phú Quý cười hắn, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất mãn. Lý Phú Quý một bên cười, vừa nói: "Ai nha má ơi, ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi là ai đâu, Đông Bắc Liệp Nhân Vương à. Non nửa năm liền đánh hai cái gấu, vẫn là 7-8 người cùng một chỗ đánh. Bên trên một chuyến sơn liền nói gọi là rừng, ngươi còn không biết xấu hổ từ trên núi xuống tới à. Cái này người không biết, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Ngươi có thể đừng ở chỗ này mù gào to, nghe đều để người buồn cười." Lý Phú Quý những lời này nói đến 10 phần trôi chảy, một chút cũng không có nói lắp. Trần Nhạc cũng mở miệng cười nói rằng: "Cái này Dương đội trưởng à, ngươi là thôn các ngươi mới thành lập tiểu đội trưởng đúng không? Không phải ta cố ý đả kích ngươi à, ta tự mình một người đều có thể đánh 3 đầu gấu chó. Ta hai cái này huynh đệ tùy tiện xách ra tới một cái, đơn độc lên núi, một ngày nếu là không chơi hắn 3-4 đầu lợn rừng, hoặc là chơi hắn 2 đầu gấu chó, cái kia còn lên núi làm gì nha? Dứt khoát trước cửa nhà tìm khúc sông muốn tử, vớt điểm cá được thôi. Ta nói ngươi luôn cảm thấy đi săn không kiếm tiền, không phải là bởi vì đánh săn không kiếm tiền, mà là ngươi bản lãnh của mình không được, không kiếm được tiền." Trần Nhạc lần này lời vừa ra khỏi miệng, tựa như một cái trọng truy, đem đối phương đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hắn là đang khoác lác, nhao nhao lộ ra khinh thường thần sắc. Chỉ có Trương Tân Thành có chút nhíu mày, bởi vì hắn biết, ca ca của hắn Trương Thắng Hào lúc ấy cùng Trần Nhạc hợp tác thời điểm, Trần Nhạc hoàn toàn chính xác có thể cam đoan Long Tuyển Sơn Trang có sung túc sơn chân cung ứng, hơn nữa chưa từng có từng đứt đoạn hàng. Mấu chốt nhất là, da lông hàng cũng không ít, năm ngoái chỉ là đáng tiền kim đảm, liền cho nhà đưa 10 mấy khỏa, da lông áo khoác cũng là lầm lượt từng món. Điểm này, hoàn toàn chính xác không có khoa trương. Dương Lập Văn bọn người nghe được Trần Nhạc lời nói sau, tất cả đều nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cho rằng Trần Nhạc liền là nói khoác lác. Mã Hán cũng ở một bên âm dương quái khí nói rằng: "Trần đội trưởng, ngươi cũng đừng rất có thể thổi, đến chết vẫn sĩ diện cũng không tốt." Nhưng Trần Nhạc đã không muốn lại cùng bọn hắn nhiều lời, hắn nhìn một chút đám người, nói rằng: "Các vị, nước trà này cũng uống, khói cũng rút, sân nhỏ cũng không cần các ngươi thu thập, phiền toái nhường một chút ta." Trần Nhạc đây là hạ lệnh chủ khách. Cho đến lúc này, Tống Nhã Cầm mới phản ứng được, thì ra nhóm người này căn bản liền không đáng tốt tiếp đãi chủ đáo. Vừa lúc bắt đầu, nàng còn tưởng rằng cái này Trương Tân Thành là Trương lão bản đệ đệ, khẳng định phải thật tốt chiêu đãi, dù sao Trương Thắng Hảo cùng nhà mình các lao ra thật là huynh đệ tốt nhất, cũng là thân mật nhất hợp tác đồng bạn. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tống Nhã Cầm càng nghĩ càng sinh khí, nàng trực tiếp đem phích nước bên trong còn lại nước ngã trên mặt đất, sau đó đem những người kia cốc trà tất cả đều thu hồi lại. Chương 504, cô vợ trẻ hiện tại là lão bản nương. Chương 504, cô vợ trẻ hiện tại là lão bản nương. Trương Tân Thành thấy cảnh này, trên mặt có chút nhịn không được rồi, hắn cười xấu hổ cười, nói rằng, ai ra, vậy chúng ta liền đi đi thôi, người ta Trần đội trưởng đều hạ lệnh chủ khách. Đúng rồi, ta nghe nói, Trần đội trưởng ngươi bây giờ không đi săn, đổi lên núi hài nấm, rất tốt, làm rất tốt à. Về sau cái này Thái Bình thôn, ta bên này liền phải tổ kiến thú liệp tiểu đội, để tránh ngươi đến lúc đó đi săn cùng ta xây dựng tiểu đội lên xung đột, vậy cũng không tốt. Đã ngươi mình bây giờ không đi săn, ta cảm thấy cũng rất đi. Trương Tân Thành nói xong, liền kêu gọi người đi ra ngoài. Ngay lúc này, Đại Ngốc Ca đem xe trượt tuyết chó kéo túm trở về, xe trượt tuyết chó kéo bên trong chứa tràn đầy hàng tốt. Trương Tân Thành nhìn thấy xe trượt tuyết chó kéo, trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng lại thật không tiện đi xem một chút bên trong đựng đến cùng là cái gì. Nhưng vào lúc này, một đầu uy phong lẫm lẫm chó cùng một đầu hung mãnh báo viên đông bị dắt vào. Một màn bất thình lình, nhường Trương Tân Thành, Mã Hán còn có chung quanh những thợ săn kia tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn mắt mở thật to, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Trương Tân Thành càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, bản năng hướng về sau né một chút, kém chút rơi vào bên cạnh chiến hào bên trong. Những người khác cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, khoảng cách gần nhìn thấy một đầu báo viễn đông ngay tại trước mặt, loại kia rung động cùng sợ hãi là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Báo viễn đông được bỏ vào sân nhỏ về sau, liền ngoan ngoãn ghé vào trần nhạc dưới chân, ánh mắt dịu dàng ngoan ngoãn mà nhu thuận. Lúc này, tiểu nữ nữ từ trong nhà chạy ra, nàng hưng phấn chạy đến báo viễn đông bên người, đưa tay ôm lấy nó, cùng nó thân mật chơi tiếp. Mà báo viễn đông không chỉ có không có phản kháng, ngược lại biểu hiện được mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như một cái nghe lời lớn sủng vật. Giờ phút này, vô thanh thắng hữu thanh. Ai mới là ngưu nhất thợ săn, liếc qua thấy ngay. Người ta liền báo viễn đông đều đã tuân phục, cái này cần muốn bao lớn bản sự á. Trương Tân Thành thấy cảnh này, trong lòng trong nháy mắt biến hết sức không được tự nhiên, hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không coi thường Trần Nhạc, đánh giá thấp thực lực của đối phương. Chờ lên xe về sau, ngồi ở phía sau Ma Hán, càng nghĩ càng thấy đến không thoải mái. Lao Trương, ta còn có chủ ý, ngươi phải giúp ta. Ngày mai ta đem Triệu Mỹ Vân gọi qua, sau đó ngươi đem Trần Nhạc kêu lên, ta nhất định phải nhường cái này Trần Nhạc biết khó mà lui, cũng muốn nhường Mỹ mới biết, Trần Nhạc chỉ là vận khí tốt, đụng phải ngươi ca mới phát tài rồi, mà không phải hắn có năng lực. Ma Hán cắn răng mở miệng nói, đi, đây đều là việc nhỏ, ngày mai ta liền nghĩ biện pháp đem hắn gọi qua. Trương Tân Thành nhẹ gật đầu, sau đó lái xe đi trở về. Lúc đầu hắn ý tứ là dự định mang theo Dương Lập Văn bọn người làm quen một chút chung quanh địa hình, sau đó lại cùng trong thôn này thôn trưởng nói một chút, thành lập thú liệp tiểu đội đối với trong thôn mà nói là chuyện tốt, tin tưởng thôn trưởng sẽ không cự tuyệt. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, hắn cũng không cái kia tâm tình, Trương Tân Thành luôn cảm giác trong lòng khó chịu. Cái kia Trần Nhạc thậm chí ngay cả báo tử đều có thể thuần phục, chẳng lẽ lại đang săn thú phương diện này thật sự có thiên phú hơn người? Cái này trong lòng có nghi vấn về sau, tựa như mọc cỏ dường như, càng phát ra nhường Trương Tân Thành trong lòng mao mao. Màn đêm buông xuống thời gian, Trần Nhạc nhà nhà ngói lớn bên trong lóe lên vàng ấm ánh đèn, từ trong ra ngoài lộ ra cỗ náo nhiệt sức lực. Nhà chính TV đang phát hình phim truyền hình, Lý Trí Thuận mẫu thân ngồi giường xuôi theo bên trên, trong tay nắm chặt tiểu nữu nữu tay nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng đi theo kịch bản nhíu nhíu mày, gật gật đầu. Cái này máy truyền hình trong thôn thật là bất hi hãn, toàn thôn liền Trần Nhạc nhà như thế một đài, mỗi lúc trời tối đều có hương thân mang theo hải tử đến thông cửa nhìn, trong phòng ngoài phòng chen lấn tràn đầy, so trụ sở thôn còn náo nhiệt. Trần Nhạc buộc lên tạp dề tại phòng bếp bận rộn, nồi sắt thiêu đến tư tư vàng, trứng xào mùi thơm phiêu đầy toàn bộ phòng. Hắn một bên đảo nồi, một bên hướng lò bên trong thêm khối củi lửa, trong lòng còn băn khoăn Tống Nhã Cầm, nàng dâu hai ngày này hàng ngày hướng trên trấn chạy, từ khi quận xuống nhà kia tiệm mì, liền tập trung tinh thần nhào ở phía trên, đã sớm có lao bản nương tư thế. Chu Tử Ca cũng không cùng Miêu Xuân Hiểu ly hôn, bây giờ tại tiệm mì hỗ trợ, trẻ tuổi, rửa chén mọi thứ chịu khó, thực cũng đã Trần Nhạc tỉnh không ít tâm. Ba ba, mụ mụ thế nào còn chưa có trở lại nha? Tiểu Nữu Nữu bưng lấy bát cơm chạy tới, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Nàng vừa ăn hai cái cơm, liền nhớ mụ mụ, nhỏ mày nhíu lại quá chặt chẽ. Trần Nhạc buông xuống cái nồi, sờ lên Nữu Nữu đầu, mụ mụ đi trên trấn nhìn nhà chúng ta tiệm mì, lập tức liền trở về. Người trước ngoan ngoãn ăn cơm, chờ mụ mụ trở về, mang cho ngươi được ăn. Nữu Nữu gật gật đầu, lanh lợi chạy về giường bên cạnh, tiếp tục cùng Lao Thái Thái cùng một chỗ xem TV. Trần Nhạc đem xảo kỹ trứng gà thịnh đi ra, lại bưng lên một bản vừa trộn lẫn tốt rau dại, đây là buổi chiều từ trên núi hái, dùng nước nóng chắc qua, trộn lẫn bên trên xì dầu cùng giấm, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Cuối cùng, hắn đem nấu hơn nửa giờ nấm đầu khỉ gà rừng canh bưng lên bàn, xúc lên nắp nồi trong nháy mắt, nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, thịt gà hầm đến mềm nát, nấm đầu khỉ hút đầy nước canh, nhìn xem cũng làm người ta chảy nước miếng. Vị này nhi cũng quá hương. Trần Nhạc hài lòng cười cười, vừa muốn hô Lão Thái Thái cùng Nữu Nữu ăn cơm, trong lòng lại đột nhiên nhớ thương lên Tống Nhã Cầm, nàng dâu mang dự, muộn như vậy còn chưa có trở lại, chia ra cái gì vậy? Hắn tranh thủ thời gian xoa xoa tay, đi ra sân nhỏ, hướng cửa thôn phương hướng quan sát. Chỉ chốc lát sau, đã nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc cưỡi xe đạp tới, chính là Tống Nhã Cầm. Có thể sắc mặt của nàng khó coi, mày níu lại lấy, cưỡi xe tốc độ cũng so bình thường chậm không ít. Trần Nhạc tranh thủ thời gian nên đón, đỡ lấy xe đạp, nàng dâu, thế nào? Thế nào còn không cao hứng đâu? Có phải hay không trên đường ra cái gì vậy? Tống Nhã Cầm nhảy xuống xe, đem xe đạp hướng bên tường khẽ dựa, thở dài, không có xảy ra việc gì nhi, chính là tiệm mì chuyện làm ăn quá kém. Hai người đi vào nhà, Tống Nhã Cầm ngồi giường xuôi theo bên trên, mày ủ mặt tê nói, chúng ta bản tiệm mì tốn không ít tiền, hiện tại quốc doanh đang lúc nói lại tăng thêm mấy cái quầy hàng, thì tử ca còn làm hai cái, đến bây giờ đều không có định ra bán cái gì. Mấu chốt là nhà ta tiệm mì chuyện làm ăn càng ngày càng kém, khách nhân đều bị bên ngoài mì sợi quán cướp đi. Hôm nay ta hỏi cửa hàng quốc doanh nhân viên mậu dịch, bọn hắn nói nhà ta mặt quá bình thường, không có gì mùi vị, cũng không nguyện ý đến ăn. Nàng nói, theo trong bọc móc ra một sấp tiền lẻ, bày tại trên giường, đây là hôm nay cọp lông thu nhập, tổng cộng 12 khối 3, còn không tính tiền thuê nhà cùng nguyên liệu nấu ăn tiền vốn, đây rõ ràng chính là bồi thường tiền đi. Trần Nhạc xem xét, trong lòng cũng minh bạch. Nàng dâu là lo lắng tiệm mì thâm hụt tiền, lại tâm thương mình lên núi mạo hiểm, mới như thế phát hỏa. Hắn tranh thủ thời gian ngồi vào Tống Nhã Cầm bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Ai nha, bao lớn chút chuyện à. Người có thể chớ nổi giận, mang dựng đâu, tức điên lên thân thể làm thế nào? Tiệm mì không được ta liền từ từ suy nghĩ, thực sự không được liền bán ra ngoài, lúc đầu cũng không trông cậy vào dựa vào nó kiếm nhiều tiền, chính là để ngươi có việc làm, đừng tổng nhớ thương ta lên núi." Chương 505, nhìn xem người ta cái này đàn ông, thật đau cô vợ trẻ. Chương 505, nhìn xem người ta cái này đàn ông, thật đau cô vợ trẻ. "Vậy sao được a?" Tống Nhã Cầm niết miệng, ánh mắt có chút đỏ. "Ta chính là muốn cho tiệm mì chuyện làm ăn tốt, ngươi cũng không cần lên núi đi săn, mùa đông lạnh như vậy, trên núi lại có dã thú, nhiều nguy hiểm à." Bên cạnh Lao Thái Thái cũng đi theo quyền, "Nhã Cầm a, ngươi đừng xấu. Trong nhà có Trần Nhạc đâu, cái gì vậy đều có thể vượt qua đi. Ngươi bây giờ mang dựng, cũng không thể giấu tâm sự, đối với con không tốt." Lao Thái Thái dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, cười nói, "Đúng rồi, hai ngày trước ngươi mang về mì sợi, ta nếm nếm, xác thực không ra thế nào thích, nào bột mì công phu không tới nơi tới chốn, mà không cần nói. Kia thịt kho cũng không mùi vị, hưởng công thì ngon. Nếu không dạng này, hai người các ngươi đợi lát nữa, ta cho các ngươi làm chén tay lau ký mặt, các ngươi nếm thử. Nếu là cảm thấy đi, liền đem tay nghề này dùng đến trong quán, nói không chừng có thể làm." Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn căn bản không có trông cậy vào Lao Thái Thái có thể rút một tay. Việc nhà mặt ai không biết làm a? Hơn nữa nông thôn khẩu vị, người trong thành chưa hẳn ưa thích. Có thể Lao Thái Thái đều đã đứng dậy hướng phòng bếp đi, Trần Nhạc cũng không tốt ngăn đón, nhanh đi mặt trong túi múc hai bát mì, lại cắt khối thịt heo, đưa cho Lao Thái Thái, "Đại nương, làm phiền ngài. Nếu là không được cũng không có chuyện, ngài đừng để trong lòng." Tống Nhã Cầm ngồi trên giường, trong lòng vẫn là không chắc, Trần Nhạc liền ở một bên cùng với nàng tán gẫu, giảng buổi chiều lên núi đào dược liệu, bắt gà rừng sự tình, muốn cho nàng vui vẻ lên chút. Tiểu Nữu Nữu cơm nước xong xuôi, ngoan ngoãn ngồi ở một bên xem TV, thỉnh thoảng cùng Lao Thái Thái đáp câu nói, trong phòng bầu không khí dần dần hòa hoãn lại. Lao Thái Thái tại phòng bếp bận rộn, nhào bột mì, nhu diện, tỉnh mặt, động tác rất thành thục. Nàng trước tiên đem bột mì rót vào trong chậu, tăng thêm điểm muối, lại từ từ thêm nước, một bên thêm một bên vò, mì vắt càng vò càng bóng loáng, cuối cùng đắp lên vài ướt tỉnh dậy. Sau đó nàng đem thịt heo cắt thành tiểu đinh, lại cắt điểm hành đường tỏi, lên nồi đốt dầu, đem thịt đinh xào đến kim hoàng, lại thêm xì dầu, giấm, 13 hương, cuối cùng tăng thêm ấn mở nước, hầm thành đậm đặc thịt kho. Hơn một giờ sau, Lão Thái Thái bưng hai bát mì đi ra phòng bếp, mì sợi là qua nước, chuẩn bị rõ ràng, phía trên tới lấy thật dày thịt kho, còn gắn điểm hành thái, mùi thơm lập tức phiêu đầy phòng. Mặt còn không có tỉnh đấu, các ngươi trước nếm thử mùi vị. Lão Thái Thái cười nói. Trần Nhạc cầm lấy đũa, kẹp một ngụm mì sợi, lại chấm một chút thịt kho, mới vừa vào miệng, ánh mắt liền sáng lên, mì sợi gân nói thoải mái trượt, ngay lên có cố nhàn nhạt mạch hương. Thịt kho mặn hương vừa phải, thịt đinh hầm đến mềm nát, nước canh nồng đậm, không có chút nào dính. Hắn lại ăn một miếng, nhịn không được nói, "Ai nha má ơi, đại đường, đây cũng quá hương. Ngài thế nào còn có tay nghề này đâu?" Tống Nhã Cầm cũng tranh thủ thời gian nếm nếm, vừa ăn một miếng, liền mở to hai mắt nhìn, cùng Trần Nhạc liếc nhau một cái, nàng trước đó đi phía ngoài tiệm mì hôm qua, những cái kia mặt hoặc là quá cứng, hoặc là quá kém, thịt kho cũng không mùi vị, cùng Lao Thái Thái làm so sánh, kém xa. "Ăn quá ngon. Đại đường, ngài tay nghề này cũng quá địa đạo." Tống Nhã Cầm kích động nói, "Ngài có thể dạy dỗ ta không? Ta muốn mang tới tiệm mì đi thử xem, nói không chừng có thể đem chuyện làm ăn kéo lên." Lao Thái Thái cười gật gật đầu, "Thế nào không thể dạy đâu. Lời nói thật nói với các ngươi, trước kia đội sản xuất nấu cơm đều tìm ta hỗ trợ. Ta tay này lau kỹ mặt cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi, chính là điển hình việc nhà vị. Lúc ấy trong đội các lao gia đều thích ăn ta làm mặt. Đại gia ngươi khi còn sống, hàng ngày liền nhớ cái này miệng. Ta cái này điều kho đơn thuốc cũng nhiều, có thịt heo kho, trứng gà kho, quả cà kho, hôm nay trước dạy ngươi sở trường nhất thịt heo kho, ngày mai ngươi liền có thể đưa đến tiệm mì đi thử." "Vậy thì tốt quá." Trần Nhạc cao hứng nói, "Lại đương, nếu là tiệm mì chuyện làm ăn có thể tốt, ngài có thể có công lớn. Về sau mỗi tháng cho ngài chia, coi như là ngài tiền công." Lão Thái Thái tranh thủ thời gian khoát tay, ánh mắt có chút đỏ, "Có thể đừng nói như vậy. Các ngươi có thể thu giữ lại ta, để cho ta có địa phương ở, có cơm ăn, ta liền đã rất cảm kích. Chờ gây nên thuận đi ra, ta khẳng định nhường hắn dập đầu cho ngươi nói lời cảm tạ. Ngươi là người tốt ta, Trần đội trưởng, so ta mấy cái kia bất hiếu nhi tử mạnh gấp trăm lần." Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm tranh thủ thời gian quên nàng, "Đại đương, ngài đừng nói như vậy. Đều là hương thân hương lý, giúp lẫn nhau là hẳn là." Lão Thái Thái xoa xoa nước mắt, cười nói, "Đi, không nói cái này. Ta ăn cơm, đã ăn xong ta dạy cho ngươi nào bột mì, điều kho." Bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, ăn nóng hôi hổi mì sợi, trò chuyện, trong phòng bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Tiểu Nữu Nữu ăn đến mặt mũi tràn đầy là kho, Lão Thái Thái còn thỉnh thoảng cho nàng kẹp miệng thịt đinh. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm một bên ăn, một bên cùng Lao Thái Thái thỉnh giáo làm mặt kỹ xảo, trong lòng mây đen đã sớm tản. Cơm nước xong xuôi, Lao Thái Thái liền bắt đầu giáo Tống Nhã Cầm nhào bột mì, tay nàng nắm tay giáo Tống Nhã Cầm nhu diện, nói cho nàng tăng bao nhiêu muối, tỉnh mặt muốn tỉnh bao lâu. Lại kỹ càng giảm điều thịt kho trình tự, thả nhiều ít xì dầu, nhiều ít 13 hương, lúc nào thời điểm thêm nước, hầm bao lâu thích hợp nhất. Tống Nhã Cầm học được rất chân thành, một bên nghe một bên nhớ, thỉnh thoảng còn động thủ thử một chút, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Ngày mai ngươi đem hòa hảo trên mặt tới tiệm mì, theo ta giáo phương pháp của ngươi làm, dám chắc được. Lao Thái Thái cười nói, nếu là có cái gì không hiểu, ngươi hỏi lại ta. Tống Nhã Cầm gật gật đầu, trong lòng tràn đầy hy vọng, nàng biết, chỉ phải học được tay người này, tiệm mì chuyện làm ăn nhất định có thể tốt, đến lúc đó Trần Nhạc cũng không cần lại đến sơn đi săn, người một nhà liền có thể bình an, cái này so cái gì đều trọng yếu. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng đậm, trong phòng ánh đèn nhưng như cũng ấm áp. Trần Nhạc nhìn xem nàng dâu chăm chú học tập dáng vẻ, lại nhìn một chút vẻ mặt tươi cười Lao Thái Thái cùng ngoan ngoãn xem TV nữ nữ, tâm ở bên trong an tâm, hắn biết, mặc kệ gặp phải cái gì khó khăn, chỉ cần người một nhà cùng một chỗ, giúp lẫn nhau, liền không có không giải quyết được sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, sát trời vừa tảng sáng, nhu hòa thần hy như sa mỏng giống như vậy vào trong tiểu viện. Tống Nhã Cầm đã sớm kìm nén không được nội tâm chờ mong, nàng nhìn xem kia buồn hòa hảo mặt, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Mặt này thật là nàng tỉ mỉ điều chế, nàng lòng tràn đầy hy vọng có thể đem mặt này bưng đến tiệm mỹ đi, nhường những khách chú ý nếm thử, nhìn xem đại gia có mua hay không sổ sách. Lúc này, Trần Nhạc cũng sớm rời khỏi giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn liền bắt đầu là hôm nay tiến trấn hành trình làm chuẩn bị. Hôm nay hắn định đem hôm qua hái trở về dược liệu cầm tới trên trấn đi bán, trải qua cả ngày hôm qua phơi nắng, những cái kia bình bối mẫu cùng liêu tế tân đều đã kiển kiển sẵn sàng, dạng này đã tốt bảo tồn, cầm tới trên trấn cũng có thể bán giá tốt. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Trần Nhạc đẩy ra chiếc kia bọn hắn coi là bảo bối xe đạp. Hắn đem kia buồn hòa hảo mặt cẩn thận từng ly từng tí thả ở ghế sau bên trên, lại tìm đến một sợi dây thừng, tỉ mỉ đem chậu rửa mặt trói tốt, bảo đảm nó tại kỵ hành quá trình bên trong sẽ không lắc lư rơi xuống. Sau đó, hắn gơi trên xe đạp, Tống Nhã Cầm thì nhẹ nhàng ngồi xuống xà đơn bên trên, cả người dịu dàng tựa ở Trần Nhạc dày rộng trên ngực. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn xem Trần Nhạc kiên nghị cái cằm, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, loại kia bị nhà mình các lao ra sủng ái cảm giác, thật giống như tiến vào mềm nún, ngọt ngào kẹo đường bên trong đồng dạng, ngọt ngào đến làm cho người say mê. Bọn hắn vừa ra cửa, lại đụng phải tại trên đường cái nói chuyện phiếm các thôn dân. Mấy người phụ nữ cùng các lao ra nhìn thấy Trần Nhạc cặp vợ chồng cái này ngọt ngào bộ dáng, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Ai nha má ơi, Trần đội trưởng, đây là mang nàng dâu làm gì đi a? Một vị đại tẩu cười hỏi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nhìn xem người ta hai người này nhiều ân ái. Một vị khác phụ nữ phụ hòa nói, giọng nói mang vẻ một tia ghen ghét. Đúng vậy à, ngươi ngó ngó nhà ta cái kia lỗ hổng, hàng ngày ngốc ăn nghiệp ngủ, cũng không hiểu đến đau lòng nàng dâu, đừng nói mua xe đạp, liền ban đêm vợ chồng kia chút chuyện cũng không nguyện ý. Một nữ nhân oán trách, không chỗ ở lắc đầu. Chương 506, nàng dâu, ngươi gọi ta cái gì? Chương 506, nàng dâu, ngươi gọi ta cái gì? Hoặc là nói Trần đội trưởng hiện tại thời gian trôi qua tốt, cái này chuyện cũ kể thật tốt, thua thiệt thê người trăm tài không bảo, thiện đại thê tử vạn lượng kim. Một vị đại gia giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, ngươi xem một chút người ta thời gian này trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, không chỉ có là ta đội sản xuất đội trưởng, vẫn là vạn nguyên hộ đâu, gia hỏa này đem nàng dâu đều sủng lên trời. Kia là a, người ta máy truyền hình đều mua, ta toàn thôn liền một đài. Một cái bác gái vừa cười vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nhà ta đứa bé kia nhà, một cơm nước xong xuôi liền hướng Trần đội trưởng nhà chạy, mấu chốt là người ta Trần đội trưởng cặp vợ chồng cũng hiếm có hài tử, cũng không ngại phiền, đứa nhỏ này ở đằng kia nhìn nửa đêm, ta chính mình đương ra dáng dấp đều không có ý tứ. Trần Nhạc trên mặt nụ cười, từng cái đáp lại các thôn dân ân cần thăm hỏi. Lúc này, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý đuổi một chiếc xe ngựa nào đó từ phía sau chậm ung dung chạy ra. "Ca, ngươi chậm một chút thôi, hai ta xe ngựa này chậm gì gì, theo không kịp." Lý Phú Quý gân cổ lên hô, thanh âm tại không khí sáng sớm bên trong quanh quẩn. Thì ra, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý đã sớm đem những cái kia phơi nắng tốt dược liệu đựng trên xe ngựa, chỉ là hai bọn hắn dậy trễ, lúc này mới vội vàng đuổi theo. "Vậy ngươi hai cũng nhanh chút nhi, lằng nhà lằng nhằng, đã sớm để ngươi hai dậy sớm một chút." Trần Nhạc mở miệng cười nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Lúc này, sáng sớm sương mù còn chưa hoàn toàn tan đi, thật mỏng sương mù giống một tầng trong suốt màn tơ, bao phủ toàn bộ thôn trang. Mùa xuân thời tiết phá lệ sáng sủa, dương quang xuyên thấu qua sương mù, tung xuống một mảnh ánh sáng lưu hòa. Trong không khí tràn ngập một cỗ thuộc về những năm 80 đặc hữu thổ mùi tanh, hỗn hợp có bùn đất mùi thơm ngát cùng cỏ xanh mùi thơm ngát. Hai bên đường trên cây đều toát ra xanh nhạt mầm non, giống nguyên một đám khéo léo đẹp đẽ ngọc lục bảo, tại dương quang chiếu rọi xuống lóe ra sinh cơ. Ven đường cỏ dại cũng theo trong đất thò đầu ra, xanh nhạt cho đại địa trải lên một tầng lông xù lục thảm. Cái này nồng đậm xuân ý nhường Trần Nhạc toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn cơi xe đạp, trở đi ô yếm nàng dâu, việt kỵ càng hăng hái. Tống Nhã Cầm ngồi xà đơn bên trên, dùng nhẹ tay nhẹ bưng lấy Trần Nhạc cái cằm, qua lại bóp hai lần, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng hạnh phúc. Hồi tưởng lại một năm trước tình cảnh, nàng dường như còn trong mộng, khi đó, Trần Nhạc còn chưa có bắt đầu đi săn, trong nhà bị hắn cược đến nghèo rất mồng tơi, nàng chỉ có thể mang theo hải tử về nhà ngoại ăn trực ăn. Mà bây giờ, vẻn vẹn qua ngắn ngủi thời gian một năm, bọn hắn liền có rộng rãi sáng tỏ nhà ngoài lớn, có toàn thôn duy nhất máy truyền hình, trong nhà còn mở đang lúc nói. Càng quan trọng hơn là, Trần Nhạc biến quan tâm lại yêu thương nàng, cuộc sống như vậy tựa như thần tiên qua như thế. Nghĩ tới đây, Tống Nhã Cầm cảm thấy hiện tại cho dù chết đều có thể nhắm mắt. Thế là, nàng nhịn không được đem trong lòng lời nói ra, lão công. Nghe tới một tiếng này lão công lúc, Trần Nhạc cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, tốc độ của xe đạp cũng bất chi bất giác chậm lại. Hắn dùng một cái chân chống đất, toét miệng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang, không kịp chờ đợi hỏi, nàng dâu ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi gọi ta cái gì? Tống Nhã Cầm xấu hổ nhếch miệng, nhẹ nói, cái gì cũng không nói, đi nhanh lên đi, cái này đều mấy giờ rồi. Vậy không được, ngươi mau nói, ta còn không nghe đủ đâu. Trần Nhạc kiên trì nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tống Nhã Cầm đỏ mặt, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói rằng, ta nói ta bảo ngươi lão công. Hai ta nói nhỏ chút, đợi lát nữa nhường đại ngốc ca cùng phú quý cho nghe qua, nhiều thật không tiện. Ta cũng là tại đang lúc nói ngốc mấy ngày nay, nghe trên trấn những cái kia cô vợ trẻ đều là gọi như vậy nhà mình đàn ông. Nói, mặt của nàng biến càng đỏ, giống chín muồi bình quả như thế. Trần Nhạc nhìn xem nàng bộ dáng khả ái kia, trong lòng đừng đề cập có nhiều hiếm có, nhịn không được ôm nàng khuôn mặt liền hôn một cái. Ai nha mà ơi, ngươi có thể đừng như vậy, ngươi hai anh em còn tại phía sau đi theo đâu. Tống Nhã Cầm vừa nói, một bên nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Lý Phú Quý cùng đại ngốc ngồi ở trên xe ngựa, hai tay che mắt, nhưng tay giữa kẽ tay cũng lộ ra hai viên quay tròn loạn chuyển trong mắt, đang len lén nhìn lấy bọn hắn, còn thỉnh thoảng cười trộm. Nhỏ chị dâu yên tâm đi, hai ta cái gì đều không có nghe lấy, cái gì đều không thấy lấy. Lý Phú Quý đập nói lắp ba hô, hắn càng là sốt ruột, lời nói liền nói đến càng không trôi chảy, ngược lại đem câu nói này lặp lại đến càng thêm rõ ràng. Lần này, đem Tống Nhã Cầm làm cho càng thêm xấu hổ, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà Trần Nhạc thì cười toe toét miệng rộng, lại dùng sức đạp lên xe đạp, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, vợ ta gọi lão công thật là dễ nghe, về sau cứ như vậy gọi, ha 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 ha. Trên đường đi, cặp vợ chồng cười cười nói nói, ngọt ngào không khí tràn ngập trong không khí. Đại Ngốc ngồi xe ngựa một bên, ngu ngơ cười, trong tay còn cầm khoai nướng, thỉnh thoảng cắn một cái, ăn đến đầy một mồm cặn bã. Lý Phú Quý thì một bên đánh xe, một bên cùng Trần Nhạc tán gẫu, nói hôm qua đào dược liệu thời điểm, Đại Ngốc kém chút đem bình bối mâu xem như rau dại đào, chọc cho Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm cười ha ha. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trên trấn. Trần Nhạc trước tiên đem Tống Nhã Cầm đưa đến cửa hàng quốc doanh cổng, ở niên đại này, có thể tại cửa hàng quốc doanh bên trong có một cái đang lúc nói, đây chính là tương đối chuyện không tầm thường, rất nhiều nhân viên mậu dịch đều đúng Tống Nhã Cầm quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tống Nhã Cầm nhân duyên rất tốt, vừa đến trong tiệm, chung quanh nhân viên mậu dịch đều nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. "Lão, vui, người đi về trước đi, đem xe đạp giữ cho ta." Tống Nhã Cầm muốn hô một tiếng lao công nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ hô một tiếng vui. "Vậy không được, người đến lại hô một tiếng, ta vừa rồi không có nghe." Trần Nhạc mở miệng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tống Nhã Cầm nhìn xem chung quanh nhiều như vậy người quen, thật sự là thật không tiện, mặt đỏ bừng lên. Nhưng nhìn thấy Trần Nhạc một mực đứng ở nơi đó không đi, nàng đành phải đi qua, cúi đầu, nhẹ giọng hô một tiếng, "Lao công." Trần Nhạc lúc này mới vẻ mặt đắc ý đem xe đạp bỏ vào bên cạnh, dùng ổ khóa cẩn thận khóa kỹ, sau đó đem chìa khóa giao cho Tống Nhã Cầm trong tay. Hắn nhẹ nhàng tại Tống Nhã Cầm trên trán hôn một cái, lúc này mới quay người hướng phía Long Tuyển Sơn trang phương hướng đi đến. Lúc này, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đã đến Long Tuyển Sơn trang cổng. Lý Phú Quý nhếch miệng, bất mãn nói, "Ca, ta còn tới làm gì nha? Trương lão bản đều tại Nam Phương bên kia không trở lại, hắn bên này không quá đáng tin cậy, người cũng không ra thế nào địa đạo. Lần trước trả hết nhà ngươi đắc chí đi, ta nhìn liền đế khí. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Nếu không phải xem ở hắn là hảo ca đường đệ, ngươi cho rằng ta sẽ đến a?" Trần Nhạc kiên nhẫn giải thích nói, "Đây không phải đêm qua hỷ tử ca nắm nhỏ chị dâu trở về nói cho ta biết, nói là Trương Tân Thành nhường chúng ta tới, tựa hồ là hảo ca có việc muốn cùng chúng ta nói, muốn thông điện thoại, nói chuyện về sau hợp tác. Ta đoán chừng là hảo ca bên kia biết bên này tình trạng, sau đó lại cùng em họ của hắn trao đổi một chút thôi. Ngược lại, chúng ta cuối cùng vẫn là cùng hảo ca làm ăn, hắn người đường đệ này chỉ là làm cái trung gian người mà thôi." Nghe được Trần Nhạc lời nói này, Lý Phú Quý lúc này mới nhẹ gật đầu. Ba người đi vào cửa chính, dùng tay gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, lần trước thấy qua tên bí thư kia đi ra, lần này, nàng không có mặc tất đen, nhưng một thân màu lam bộ váy phối hợp bao mưa váy, lại phối hợp một đôi giày cao gót, lộ ra phá lệ gợi cảm. Nàng hóa thành nùng trang, trong ánh mắt lộ ra một cỗ cao ngạo. Lý Phú Quý thấy được nàng, ánh mắt lập tức liền thẳng, ghé vào thiết trượng từ bên trên, trong mắt qua lại loạn chuyển. Thư ký nhìn thấy hắn bộ dáng này, mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ. "Lão bản của chúng ta ở bên trong chờ các ngươi đâu, tranh thủ thời gian đi vào đi." Thư ký mở cửa sắt ra, quay người hướng phía bên trong đi đến, thái độ hờ hững. Chương 507, Triệu Mỹ Vân cũng tại. Chương 507, Triệu Mỹ Vân cũng tại. Trần Nhạc mấy người cũng không có đem thái độ của nàng coi ra gì, cùng đi tiến vào sân nhỏ, đi tới Long Tuyển Sơn trang đại sảnh. Bọn hắn ngồi ở trên ghế salon, phục vụ viên đưa lên nước trà. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc ở một bên tán gẫu, Trần Nhạc thì lặng lặng mà ngồi ở nơi đó uống trà. Chỉ chốc lát sau, trên lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó, Trương Tân Thành mặc một thân thẳng Âu phục đen, bên cạnh đi theo Ma Hán, từ trên lầu đi xuống. Trần Nhạc mới đầu cũng không hề để ý, tiếp tục uống trà. Nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra, tại Trương Tân Thành cùng Mã Hán bên ngoài, còn có một người, cái kia chính là Triệu Mỹ Vân. Hắn chẳng thể nghĩ tới Triệu Mỹ Vân sẽ xuất hiện ở đây. Lúc này Triệu Mỹ Vân mặc một thân ngăn chứa vải nỉ áo khoác, lộ ra đoan trang lại ưu nhã. Một đầu đại ba lãng quyển phát rủ xuống trên bờ vai, theo nàng đi lại nhẹ nhàng lắc lư. Nàng hóa thành tinh xảo trang dung, môi đỏ tiên diễm bất át, cả người nhìn phá lệ xinh đẹp. Triệu Mỹ Vân nhìn thấy Trần Nhạc lúc, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang. Trần Nhạc cũng không thể lại như thế rông dài, hắn bỗng nhiên mở miệng cười, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, "Trương lão bản, chúng ta thời gian có thể không dư dả, ngài liền thống thống khoái khoái nói đi, cái này hợp tác đến cùng là thế nào cái phương thức?" Một bên Lý Phú Quý cũng cười theo, bất quá nụ cười kia bên trong lại cất giấu mấy phần trào phúng, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, chậm ung dung nói, đúng vậy à, trước đó các ngươi cũng không có đi tìm chúng ta hợp tác, hơn nữa chính các ngươi không phải cũng kéo tiểu đội đi, cái kia Dương Lợi Văn không phải cùng các ngươi làm được rất hăng hái, đêm qua ta tận mắt nhìn gặp bọn họ đánh một đầu gấu chó, xem ra làm được cũng không tệ lắm à. Vừa dứt lời, Ma Hán cùng Trương Tân Thành nên ngang đi đến, đặt mông ngồi xuống, tư thế kia dường như nơi này chính là địa bàn của bọn hắn. Triệu Mỹ Vân cũng nhẹ nhàng bước liên tục, an tĩnh ngồi xuống một bên. Ma Hán ánh mắt liền giống bị nam châm hút vào đồng dạng, nhìn chằm chằm Triệu Mỹ Vân, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng ái mộ. Mà Triệu Mỹ Vân đâu, ánh mắt nhưng thủy chung đi theo Trần Nhạc, bờ môi có chút khép mở, dường như có thiên luôn vạn ngựa muốn nói, nhưng lại bị thứ gì ngăn chặn hết hầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cảnh tượng này đem Mã Hán tức giận đến hàm răng trực dương dương, mặt của hắn đỏ bừng lên, nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt tựa như muốn phun ra lửa. Trần Nhạc như thế nào lại cảm giác không thấy cái này hai đạo tràn ngập địch ý cùng ái mộ ánh mắt đâu? Trong lòng của hắn sáng như gương, Triệu Mỹ Vân đoán chừng là bởi vì chính mình lập tức sẽ tiếp ban Thái Bình thôn thôn trưởng một chuyện, nàng tại trên trấn công tác, công việc sau này qua lại khẳng định không ít. Chắc hẳn nàng theo đại bá Triệu Phượng Hữu nơi đó đã biết tin tức, muốn mở miệng chúc mừng chính mình, chỉ là hiện tại nhiều người, một mực không tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Trần Nhạc khỏe miệng có chút dương lên, hướng về phía Triệu Mỹ Vân lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, nụ cười kia phảng phất có một loại ma lực, nhường Triệu Mỹ Vân nỗi lòng lo lắng an định xuống tới. Triệu Mỹ Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, hai người đều ngầm hiểu ý kỳ thật Triệu Mỹ Vân đối Trần Nhạc tâm tư, đơn giản mà thuần túy, bất quá là trong lòng còn lưu lại một tia tiếc nuối cùng không cam lòng mà thôi, nhưng nàng tuyệt không phải loại kia sẽ làm ra khác người chuyện nữ nhân. Dù sao Tống Nhã Cầm ưu tú như vậy, làm người lại hào phóng vừa vặn, Triệu Mỹ Vân có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng, nàng có thể không làm được hành đao đoạt ái, đoạt người khác trượng phu sự tình. Có thể Mã Hán làm sao biết những này, hắn chỉ thấy Triệu Mỹ Vân cùng Trần Nhạc ở giữa giường như có ăn ý nào đó giao lưu, trong lòng bình dấm chua hoàn toàn lật ra, đỏ ngầu cả mắt. Hắn lấy đùi trò hung hăng va vào một phát bên cạnh Trương Tân Thành, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng, hắn không kịp chờ đợi mong muốn nhường Trần Nhạc tại Triệu Mỹ Vân trước mặt xấu mặt, để cho mình có thể ở Triệu Mỹ Vân trước mặt phong quang một thanh. Trương Tân Thành ngầm hiểu, hắn giọng một cái, cố ý kéo dài thanh âm nói rằng, "Trần Nhạc, ta cũng không có nói muốn cùng các ngươi hợp tác à, các ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu nhầm rồi, ta thư ký nói với ta, các ngươi mang theo một đống rách dưới đồ chơi tại cửa ra vào, đợi lát nữa các ngươi đi nhanh lên, đừng chậm trễ chúng ta làm ăn. Ta đem ngươi kêu đến, liền là đơn thuần muốn nói cho ngươi một tiếng, anh ta Trương Thánh Hảo bây giờ bị nhà ta lão gia tử quản đến xích sao, hằng ngày liền biết uống trà đánh cờ, đoán chừng về sau cũng sẽ không lại đặt chân trong nhà làm ăn. Hiện tại cái này Long Tuyển Sơn trang từ ta tiếp nhận kinh doanh, ta đem ngươi gọi tới, chính là muốn cảnh cáo ngươi. Về sau Thái Bình thôn sẽ thành lập thú liệp tiểu đội, bán lạp tử sơn tiểu đội chúng ta đã nhận đầu. Đến lúc đó chúng ta sẽ thông qua triệu trưởng thôn tranh cử, trở thành trong thôn chính quy thú liệp tiểu đội. Cho nên về sau chúng ta lên núi thời điểm, ngươi tốt nhất tránh xa một chút nhi, đừng tự chuốc nhục nhã. Trương Tân Thành lời nói này nói đến gọi là một cái hừng hực khí thế, hắn chính là vì giúp bạn học cũ mà hắn lấy lại danh dự, muốn cho Trần Nhạc khó xử, tại Triệu Mỹ Vân trước mặt hung hăng chèn ép một chút Trần Nhạc. Dù sao mà hắn một mực vụng trộm thầm mến Triệu Mỹ Vân, đem Trần Nhạc xem như lớn nhất tình địch. Trần Nhạc nghe nói như thế, khoe miệng kinh thường cong lên, lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Bên cạnh Lý Phú Quý có thể cũng nhịn không được nữa, hắn dọn một chút đứng lên, động tác kia nhanh đến mức tựa như lò xo như thế. Hắn trợn mắt tròn xoe, đưa tay một bàn tay hung hăng đập vào gỗ trên bàn trà, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bàn trà đều đi theo run lên ba lần. Lý Phú Quý tức giận đến thanh âm cũng thay đổi điệu, chỉ vào Trương Tân Thành cái mũi, lắp bắp nhưng lại vô cùng phẫn nộ mắng, "Trương Tân Thành, ngươi tên con kiếp, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đem hành hạ chúng ta tới liền nói những này nói nhảm, ngươi cảnh cáo ai đây? Ngươi cho ta đem cái đuôi kẹp chặt chút, nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi. Đừng tưởng rằng có mấy cái phá tiền thì ngon, liền có thể giễu võ dương oai, đắc ý quyền hình. Ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi cái này tật xấu." Lý Phú Quý càng nói càng tức, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị Trương Tân Thành việc đã làm cho hoàn toàn chọc giận. Hôm qua tiếp vào tin tức, còn tưởng rằng là Trương Thắng Hào Hào ca chân tâm muốn hợp tác với bọn họ, kết quả tất cả đều là Trương Tân Thành làm âm mưu quỷ kế, ai cũng có thể nhìn ra, hắn chính là đang cố ý đùa nghịch bọn hắn chơi. Ngay cả ngày bình thường chất phát đàng hoàng đại đốc, giờ phút này cũng kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm đấm của hắn nắm thật chặt, răng đều kéo kẹt rung động, ánh mắt phẫn nộ như dao, thẳng tắp đâm về Trương Tân Thành. Liên tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, Dương Lập Văn mang theo mấy người từ một bên đội vàng chạy tới. Dương Lập Văn đứng tại Trương Tân Thành sau lưng, hai tay chống lạnh, nhai răng niết miệng mắng lại nói, tại cái này mù gào to cái gì đâu? Nơi này chính là Trương lão bản địa bàn, ngươi xem một chút ngươi, lời nói đều nói không lưu loát, còn muốn hù dọa ai đây? Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Ngươi nói lông gà đâu, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Phú Quý cũng không phục hô. Dương Lập Văn hướng phía trước bước nửa bước, lồng ngực rất lên cao, nước bọt theo giọng vàng từ phía, ngươi nói lắp đồ chơi, kêu là nữa một cầu thử một chút. Có tin ta hay không đem ngươi kia phá xe ngựa ném tới trong khe đi. Chương 508, đã bất đồng bất tương vi mưu. Chương 508, đã bất đồng bất tương vi mưu. Lý Phú Quý chỗ nào nhịn được, vén tay háo lên liền muốn xông lên đi, miệng bên trong còn gọi lấy, ngươi ma phu, muốn đánh nhau đúng không? Hôm nay ta liền bồi ngươi luyện một chút, nhờ ngươi biết ai lợi hại. Mắt thấy hai người liền phải xoay đánh nhau, Trần Nhạc đột nhiên đưa tay quơ quơ, thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ không hiểu lực uy hiếp, đại ca Lâm, đừng cùng bọn hắn nhau nhau. Ngươi cùng hắn nhau nhau, lời nói đều nói không lưu loát, còn phải bị hắn vòng vào đi, cuối cùng rơi vào nói không lại liền muốn động thủ thanh danh, chiếm không đến tiện nghi. Lý Phú Quý mạnh mẽ trường Dương Lập Văn một cái, nắm chặt nắm đấm chậm rãi bung ra, không cam lòng ngồi trở lại trên ghế salon, miệng bên trong còn tại nhỏ giọng thầm thì, tiểu tử này, cũng liền dám bị vào nhiều người. Dương Lập Văn còn muốn nói tiếp cái gì, Trương Tân Thành lại đưa tay ngăn lại hắn, hắn thấy, cùng Lý Phú Quý loại này đồn lão nhị cãi nhau, chỉ có thể rơi chính mình giá. Hắn chậm ung dung cầm điếu thuốc, đầu ngón tay khói bụi gì rào rơi vào trên bàn trà, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý phết lối, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Trần Nhạc ánh mắt rơi vào Trương Tân Thành trên mặt, chậm rãi mở miệng, đều là nhà lao chương người, ta cùng Hào Ca nhận biết nhiều năm như vậy, hắn lúc còn trẻ so ngươi còn trưởng dương, lại so ngươi thực sự được nhiều. Hắn người này đáng giá kết giao, không tính toán, nhu trí, khôn ngoan, tại Đông Bắc chờ đợi nhiều năm như vậy, cùng chúng ta ca ba trô đến cùng thân huynh đệ dường như, xưa nay sẽ không làm loại này đem người lừa gạt đến vui bữa chơi sự tình. Bất quá ta cũng không trách ngươi, dù sao hai ta không phải người một đường, về sau cũng không cái gì gặp nhau. Ngươi hôm nay đuổi nghịch ta lần này, ta nhớ kỹ. Nếu là không có chuyện khác, chúng ta liền đi trước, còn có dược liệu muốn đi trên trần bán. Hắn một bên nói, một bên đứng người lên, đưa tay đi xách thả ở bên cạnh dược liệu cái túi, hiển nhiên không muốn lại cùng Trương Tân Thành lãng phí thời gian. Đi. Trương Tân Thành bỗng nhiên hướng phía trước thăm dò thân thể, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười, có thể đi, nhưng ngươi phải đem lời của ta mới vừa rồi nhớ kỹ. Đông Bắc lập tức sẽ hạ chính sách, yêu cầu các thôn đều thành lập chính quy thú liệp tiểu đội, thống nhất quản lý lên núi chuyện săn thú. Thái Bình thôn tiểu đội ta đã cùng Mã Hán thương lượng xong, muốn nhận thầu xuống tới, quay đầu ta liền đi tìm Triệu trưởng thôn đàm luận. Chờ tiểu đội thành lập, Bán Lạp Tử Sơn cũng chỉ có thể chúng ta đi, các ngươi những này tán tợ săn, liền đến hậu sơn những cái kia hoang sơn giã linh hái hái nấm, đào điểm rau dại được, đây không phải là rất thích hợp các ngươi sao? Mã Hán lập tức nói tiếp, trong giọng nói trào phúng đều nhanh tràn ra tới, còn cố ý hướng Triệu Mỹ Vân bên kia nhìn sang, mới thành, ngươi cũng không biết, Trần Nhạc trước kia toàn bộ nhờ đi săn phát tài đâu. Ngươi nhường hắn đi hải nấm, hắn thế nào nuôi người trong nhà a? Ta nghe nói vợ hắn còn mang thai hai thai, hiện tại tháng ngày trôi qua tại nông thôn gọi là một cái tới nhuần, liền trên chấn người cũng không sánh nổi. Ngươi lần này đoạn hắn tài lộ, hắn về sau không được gặp cảnh khốn cùng a. Đến lúc đó vợ con đều phải đi theo bị tội, đáng thương biết bao. Hắn lời này công khai là thay Trần Nhạc lo lắng, kỳ thực là muốn cho Triệu Mỹ Vân biết, Trần Nhạc phong quan toàn bộ nhờ đi săn, một khi không có săn thú tư cách, liền phải đánh về nguyên hình, cũng không tiếp tục là cái kia để cho người ta hâm mộ bạn nguyên hộ. Trong mắt hắn, không có Long Tuyển Sơn trang duy trì, Trần Nhạc cái gì cũng không phải, Triệu Mỹ Vân chắc chắn sẽ không lại cùng loại này quỷ nghèo lui tới. Trần Nhạc nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh mấy phần, nhìn xem Ma Hán, hai ta rất quen sao? Làm sao ngươi biết ta không đi săn liền sẽ chết đói? Ai cùng ngươi quen thuộc? Ma Hán đột nhiên đứng người lên, ôm lấy cánh tay, cái cằm nhấc lên cao, vẻ mặt khinh thường, ngươi chính là đồn lão nhị, nếu không phải dựa vào đi săn, ngươi có thể có hôm nay. Ta cho ngươi biết, thời trẻ qua mau, ngươi hôm nay là vạn nguyên hộ, ngày mai liền không nhất định. Nếu không phải đụng chúng ta Long Tuyển Sơn Trang, ngươi có thể có cái gì tiền đồ? Lúc trước mới thành hảo tâm mời các ngươi đến Sơn Trang đi làm, mỗi tháng cho các ngươi mở cố định tiền lương, bao ăn bao ở, các ngươi còn sĩ diện không nguyện ý đến, cảm thấy mình làm tự do thợ săn vi phong. Hiện tại tốt, chúng ta có Dương đội trưởng tiểu đội, không dùng được các ngươi, ngươi chờ hối hận a. Hắn càng nói càng đắc ý, dường như chính mình nắm giữ lấy Trần Nhạc quyền sinh sát, liền ánh mắt đều biến khinh miệt lên. Trương Tân Thành cũng không kiên nhẫn phất phất tay, giống như là tại đuổi rồi, đừng nói với hắn những chuyện này nhiều lời, hắn nghe không hiểu. Nhớ ngày đó, anh ta đem hắn bưng lấy cao như vậy, nhường hắn thành Thái Bình thôn vạn nguyên hộ, hiện tại ta muốn đem hắn ngã xuống, còn không phải chuyện một câu nói. Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này trốn mắt, đi nhặt các ngươi cây nấm đi thôi, đừng chậm trễ ta cùng Mỹ Mây đàm luận. Trần Nhạc túi đầu phủi bụi trên người một cái, lại lúc lần đầu, trong ánh mắt đã không có trước đó bình tĩnh, nhiều hơn mấy phần sắc bén, các ngươi bằng lòng đi cái nào đỉnh núi đi săn, ta không xem vào. Nhưng Bán Lạp Tử Sơn, ngươi cho ta nhớ cho kỹ, chỉ cần ta Trần Nhạc còn tại Thái Bình thôn một ngày, các ngươi cũng đừng nghĩ bước vào Bán Lạp Tử Sơn một bước. Không tin, các ngươi có thể thử một chút, nhìn xem là các ngươi chính sách có tác dụng, vẫn là chúng ta Thái Bình thôn người quy củ có tác dụng. Nói xong, hắn không nhìn nữa Trương Tân Thành cùng Mã Hán sắc mặt, xoay người rời đi. Lý Phú Quý xông Trương Tân Thành làm cái mặt quỷ, thẻ lưỡi, cầm lên một cái khác túi dược liệu đuổi theo. Đại Ngốc cũng tranh thủ thời gian ôm lấy Trang Linh Chi giỏ trúc, bước nhanh đi theo phía sau hai người. Trần Nhạc, ngươi đợi lát nữa, ta còn có việc nói cho ngươi. Triệu Mỹ Vân đông nhiên đứng người lên, bước nhanh hướng phía cổng đuổi theo, trong tay bao đều quên cầm. Có thể vừa đi hai bước, liền bị Mã Hán một thanh kéo lại cánh tay. Cùng hắn có cái gì có thể nói? Mã Hán gắt gao dắt lấy nàng, giọng nói mang vẻ mấy phần bội vàng, còn có một tia không dễ dàng phát giác cái tùng, mới thành thật vất vả mời chúng ta tới dùng cơm, ngươi không thể không cấp mặt mũi a, hắn không liền ở tại Thái Bình thôn sao? Ngươi về sau đi đại gia ngươi Triệu trưởng thôn nhà, đi ngang qua thời điểm nói với hắn cũng không muộn. Hôm nay chúng ta còn có chuyện trọng yếu cần đâu, đừng chậm trễ chính sự. Triệu Mỹ Vân dùng sức hất ra Mã Hán tay, trên cổ tay đều bị túa ra dấu đỏ. Có thể đợi nàng chạy tới cửa, Trần Nhạc bọn hắn sớm liền không còn hình bóng, chỉ có trong viện gió thổi lá cây, phát ra sàn sạt tiếng vang. Nàng xoay người, sắc mặt lạnh như băng nhìn xem Trương Tân Thành cùng Mã Hán, trong thanh âm tràn đầy nộ khí, hai người các ngươi cũng quá đáng. Trần Nhạc chỗ nào đắc tội các ngươi? Hắn chính là thành thành thật thật dựa vào đi săn nuôi gia đình người, không trêu ai không chọc ai, các ngươi hôm nay đem hắn lừa gạt đến, chính là vì nhục nhã hắn. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trương Tân Thành tranh thủ thời gian đứng người lên, trên mặt chất lên giả cười, ý đồ giải thích, Mi Mây, ngươi đừng nóng giận, cũng đừng hiểu lầm. Anh ta trước kia kinh doanh Long Tuyển Sơn Trang, tổng làm những này nhân tình lói lời, hôm nay mời cái này ăn cơm, ngày mai cho cái kia tặng đồ, nhìn bằng hữu nhiều, kỳ thật căn bản không có kiếm bao nhiêu tiền, Sơn Trang chuyện làm ăn cũng một mực không có khởi sắc, ra ra mới phái ta đến Đông Bắc tiếp nhận. Ta thật không phải nhằm vào Trần Nhạc, ta cho lúc trước qua hắn cơ hội, nhường hắn đến Sơn Trang làm thú liệp đội đội trưởng, mỗi tháng cho nàng mở 30 đồng tiền tiền lương, so trên trấn công nhân còn cao, là chính hắn không nguyện ý bị quản lý, nhất định phải làm tán thợ săn, trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt đều để một mình hắn chiếm, ngươi nói đúng hay không? Hắn một bên nói, một bên vụng trộm quan sát Triệu Mỹ Vân sắc mặt, hy vọng có thể đạt được hắn lý giải. Có thể Triệu Mỹ Vân sắc mặt không chỉ có không có hòa hoãn, ngược lại càng lạnh hơn. Nàng hiểu rất rõ Trần Nhạc, Trần Nhạc không phải không nguyện ý bị quản lý, mà là không nguyện ý cùng Trương Tân Thành loại này tính toán, nhu trí, khôn ngoan người liên hệ. Chương 509, ngươi còn nhớ rõ các ngươi Long Tuyển Sơn Trang là thế nào lên a? Chương 509, ngươi còn nhớ rõ các ngươi Long Tuyển Sơn Trang là thế nào lên a? Đúng vậy a, Mỹ Mây, mới thành cũng không có làm có hắn, ta có thể làm chứng. Mã hắn hai tay ôm ngực, mang trên mặt mấy phần khinh thường. Kia Trần Nhạc chính là không biết tốt xấu, kiếm lời ít tiền liền không biết mình họ gì, cả ngày đắc chí khoe khoang, xung quanh mấy cái thôn người nào không biết hắn thành nhà giàu mới nổi. Nhưng nếu là không có Long Tuyển Sơn Trang, hắn không phải là bất cứ cái gì. Mã hắn vừa nói vừa xích lại gần Triệu Mỹ Vân, ra vẻ lo lắng nhắc nhở nói, về sau ngươi nhưng phải cách xa hắn một chút. Loại người này trước kia thích cờ bạc thành tính, còn đánh lao bà mắng hải tử. Nếu là không có cơ hội kiếm tiền, không chừng lại phải đi tà môn ma đạo, có thể chớ liên lụy tới ngươi. Triệu Mỹ Vân nghe xong Mã Hán lời nói này, nhịn không được cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Nàng ngưỡng thẳng sống lưng, lớn tiếng nói, các ngươi cũng quá coi thường Trần Nhạc. Người ta coi như không đi săn, làm theo có thể kiếm tiền. Còn có, Trần Nhạc có thể kiếm nhiều tiền như vậy, có thể không dựa cả vào các ngươi Long Tuyển Sơn Trang. Trương Thắng Hào tại thời điểm, Long Tuyển Sơn Trang là có đối thủ cạnh tranh. Lúc trước vì tranh đoạt Trần Nhạc, tài cao giá thu hắn con mồi. Đó là bởi vì Trần Nhạc đánh tới đều là hiếm có đồ chơi, là hắn có bản lĩnh, có thể không phải là của các ngươi bố thí. Triệu Mỹ Vân càng nói càng kích động, gương mặt bởi vì tức giận mà nổi lên đỏ ửng. Trần Nhạc theo không có gì cả cho tới bây giờ thành tựu, nàng ở nhà thật là thấy rất rõ ràng. Coi như mình hiểu không đủ tất cả mặt, chung quanh người trong thôn nghị luận, còn có đại bá giảng thuật, cũng làm cho nàng đem Trần Nhạc làm giàu chân tướng mò được thấu thấu. Ta nói Mỹ Mây, coi như Trần Nhạc ban đầu là ngươi mối tình đầu, ngươi cũng không thể như thế hướng về hắn a, ta cũng không thể nói nói dối, hắn không phải liền là thợ săn đi, có cái gì phải tranh. Mã hắn cười đùa tí từng nói, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia không vui. Trương Tân Thành cũng đi theo mở miệng, ngươi nhìn Mỹ Mây, chính ngươi đều nói, là anh ta tại tranh đoạt hắn, đây chính là anh ta vấn đề. Hiện tại ta trưởng quản Long Tuyển Sơn Trang, một cái thợ săn cái nào còn cần đến như thế giữ gìn, đây chính là anh ta kinh doanh vấn đề. Triệu Mỹ Vân nghe hai người này lời nói, tức giận đến kém chút cười ra tiếng. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn xem Trương Tân Thành cùng Mã Hán, gàn từng chữ nói rằng, Trương Tân Thành, Mã Hán, hôm nay ta liền lời nói thật nói với các ngươi, Trần Nhạc lúc trước săn thú con mồi, nghe nói bản địa giang hồ đại ca cắt tam thúc một mực tại cơ thu. Cũng bởi vì Trần Nhạc cùng Trương Thắng Hào lão bản quan hệ tốt, mới vẫn luôn đem con mồi đưa đến Long Tuyển Sơn Trang. Không phải, cái nào đến phiên các ngươi? Triệu Mỹ Vân dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Trần Nhạc sao? Lên núi thợ săn nhiều như vậy, có thể bắt lấy phi long có mấy cái, có thể bảo hộ ha xích mã tử thời gian dài cung ứng có mấy cái, có thể đem báo viện đông huấn luyện thành báo săn lại có mấy cái. Liên Trần Nhạc cái này sự tích đều không cần ta nhiều lời, các ngươi mở miệng một tiếng nói hắn rời đi săn liền phải gặp cảnh khốn cùng sống không nổi, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Các ngươi có biết hay không bán Lạc Tử Sơn tài nguyên có nhiều phong phú? Mùa xuân thời điểm, Trần Nhạc là lười nhác đã đi săn, các ngươi còn tưởng rằng là các ngươi có bao nhiêu lợi hại, nhặt người ta chơi còn lại. Vừa đến mùa xuân cùng mùa thu, trên núi khắp nơi đều là đáng tiền dược liệu, giống nhân sâm, đầy khắp núi đồi đều là. Chỉ cần có thể tìm tới, liền có thể kiếm tiền phát tài. Người ta còn cần đến dựa vào đi săn sao? Các ngươi liền điểm này cũng nhìn không ra, còn ở lại chỗ này nhì chế giễu người ta. Triệu Mỹ Vân nói đến rõ ràng, Trương Tân Thành sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Mã hắn cũng cứng miệng không trả lời được, miệng mở rộng lại tìm không thấy phản bác lời nói, chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó. Ta còn nghe đại bá ta nói, Trần Nhạc hôm qua lên núi hái không ít nấm đầu khỉ, kia hoang dại nấm đầu khỉ giá trị, chính các ngươi trong lòng tin tưởng. Hắn còn dẫn về một cái lớn linh chi, chạy sơn nào có như các ngươi nói đơn giản như vậy. Nhiều như vậy thợ săn lên núi, nếu là không có chút bản lãnh, có thể giống Trần Nhạc dạng này phát tài sao? Còn nói ngươi ca có vấn đề, ta nhìn ngươi Trương Tân Thành chính là ánh mắt thiện cận. Triệu Mỹ Vân nói xong, đã lười nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm, quay người muốn đi. Mỹ Mây ngươi khoan hãy đi a, đừng nóng giận. Chúng ta ngồi xuống ăn chút cơm, ta có việc nói cho ngươi, chúng ta không đề cập tới Trần Nhạc được không? Trương Tân Thành vội vàng tiến lên, đưa tay muốn ngăn cản Triệu Mỹ Vân, còn sông Mã Hán trừng mắt nhìn. Kỳ thật, bọn hắn tìm Triệu Mỹ Vân là có mục đích, muốn thông qua Triệu Mỹ Vân đại bá Triệu Phượng Hữu thành lập thú liệp tiểu đội, dù sao chuyện này đến trải qua thôn trưởng đồng ý, nếu không người ngoài căn bản vào không được bán Lạc Tử Sơn, coi như đi cũng rất nhiều không tiện. Triệu Mỹ Vân nhìn qua ngoài cửa trống rỗng đường lát đá, Trần Nhạc cái kia đạo cưỡi xe đạp thân ảnh sớm đã ngoặt qua góc phố, liền xe chìa tấn đều sắp bị gió xuân thổi phai nhạt. Nàng khe khẽ thở dài, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve góc áo, cuối cùng vẫn là ngồi về ghế bằng gỗ đỏ, người đều đi, lại truy cũng không ý nghĩa, ngược lại muốn bị Mã Hàn quân không xong. Tốt tốt, chuyện vừa rồi ta đều là thiên nhi. Trương Tân Thành tranh thủ thời gian hòa giải, đứng dậy cửa trước bên ngoài gọi tới xuyên màu lam sườn xám phục vụ viên, về phía sau chủ nói một tiếng, đem ta sơn trang món ngon đều lên, hôm nay ta phải thật tốt khoản đại mỹ mây, ta bạn học cũ thật là gần 10 năm không gặp. Mã Hán cũng đi theo góc thú, định hót cho Triệu Mỹ Vân thêm chén nước trà, đúng đúng đúng, mỹ mây, chớ cùng những cái kia không kiến thức thợ săn đưa khí, ta ăn ngon uống ngon, hôm nay cái này đống nhiên ta cùng mới thành mời, ngươi buông ra một chút. Mấy người đi theo Trương Tân Thành lên lầu 2 tùng hạc sảnh mướn phòng, gỗ lim trên cái bàn tròn phủ lên tuyết trắng khăn trải bàn, góc tường đứng thẳng một chậu nở đang lúc đẹp quân tử lan, trên bệ cửa sổ còn bày biện hai cái sứ thanh hoa bình, nhìn xem ngược lại có mấy phần nam phương trạch viện lịch sự tao nhã. Bếp sau rất nhanh công việc lu bù lên, nồi sắt va chạm tiếng leng keng, dầu hạt cải vào nồi tư tư thanh mơ hồ chuyển đến, có thể phụ trách chuyển món ăn phục vụ viên trong lòng môn thành, bây giờ lòng tuyển sơn trang sớm mất ngày xưa náo nhiệt, năm ngoái mùa đông lúc, trong đại sảnh hàng ngày ngồi đầy đến thưởng tuyết nam phương khách nhân, mướn phòng càng là muốn sách trước 3 ngày dự định, hiện tại đầu xuân không có cảnh tuyết, một ngày có thể có 20 mấy bàn tán khách cũng không tệ. Rồi, không đầy một lát, phục vụ viên bưng đồ ăn lần lượt tiến đến, rất nhanh bày đầy bàn tròn. Màu hổ phách dầu chiên củ lạc vung lấy hạt vừng, thịt bò kho tương cắt đến mỏng như cánh ve, sườn xào chua ngọt bọc lấy đậm đặc nước tương, còn có một nồi lớn ngực phát hỏa nồi sắt hầm, bên trong hầm lấy xương sườn cùng bắp nô, nhiệt khí bọc lấy mùi thịt phiêu đầy toàn bộ mương phòng. Trương Tân Thành lại không có chút nào phát giác, còn ghé vào Mã Hán bên thai nói quát, ngươi nhìn, coi như không có Trần Nhạc tiểu tử kia hàng, ta sơn trang làm theo có người đến, về sau ta thêm chút đi nam phương đồ ăn, chuyện làm ăn khẳng định so hào ca tại thời điểm còn tốt. Trương Tân Thành theo trong tủ rượu xuất ra một bình rượu vang, vặn ra nút gỗ lúc ba một tiếng vang nhỏ, cho Triệu Mỹ Vân đổ non nửa chén, lại cho Mã Hán cùng Dương Lập Văn rót đầy, chính mình cũng châm một chén, tựa lưng vào ghế ngồi cười nói, Mỹ Mây, ngươi nếm thử những này đồ ăn, đều là ta Đông Bắc món ngon, nếu là không hợp khẩu vị, ta nhường bếp sau cho ngươi thêm làm nói cá hấp, ta sơn trăng cá đều là theo đập chứa nước hiện bớt. Triệu Mỹ Vân cầm lấy ngân búa, kẹp một hạt củ lạc chậm rãi ngay lấy, ánh mắt lại rơi tại chỗ ngồi trống bên trên, kia là vừa rồi Trần Nhạc ngồi qua địa phương. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tân Thành, ngữ khí bình thản hỏi, mới thành, các ngươi Long Tuyển Sơn trang chiêu bài đồ ăn, ngươi còn nhớ rõ là cái gì không? Chương 510, cũng không phải ai cũng có bản sự này. Chương 510, cũng không phải ai cũng có bản sự này. Trương Tân Thành đang cho Dương Lập Văn rót rượu, nghe vậy tay dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại, biết à, nồi sắt hầm, tuyết cắp hầm đậu hũ, tiểu phi long hầm chăn ma, những này không đều là đi. Bất quá gần nhất tiểu phi long không dễ bắt, ngươi nếu là muốn ăn, chờ qua mấy ngày ta nhường Dương đội trưởng mang mấy người lên núi, bảo đảm cho ngươi bắt mấy con trở về, nhường bếp sau cho ngươi hầm bên trên. Hắn vô bộ ngực, vẻ mặt tự tin, dường như bắt tiểu phi long cùng bắt gà rừng như thế dễ dàng. Tiểu phi long khó bắt, kia tuyết cắp đâu? Triệu Mỹ Vân lại hỏi, đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ chén xuôi theo, ta nhớ được trước kia nghe Hảo ca nói, Long Tuyển Sơn trang theo bắt đầu mùa đông bắt đầu, tuyết cắp hầm đậu hũ liền theo không từng đứt đoạn, đây chính là các ngươi hấp dẫn nam phương khách nhân chiêu bài đồ ăn, hôm nay thế nào không thấy? Trương Tân Thành gãi gãi cái hốc, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ, đầu ngón tay vô ý thức cọ lấy khăn trải bàn, tuyết cắp thứ này không phải mùa đông bắt đi. Ta mặc dù là nam phương người, nhưng cũng biết, tuyết cắp mùa đông sẽ trốn ở trong đống tuyết ngủ đông, trong bụng tất cả đều là tử cùng dầu, hầm đi ra lại tươi lại bổ. Hiện tại cũng đầu xuân, tuyết cắp đã sớm tỉnh, giấu trong núi trong khe đá, khó tìm, ta đang nhường Dương đội trưởng nghĩ biện pháp đâu. Để ngươi thú liệp tiểu đội đi bắt ta. Triệu Mỹ Vân ôm cánh tay, có chút nheo mắt lại, ánh mắt đảo qua Dương Lập Văn, Dương đội trưởng không phải mang theo người đâu đi, khắp núi tìm thôi. Năm ngoái mùa đông, Long Tuyển Sơn trang chuyện làm ăn như vậy lửa, không phải liền là dựa vào tiểu phi long cùng tuyết cắp trưởng kỳ cung ứng, mới lưu lại những cái kia nam phương khách nhân. Ngươi sẽ không liền cái này đều quên đi. Mã Hán ngồi ở một bên, đã sớm nghe được không thích hợp, tranh thủ thời gian cho Triệu Mỹ Vân nháy mắt, khóe mắt đều nhanh chen thành nếp nhăn, muốn cho nàng chớ nói nữa, có thể Triệu Mỹ Vân căn bản không để ý tới hắn, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Trương Tân Thành. Trương Tân Thành cũng nghe được trong lời nói ý ở ngoài lời, nhưng vẫn là kiên trì giữ thể diện, "Mỹ Mây, ngươi có phải hay không muốn nói, trước kia những hàng này đều là Trần Nhạc cung ứng. Ngươi yên tâm, đi săn việc này, chỉ cần dài tay liền có thể làm. Dương đội trưởng bọn hắn đều là lão thợ săn, bắt mấy con tiểu phi long, tuyết cắp còn không phải dễ như trở bàn tay. Đợi lát nữa ta liền để bọn hắn buổi chiều lên núi, ban đêm bảo đảm để ngươi ăn được tuyết cắp hầm đậu hũ." Dương Lập Văn nghe xong, mặt trong nháy mắt sụ xuống, tranh thủ thời gian đặt chén rượu xuống, vẻ mặt đau khổ mở miệng, "Trương lão bản, lời này ta có thể không dám hứa chắc a. Tiểu phi long thứ này tinh thật sự, so chim sẻ còn nhỏ, bay lại nhanh, hơi có chút động tĩnh liền chui tiến trong bụi cây, đến ngồi xổm trong rừng thủ hơn nửa ngày mới có thể đụng tới một cái. Tuyết cắp cũng chính là ha xích mã tử, cùng tiểu phi long như thế khó bắt, mấu chốt là đến tìm tới bọn chúng ổ, tìm tới khả năng một tổ bưng, tìm không được, coi như đem sơn lật qua cũng bắt không đến. Đến lúc đó nếu là chưa bắt được, ngài cũng đừng mắng ta. Hắn là thực sự người, biết mình bản sự. Đánh gấu chó, sói hoang loại này đại gia hỏa bắt được, bắt tiểu phi long, tuyết cắp loại này tinh quý đồ chơi, thật không có khả năng kia. Trước kia Trần Nhạc cho sơn trang cung hóa thời điểm, nghe nói có lão nhiều thợ săn còn bụng trộm đi cùng nhìn qua, Trần Nhạc luôn có thể dựa vào dấu chân cùng tiếng kêu chuẩn xác tìm tới con mồi vị trí, rất nhiều thợ săn muốn đi trộm nghệ, đi theo học được nhiều lần, liền tiểu phi long cái bóng đều không có sờ đến. Trương Tân Thành nghe xong, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, mới vừa rồi còn tại Triệu Mỹ Vân trước mặt vỗ bộ ngực đánh cược, bây giờ bị Dương Lập Văn phá hủy đại, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong phòng trung bầu không khí lập tức lạnh xuống, chỉ có nồi sắt hầm còn tại ừ ngực phát hỏa, lộ ra phá lệ chói tai. Mã Hán tranh thủ thời gian hòa giải, kẹp một khối xương sườn nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không do nói, "Mị Mây, ngươi đừng để trong lòng, mới thành vừa tới Đông Bắc không có mấy tháng, còn không quá quen thuộc tình huống bên này. Về sau ngươi muốn ăn cái gì, sớm nói với ta, ta nhường bếp sau sớm chuẩn bị, cam đoan để ngươi ăn đến hài lòng. Ngươi là không biết rõ, trước kia Trần Nhạc tại thời điểm chiếm sơn trang nhiều ít tiện nghi. Hào ca cho hắn giá thu mua, so cho người khác cao hai thành, hắn còn không biết dừng, có đôi khi một đưa một ngày hàng, làm hại khách nhân đều khiếu nại. Hiện tại không có hắn, ta tìm người khác làm theo có thể cầm tới hàng, về sau có hắn hối hận, đến lúc đó hắn khẳng định đến mang theo đồ vật đến cho mới thành xin lỗi. Không có ta sơn trang thu hàng của hắn, hắn coi như đánh tới con mồi, cũng bán không lên giá, đến lúc đó vợ con đều phải đi theo hắn gặp cảnh cuối cùng." Triệu Mỹ Vân nghe hắn, chỉ là cười nhạt cười, cầm lấy rượu vang chén nhấp một miếng, rượu dịch tại đầu lưỡi hiện ra vị chua, "Đi, chuyện của các ngươi ta không lẫn bảo, đó là các ngươi nam nhân ở giữa sự tình. Ta chính là hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, tự chọn đường, coi như quỷ cũng phải đi đến." Trương Tân Thành nhìn bầu không khí hơi hơi hòa hoãn, tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội, thân thể hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng nói, "Mị Mây, kỳ thật hôm nay tìm ngươi, còn có kiện chuyện đứng đắn muốn thương lượng với ngươi. Đại bá của ngươi không phải Thái Bình thôn thôn trưởng đi, ta muốn cho ta thú liệp tiểu đội tiến Thái Bình thôn đỉnh núi đi săn, về sau đánh tới con mồi, cũng cho trong thôn phân điểm, tỉ như đánh tới lợn rừng, liền cho trong thôn đưa một nửa, nhường các hương thân đều có thể dính điểm chỗ tốt. Bất quá cái này bán lạp từ sơn, ta muốn nhận đầu xuống tới, không cho người ngoài đi vào, miễn cho có người cùng ta đoạt con mồi, ngươi nhìn, có thể hay không cùng đại bá của ngươi nói một chút, dàn xếp dàn xếp." Triệu Mỹ Vân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt không có gì gợn sóng, "Việc này ngươi đến tìm đại bá ta, tìm ta làm gì? Ta lại không làm được Thái Bình thôn chủ. Ngươi nhìn ngươi, thế nào còn cùng ta khách khí đâu?" Trương Tân Thành tranh thủ thời gian cười làm lành, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, "Ta nhưng là bạn học cũ, từ tiểu học tới cao trung đều tại một lớp, nhiều năm như vậy quan hệ, ngươi liền giúp ta nói một chút thôi. Về sau sơn trang kiếm tiền, ta khẳng định quên không được ngươi, cho ngươi giữ lại cổ phần đều được." Triệu Mỹ Vân thu hồi trên mặt lãnh đạm, nâng chung trà lên uống một ngụm, nhẹ gật đầu, "Đi, vậy các ngươi cụ thể muốn thế nào làm? Nhận đầu bán lạp từ sơn, có cái gì thuyết pháp không có? Chính là muốn theo trong thôn ký hợp đồng, đem bán lạp từ sơn nhận đầu 3-5 năm, thành lập tú liệp tiểu đội về sau, chỉ có ta người có thể vào đi săn, những người khác không thể tùy tiện vào." Trương Tân Thành nói, theo màu đen trong túi công văn xuất ra một cái lam túi vải, xoẹt một tiếng ngược trên bàn, một sấp mới tinh 10 nguyên tiền mặt tán ra, khoảng chừng 100 tấm, vừa vặn 1.000 khối. "Đây là một chút tâm ý, ngươi cầm, cho đại bá của ngươi mua chút rượu thuốc lá, giúp ta nói rõ ràng nói, liền nói về sau sơn trang cùng Thái Bình thôn hợp tác lâu dài." Triệu Mỹ Vân nhìn xem trên bàn tiền, lông mày nhẹ nhàng nhíu, đưa tay đem tiền đẩy trở về, "Tiền này ta không thể nhận, ngươi nếu là thật muốn nhận đầu, chính mình đi Thái Bình thôn tìm đại bá ta đàm luận. Hơn nữa đại bá ta tháng sau liền phải lui, Thái Bình thôn đã tuyển khu nhà mới dài, về sau trong thôn sự tỉnh, đến khu nhà mới dài định đoạt. Tuyển mới thôn trưởng." Trương Tân Thành cùng Mã Hán đồng thời sửng sốt, hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bối rối. Bọn hắn vốn còn muốn dựa vào Triệu Mỹ Vân cùng lao thôn trưởng chấp đối, nhận đầu hạ bán lạp từ sơn, hiện tại lao thôn trưởng muốn lui, khu nhà mới dài là ai cũng không biết, vạn nhất khu nhà mới dài là khó chơi cọm rơm cứng, chuyện này liền thất bại. Mã Hán mau đuổi theo hỏi, "Mỹ Mây, khu nhà mới dài là ai a? Định ra tới không có? Là ta người quen biết không?" Triệu Mỹ Vân bưng lên rượu vang chén, nhẹ nhàng lung lay, rượu dịch tại chén trên vách lưu lại dấu vết mờ mờ, nàng nết miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười, "Ta cũng không biết là ai, nghe đại bá ta nói, là trong thôn tuyển ra đến người trẻ tuổi, cụ thể gọi cái gì ta không có hỏi. Các ngươi nếu là sốt ruột, chính mình đi Thái Bình thôn nghe ngóng thôi. Ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn, ta đi về trước, buổi chiều còn được ban." Chương 511, đi săn có phong hiểm, hái thuốc dựa vào nhận ra. Chương 511, đi săn có phong hiểm, hái thuốc dựa vào nhận ra. Nàng đương nhiên biết khu nhà mới giải là chân nhạc, liền là cố ý không nói cho bọn hắn, Trương Tân Thành cùng Mã Hán hôm nay như thế ước hiếp Trần Nhạc, nàng nếu là đem tin tức lộ ra đi, chẳng phải là tiện nghi bọn hắn. Liền phải để bọn hắn ăn thua thiệt ngầm, nhớ lâu một chút, về sau đừng luôn muốn đùa nghịch tiểu thông minh ước hiếp người thành thật. Nói xong, Triệu Mỹ Vân cầm lấy khoác lên trên ghế dựa đây này từ áo khoác, đứng dậy liền đi ra ngoài. Mã Hán tranh thủ thời gian đứng lên, nắm lên trên ghế dựa áo khoác đuổi theo, miệng bên trong còn gọi lấy, "Mị Mây, ngươi chờ ta một chút, ta đưa ngươi trở về. Ta bạn học cũ thật vất vả gặp một lần, trên đường lại làm nhảm. Hắn vốn còn muốn mượn ăn cơm cơ hội cùng Triệu Mỹ Vân thổ lộ, hiện tại cơ hội ngâm nước nóng, trong lòng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Trương Tân Thành nhìn xem bóng lưng của hai người, sắc mặt khó coi ngồi về trên ghế, cầm lấy đũa đâm trong chén sương sườn, lại không có gì khẩu vị. Dương Lập Văn cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể túi đầu đào lấy cơm, trong phòng trung bầu không khí so vừa rồi lúng túng hơn. Một bên khác, Trần Nhạc mang theo Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đã đi tới Cắt Tam Thúc nhà cửa chính. Cắt Tam Thúc nhà là độc môn độc viện, tường viện là dùng đất bằng kháng, cổng treo hai cái đèn lồng đỏ, trên khung cửa còn dán năm ngoái câu đối xuân, chỉ là cạnh góc đã hơi trắng bệnh. Trên cửa chính treo một thanh đồng khóa, khóa tâm loài ánh sáng. Trần Nhạc theo trong túi móc điếu thuốc lá hộp, rút ra hai điếu thuốc, cho Lý Phú Quý đưa một cây, chính mình cũng đốt một cây, tựa ở trên khung cửa chậm rãi quất lấy, sương mù tại gió xuân bên trong rất nhanh tản mở. Lý Phú Quý hút một hơi thuốc, phun ra một vòng khói, quệt miệng phàn nàn, "Ca, vừa rồi tại Long Tuyển Sơn chàng cũng quá nín thở. Cái kia Trương Tân Thành, liền hào ca một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi, cả ngày mà câu phục mù đắc chí, còn muốn nhận tàu bán lạp từ sơn, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a. Còn có cái kia Ma Hán, cùng theo đuôi dường như, miệng bên trong không có một câu lời hữu ích, nhìn xem liền tiền, nếu không phải ngươi ngăn đón, ta đã sớm đánh hắn." Trần Nhạc phun ra vòng khói, cười nhạt một tiếng, hắn yêu sắt liền để hắn đắc chí, cùng ta không có quan hệ gì. Về sau à, có cầu mong gì khác chúng ta thời điểm, đại ca lăng, ta đem lời đặt xuống tại cái này, đến lúc đó coi như Hào ca tự mình đến cầu tình, ta cũng không thể tùy tiện nhả ra, về sau làm ăn, chỉ cùng Hào ca liên hệ, những người khác không bàn nữa. Trong lòng của hắn tin tưởng, hôm nay việc này, mà hắn là gây sự hạng người, đơn giản cũng là bởi vì Triệu Mỹ Vân đem mình làm tình địch. Trần Nhạc lười nhắc cùng hắn so đo, nhưng nếu là đối phương dám lại đến trêu chọc, hắn cũng sẽ không nung chiều. Ai, nếu là Hào ca tại liền tốt. Lý Phú Quý thở dài, dùng mũi chân đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, cái này nhà lao Trương cũng là, tốt xấu là làm buồn bán bên ngoài đại gia tộc, thế nào liền đem Trương Tân Thành như thế đồ chơi phái tới Đông Bắc. Thật sự là mắt bị mù. Đại ngốc cũng ở một bên gật đầu, ôm bụng nói, Trương Tân Thành, xấu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến vô cùng quen thuộc giọng, xen lẫn tiếng cười. Trần Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Cát Tam Thúc, Sở Thúc Thúc cùng Trung Thúc Thúc ba người kề vai sát cánh, chậm ung dung đi tới, Cát Tam Thúc trong tay còn mang theo một cái không chai rượu, Sở Thúc Thúc trên cánh tay đáp lấy cái áo khoác, Trung Thúc Thúc cầm trong tay nọ điếu. Sở Thúc Thúc rủi rủi con mắt, chỉ vào Trần Nhạc bọn hắn hô, lão Cát, ngươi ngóng nó, vậy có phải hay không Trần Nhạc bọn hắn ba? Cát Tam Thúc híp mắt xem xét, lập tức cười, nếp nhăn trên mặt đều chen ở cùng nhau, chẳng phải là đi. Cái này ba tiểu tử thế nào tới? Hắn tăng tốc bước chân đi tới, trong lòng đã tràn đầy chờ mong, Trần Nhạc bọn hắn đánh xe ngựa đến, trên xe khẳng định chứa đồ tốt, hoặc là da lông, hoặc là thịt rừng. Tam Thúc, Sở đại gia, Trung Thúc, các ngươi đây là vừa uống rượu trở về a? Trần Nhạc cười nên đón, cùng ba cái lao nhân chào hỏi, thuận tay tiếp nhận Cát Tam Thúc trong tay không chai rượu. Còn không phải sao, nhàn rỗi không chuyện gì, cùng ngươi Sở đại gia, Trung Thúc đi trên trấn tiệm ăn uống hai chén, còn ăn bàn thịt bọc đùi. Cát Tam Thúc móc ra chìa khóa, mở ra đồng khóa, kẹt kẹt một tiếng mở cửa lớn ra, một bên hướng trong nội viện để bọn hắn, một bên hỏi, ba các ngươi lúc nào tới? Thế nào không nói trước mang hộ tin, ta cũng may nhà chờ lấy. Vừa tới không đầy một lát, sợ ngài không ở nhà, liền không có sớm nói. Trần Nhạc chỉ huy Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đưa xe ngựa đuổi tiến sân nhỏ, trong viện trồng một gốc lao hoại thụ, chắc cây đã toát ra mầm non. Hắn cười nói, đầu xuân lên núi, không có đi săn, đào chút dược tài cùng lâm sản, suy nghĩ tới nhường Tam Thúc nhìn xem, ngài nếu là thu, liền cho giá. Nếu là không thu, chúng ta lại đi trên trấn tiệm thuốc hỏi một chút. Ba cái lao nhân nghe xong dược liệu cùng lâm sản ánh mắt đều sáng lên, xoa xoa tay vây quanh. Cát Tam Thúc thăm dò hướng trên xe ngựa trong bao bố xem xét, không thấy được thường ngày ra lông cùng thịt rừng, không khỏi sửng sốt một chút, vui à, ngươi cái này lên núi không có đi săn à. Thế nào không thấy mang cọp lông đồ vật? Bên cạnh Trung Thúc Thúc không nói chuyện, đưa tay theo trong bao bố xuất ra một quả nấm đầu khỉ, kia nấm đầu khỉ có to bằng nắm đấm, mặt ngoài hiện đầy màu trắng lông tơ, như cái bé nhím nhỏ. Hắn tiến đến trước mũi người người, trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, đây là hoang dại nấm đầu khỉ à. Phẩm tướng còn như thế tốt, một chút lỗ sâu đục đều không có, tiểu tử ngươi có thể à, ở đâu đảo? Sở Thúc Thúc cũng tranh thủ thời gian tiến tới, theo khắc một cái bao tải bên trong cầm ra một thanh liêu tế tân, đeo lên kính lão nhìn kỹ, kia liêu tế tân sợi rễ vừa to vừa dài, nhan sắc là màu nâu đậm, lá cây xanh biếc. Hắn dùng ngón tay méo méo sợi rễ, cười nói, cái này liêu tế tân dáng dấp thật khỏe mạnh, sợi rễ hoàn chỉnh, một chút tổn hại đều không có, là hàng tốt. Tại trên trấn tiệm thuốc, tốt như vậy liêu tế tân, một cân có thể bán hai khối nhiều đây. Trần Nhạc cười nói, chính là chút trên núi thổ đặc sản, không tính là cái gì bà bối. Tam Thúc, ngài bình thường thu ra lông cùng thịt rừng, có làm hay không dược liệu chuyện làm ăn? Nếu là thu, ngài liền cho thực sự giá. Nếu là không thu, chúng ta liền lại đi trên trấn hỏi một chút. Trước kia đều là lên núi đi săn, lúc này là lần đầu đào dược liệu bán, cũng không biết giá thị trường. Trong lòng của hắn sớm đã có dự định, niên đại này thuốc bắc rất hút hàng, mặc kệ là trong nước tiệm thuốc, vẫn là buôn bán bên ngoài xuất khẩu, đều rất quý hiếm. Mặc dù bây giờ giá cả không tính đặc biệt cao, nhưng ở thập niên 80 đã rất khả quan, hơn nữa thị trường ổn định, so đi săn đáng tin cậy, đi săn còn phải xem vật khí, đào dược liệu chỉ phải biết chủng loại, tìm đối địa phương, liền có thể có thu hoạch. Hắn duy nhất không xác định là các Tam Thúc bình thường chủ yếu thu ra lông cùng thịt rừng, có làm hay không dược liệu chuyện làm ăn. Cát Tam Thúc nghe xong là dược liệu, mau từ Trung Thúc Thúc cầm trong tay qua nấm đầu khỉ, lại nhìn một chút Sở Thúc Thúc trong tay liêu tế tân, hiện ra nụ cười trên mặt càng đậm, thu. Thế nào không thu? Tiểu tử ngươi mang tới đồ vật, liền không có kém. Đừng nói là dược liệu, chính là tảng đá, chỉ cần là ngươi theo trên núi đảo, ta đều thu. Hắn vô vô Trần Nhạc bà bay, quay đầu đối Sở Thúc Thúc cùng Trung Thúc Thúc nói, ta hôm nay xem như tới, cái này nấm đầu khỉ cùng liêu tế tân, tại trên trấn tiệm thuốc đều muốn đoạt lấy, Trần Nhạc tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng tài giỏi, không riêng sẽ đánh săn, sẽ còn đào dược liệu. Sở Thúc Thúc cũng cười nói, còn không phải sao? Về sau nếu là thường đào dược liệu, cùng ngươi Tam Thúc hợp tác là được, ngươi Tam Thúc cùng trên trấn dược liệu thường quen thuộc, có thể cho ngươi giá tốt. Trần Nhạc trong lòng một khối đá rơi xuống, cười nói, vậy ta liền cảm ơn trước Tam Thúc cùng hai vị đại gia, về sau đào dược liệu, ta còn tới đưa cho ngài.